Chương 57, luôn có một cái muốn xảy ra chuyện chương 57, luôn có một cái muốn xảy ra chuyện Khôn Yêu Tháp bên trong. Lục Trầm khí kình bừng bừng phân chấn, Bạch Hạc Đề tung thuật vận chuyển ở dưới, như là một dải lụa sông thẳng đỉnh tháp, lại rất mau dẫn lấy tàn ảnh cướp đến quảng trường nhỏ ao nước bên trên. Mặt nước có rất nhỏ gợn sóng dập dờn, hình như có lông hồng rơi vào trên đó. Quả nhiên là thân khinh như yến, đạp tuyết vô ngân. Lục Trầm lông mày giãn ra. Bạch Hạc Đề tung thuật đặc tính, so với hắn trong dự liệu còn muốn xuất sắc, chạy ra Thanh Bình huyện nắm chắc lớn hơn. Chỉ cần có thể tránh thoát La Thiên Hành các loại nội tráng đại cao thủ, tùy tiện tìm địa phương, dùng di hình hoán ảnh đặc tính thay hình đổi dạng, ai còn có thể tìm tới chính mình. Hắn nghĩ nghĩ, lúc này mang theo đao trở về phòng nghỉ ngơi. Cái này 6 ngày cơ bản không có chớp mắt, một mực cao cường độ luyện công, dù hắn thể phách cường hành, hiện tại cũng cảm giác tâm thần mỏi mệt. Chính vào thời khắc mấu chốt, nhất định phải đem toàn thân trạng thái bảo trì tại đỉnh phong. Một đêm vô ngộng, chân trời hai vòng mặt trời dâng lên, Lục Trầm thần túc khí đẩy ra khỏi phòng, lại đứng một bộ đề tung thuật thung công, lúc này mới đi hướng mặt ngoài tìm đồ ăn. Địa tàng miếu mỗi ngày tới dâng hương người càng đến càng nhiều. Mấy ngày gần đây hắn rõ ràng cảm giác được, nhân số mỗi ngày đều ở trên trướng, cho tới hôm nay đã xuất hiện người người chen hiện tượng. Một cỗ hôi chua sen lẫn hương hỏa vị tại trong miếu tràn ngập. Ra vẻ người coi miếu huyện lệnh, vẫn như cũ bền lòng đứng dạ ngồi trên bậc thang ngủ gà ngủ gật, người chung quanh chen tới chen lui từ đầu đến cuối không ai dám hướng nơi đó chen, hiển nhiên coi như không biết huyện lệnh, đều biết rõ cái này tích uy đã lâu người coi miếu. Lục Trầm không có dừng lại, thẳng tắp xuyên qua đám người. Khổ luyện viên mãn nhục thần, chỉ thoáng động hạ lực khí, những cái kia ngăn tại trước người người liền từng cái bị gạt mở, nhai răng trợn mắt che lấy cánh tay chân các bộ vị nhìn hằm hằm Lục Trầm. Chỉ là nhìn thấy kia thân nhung phục lúc, tất cả đều không tự chủ được cúi đầu xuống, nhìn cũng không dám lại nhìn một chút. Lục Trầm không thèm để ý chút nào, chỉ là tại hắn sắp xuyên qua đám người lúc, một cái bẩn như vậy tay, ba một cái chộp vào trên cổ tay hắn, dắt lấy liền muốn hướng trong đám người đông. Lục Trầm quay đầu nhìn lại, ánh mắt lấp lóe không nói chuyện. Người kia toàn thân bẩn như vậy, quần áo rách rưới, tóc rối bời giống như là một tên ăn mày, trên mặt bôi không đều đều đổi cho. Mặc dù như thế, hắn vẫn là trước tiên nhận ra người này là ai. Hồ Tổng Kỳ, mấy ngày không thấy ngươi làm sao thành bộ dáng này. Trước các loại, tiếng cái nhà kia bên trong lại nói. Hồ Tiến vừa xuyên qua đám người, nghe được Lục Trầm sắc mặt siết chặt, vội vàng chỉ phía trước một cái rách dưới sân nhỏ. Lục Trầm cảm thấy kinh ngạc, nhưng thứ nhất không có cảm giác được sân nhỏ có người, cũng không có từ trên thân đối phương cảm nhận được các ý, liền không nói lời nào đi vào trong nội viện. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Hồ Tiến muốn làm cái gì động tác. Trước đó mỗi ngày hắn đều tại Khôn Yêu Tháp giám thị, hôm nay không biết sao liền hóa thành cái này hiện thân tìm chính mình. Tiểu lão đệ a, ngươi phải chết biết rõ không? Hồ Tiến đi vào tiểu viện trong phòng, ngồi xổm ở góc tường để ép tiếng nói tới một câu như vậy. Lục Trầm sắc mặt tối đen, nói, có việc nói sự tình. Ngươi biết rõ vì cái gì là thống lĩnh muốn điều ngươi đến Khôn Yêu Tháp sao? Còn có lần trước Lục gia thiếu gia vì cái gì không hiểu thấu ngăn lại ngươi đường đi, cùng đằng sau vì sao lại có thành vệ ti người dẫn người giết ngươi hả? Hồ Tiến nghiêm túc nói, bởi vì Triệu gia lần trước tin tức, thống lĩnh hoài nghi bọn hắn tìm cái kia đồ vật ở trên thân thể ngươi. Thành vệ ti hình phạt không cần ta nhiều lời đi. Thống lĩnh dự định chuẩn bị cưỡng ép cậy mở miệng của ngươi, không muốn lại dùng cái khác tay đoàn lãng tốn thời gian, tử kỳ của ngươi sắp đến. Hắn lốt bốt nói một đống, sau đó nhìn xem Lục Trầm, tựa hồ muốn xem đến hắn sợ hãi biểu lộ. Sau đó thì sao? Sau đó, ngươi đối tin tức này không cảm thấy kinh ngạc à? Hồ Tổng Kỳ, ngươi có cái gì nói thẳng chính là, ta không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Hồ Tiến nghe vậy sửng sốt một lát, ánh mắt mang theo thâm ý cười nói, xem ra lão đệ là cái người biết chuyện, chắc không được ẩn giấu đi thực lực, ngươi xem sớm ra những này đổ vật đi. Vậy ta liền nói thẳng, La Thiên Hành còn có Đoạn Dịch cùng Lão Âm Sơn Mã Phỉ thủ lĩnh liên thủ, muốn tại cái này hai ngày tế tự cầu phúc lúc đối huyện lệnh ra tay, cùng nhau chia cắt ngưng tụ ra võ vận, ta hy vọng ngươi tại ngày đó cầu phúc lúc, đem Khôn Yêu Tháp lòng đất yêu ma phong xuất. Bọn hắn đã thương nghị tốt đối phó huyện lệnh thủ đoạn. Về phần võ vận hàng ngạch, Thanh Bình huyện, còn có ngươi, đều bị tính tại chiến lợi phẩm bên trong chia cắt. Mục đích ta làm như vậy rất đơn giản, đồng dạng là vì mạng sống. Lục Trầm cảm giác có chút ngạc nhiên. Lúc trước hắn còn tại buồn bực, La Thiên Hành mấy ngày nay tại sao không có động tác, tình cảm coi hắn là thành chiến lợi phẩm chia cắt. Nói một chút ngươi chuyện gì xảy ra, còn có chiến lợi phẩm chuyện này. Hồ Tiến cảm giác Lục Trầm trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi, sắc mặt lập tức táo bạo bắt đầu. Còn không phải cái kia phá kinh dẫn, La Thiên Hành bị nó, lúc đầu muốn phong tỏa toàn thành chờ vật tới tay liền huyết tẩy toàn thành tất cả người biết chuyện, ta cùng Đỗ Tấn mấy cái cuối cùng đồng dạng sẽ rơi vào cùng các ngươi kết quả giống nhau. Mấy người chúng ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều không thể thực hiện, chỉ có thể cho ngoài thành Đoạn Dịch đưa tin. May mắn, Đoạn Dịch không đốc, còn đem Lão Âm Sơn Mã Phỉ thủ lĩnh mang đến. Nói đến đây, Hồ Tiến cười hắc hắc. Ngươi đoán làm gì? Lão Âm Sơn Mã Phỉ thủ lĩnh bất mãn, tới muốn chiếm võ vận đầu to, Đoạn Dịch muốn Thanh Bình huyện, La Thiên Hành răng đều kém chút cắn nát, cuối cùng kinh dẫn đều không muốn. Lục Trầm không nhìn hắn một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Tinh tế suy nghĩ bắt đầu. Lão Âm Sơn Mã Phỉ thủ lĩnh có thể ngồi cùng La Thiên Hành đưa yêu cầu, đại khái xuất lại là một vị nội tráng cảnh giới cao thủ. Về phần bọn hắn muốn tại tế tự cầu phúc lúc đối huyện lệnh độc thủ, với mình mà nói là một tin tức tốt. Cho dù đêm nay rời đi, chắc hẳn chỉ cần chạy rất nhanh, La Thiên Hành mấy người hẳn là sẽ không chết truy không thả. Vậy bọn hắn còn định tìm kinh dẫn à? Cẩn thận lý do, Lục Trầm vẫn hỏi một câu. Nếu là La Thiên Hành độc chiếm không được kinh dẫn, khẳng định chỉ có thể lựa chọn cống lên Bích Thủy Cung, không phải coi như kinh dẫn rơi vào hắn trong tay, chỉ cần mặt khác có cường giả còn sống từ huyện thành ly khai, tin tức tất nhiên là không đạt được. Loại này lựa chọn, nếu như lại nhiều một hai người điểm hắn cơ duyên, thu hoạch rất có thể đều so không lên nhân nguyên quả. cho nên hắn muốn đánh cược đối phương những người kia không coi trọng, chí ít không phải kinh dẫn không thể. Dạng này hắn liền nên cân nhắc tối nay ly khai Thanh Bình huyện kế hoạch. Khẳng định tìm a, đoán chừng hai người khác đánh đồng dạng chủ ý, đều là tâm hoài quỷ thai, liền mấy người chúng ta đều lôi kéo. Hồ Tiến thấp giọng nói, ngươi theo ta nói, đến lúc tế tự đem Khốn Yêu Tháp lòng đất yêu ma phong xuất, sau đó thừa dịp loạn đảm mệnh, không phải ở lại đây chỉ có thể chờ đợi chết. Đừng cho là ta có cái gì tâm tư. Chờ đến ngày đó không chỉ có là anh ta mấy cái, còn có mặt khác mấy nhà người, đều sẽ làm ra động tĩnh, mọi người chỉ muốn chạy ra nơi này mà thôi. Lục Trầm từ chối cho ý kiến, tùy tiện qua loa hai câu liền đi ra sân nhỏ. Bọn hắn muốn chạy trốn ra nơi này, an thua gì tới mình, muốn phóng thích yêu ma chẳng lẽ chính bọn hắn không có tay à, có bản lĩnh liền chạy, không có bản sự liền chờ chết. Chính mình dốc hết tinh lực luyện võ, cũng không phải vì làm Bồ Tát. Còn nữa, phổ độ chúng sinh phương pháp có rất nhiều. Hắn sẽ chỉ trong đó một loại, nếu thật là như vậy cần, thời khắc mấu chốt cũng không phải không thể làm biệt thủ. Kia năm nhà tại lúc ta tới liền nói với ta, bọn hắn muốn sống kỳ thật biện pháp có rất nhiều, trực tiếp nhất chính là để La Thiên Hành bọn hắn lâm vào loạn cục, chúng ta một mực phân tán đảo mệnh là được, dù sao tế tự ngày đó mặc kệ là yêu ma vẫn là ngươi, chỉ cần có một cái xảy ra vấn đề, tóm lại có thể để cho La Thiên Hành yên tĩnh xuống. Hồ Tiến thanh âm trong sân truyền tới. Chương 58, cuồng vọng chương 58, cuồng vọng địa tàng miếu tiếng người huyên áo. Hồ Tiến tiếng nói không tính lớn, nhưng vẫn là một câu không rơi truyền vào Lục Trầm trong tai, để hắn bước chân chỉ trệ thân hình dừng lại. Lục lão đệ thực lực rất mạnh, nhưng dựa vào đánh lén giết chết hai cái nội kình võ giả ngươi, chung quy không phải thối thể cảnh võ giả đi. Hồ Tiến đi ra tiểu viện, y nguyên đè ép tiếng nói ra, mấy bị kia gia chủ kỳ thật càng muốn dùng hơn bất việt phương pháp, bất quá ta không ưa thích loại phương thức này, ngươi nếu là xảy ra chuyện ta cùng Đỗ Tấn bọn hắn đồng dạng sống không được. Ngươi nhìn bên kia. Hắn nói, hướng phía ngoài đoàn người một cái phương hướng chỉ đi. Lục Trầm ánh mắt đạm mạc, nhìn đứng ở đám người biên giới bốn đạo thân ảnh, bọn hắn một thân trang phục cùng ngoại thành bách tính cũng khác, đứng ở nơi đó không chút nào thu hút. Những người kia giờ phút này chính ngóng nhìn hướng nơi này. Chuẩn xác hơn nói là đang theo dõi hắn. Lục gia gia chủ Lục Vân Thiệu, Chính gia gia chủ Trịnh Câu, Lý gia gia chủ Lý Quân, Triệu gia gia chủ Triệu Tuyết Long. Hồ Tiến từng cái nói ra tên của bọn hắn, thở dài nói, lão đệ à, mấy cái kia thối thể cảnh lão già nhìn chằm chằm vào ngươi đây, mấy ngày nay nếu không phải ta ngăn đón, bọn hắn đã sớm tìm tới ngươi. Nghe ta một lời khuyên, phóng thích Khốn Yêu Tháp yêu ma, đối với ngươi mà nói không có nửa điểm nguy hiểm. Hai ngày này La Thiên Hành bọn hắn tại chuẩn bị đối phó huyện lệnh thủ đoạn, đối với nơi này thấy không tính rất căng, ta sẽ để cho Khốn Yêu Tháp chung quanh ánh mắt giảm bớt, ngươi thừa cơ tận lực thăm dò tiến vào một tháp dưới mặt đất lối vào. Hắn là Lục Trầm kế yêu ma bị nuôi dưỡng địa phương, cũng nên như thế nào đem nó phóng thích các loại. Đây là ngươi ta đám người mạng sống cơ hội, không cần thiết đem này xem như trò đùa. Hồ Tiến nói đến phần sau, thần sắc hết sức trịnh trọng. Hắn liên tục căn dặn vài câu, sau đó còng lưng đè thấp thân thể, chen vào giữa đám người. Lục Trầm không nói, mặt không biểu lộ nhìn xem bên kia mấy người, ánh mắt không có nửa điểm ba động. Đêm, giờ tí, Triệu gia chỗ phủ đệ một mảnh đen như mực, phần lớn người đã lâm vào ngủ say ở trong, chỉ có chính sảnh đèn đuốc sáng sủa. Trong đó mấy đạo thân ảnh thấp giọng đàm luận. Bọn hắn rõ ràng là Lục Trầm lúc trước thấy qua mấy cái gia chủ, giờ phút này đều sắc mặt nặng nề xuống lại tại trong sảnh. Mấy người sau lưng đều đứng đấy hai cái hoặc ba cái khí tức nặng nề các loại thân ảnh, có nam có nữ, sắc mặt đồng dạng phi thường nghiêm túc. Thời gian đã không dư thừa bao nhiêu, các ngươi các nhà chuẩn bị thế nào? Chính gia gia chủ Trịnh Câu vuốt vuốt râu dê cao mày nói, dưới mắt thế nhưng là liên quan đến chúng ta tự mình tồn vong, các vị đừng qua loa ứng đối. Trước kia chỉ là một cái La Thiên Hành liền đã đủ đáng sợ, kia đoạn dịch cùng một cái khác không biết phương nào nhân sĩ, lại đều là nội tráng cảnh giới. Bên trong thành phong tỏa không thấy thư giãn, có thể thấy được bọn hắn vẫn là không có từ bỏ ý nghĩ này. Triệu Tuyết Long thở dài một tiếng không nói gì, phối hợp bưng lên bên cạnh uống trà bắt đầu. Lục Vân Thiệu ngữ khí bình thản nói, có thể làm đều làm, còn lại liền nghe trời từ mệnh đi, kỳ thật tốt nhất thủ đoạn chính là trực tiếp giết cái kia nghiệt chướng. Đáng tiếc các ngươi đều không có can đảm đó. Triệu Tuyết Long cười khổ nói, giết kia tiểu tử hoàn toàn chính xác có thể để cho La Thiên Hành bỏ đi suy nghĩ, nhưng vấn đề là không người dám động thủ, hiện tại nhà ai đều tiếp nhận không được lên một cái nội trắng cao thủ lửa giận. Hôm nay chúng ta cũng đều đi xem qua, hắn cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, chí ít ta không tin hắn là cái khí huyết cảnh võ giả. Hừ, nhắc như chuột, nếu không phải lần trước ta lục ra thất thủ, kia nghiệt chướng chết sớm. Lục Vân Thiệu khỏe mắt rút rút. Hắn nghĩ tới vài ngày trước, một cái khí huyết đại thành võ giả dẫn đội, phân phối 30 đỡ phá giáp nọ tình huống dưới, ngược lại bị giết cái sạch sẽ hình tượng. Từ lúc ấy mặt đất tìm tới nát tiễn, cùng trên thi thể vết đao đến xem. Người này chính thành chính là giết Lục Vân Trạch hung thủ. Hắn buồn bực nói, ta còn là câu nói kia, làm thịt kia tiểu nghiệt chướng, để Hồ Tiến mấy người bọn hắn đi phóng thích yêu ma. Chúng ta có thể để cho những người kia phân tâm thủ đoạn không nhiều, nhưng là chỉ cần để bọn hắn đa phần tâm một điểm, chúng ta chạy trối chết cơ hội càng lớn. Chờ rời xa Thanh Bình huyện, mặc kệ là đem tin tức lan rộng ra ngoài, vẫn là không trở về nữa, La Thiên Hành đều không làm gì được ta các loại. Chính gia gia chủ suy nghĩ một lát, liền lắc đầu. Lục Trầm rõ ràng là che giấu thực lực, ngươi muốn trong khoảng thời gian ngắn làm thịt hắn, trừ khi để nhà ngươi mấy vị này nội kình đồng thời xuất thủ, không phải không có ý nghĩa. Vậy liền đồng thời xuất thủ. Lục Vân Thiệu cắn răng. Ly khai huyện thành trước đó hắn phải chết, chỉ là một cái gian ô, nhiều lần phạm ta Lục gia uy nghiêm còn vọng tưởng mạng sống, vậy ta chẳng phải là suốt ngày chuyện cười lớn. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Hắn nhìn quanh mặt khác ba người một chút, nói tiếp, ta Lục gia ra hai cái nội kình võ giả, các ngươi mấy nhà đều ra một cái, ngày mai lúc tế tự trực tiếp động thủ, ta sẽ sớm phái người thông tri Hồ Tiến, để bọn hắn làm tốt chuẩn bị. Trịnh Triệu Lý ba nhà gia chủ nghe vậy, trên mặt đều hiện lên ra vẻ do dự. Bọn hắn phái ra một cái tên nội kình võ giả, vấn đề không tính lớn, nhưng hậu quả lại không coi là nhỏ, đến một lần dạng này có thể hay không trực tiếp thu nhận La Thiên Hành truy sát. Thứ hai, nội kình võ giả tại các nhà bên trong đều là tiêu tốn rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng hoạch tâm nhân vật, nếu là hao tổn đi vào cũng quá thua lỗ. Lục Vân Thiệu cùng bọn hắn đánh nửa đời người quan hệ, đối với những người này lo lắng rõ rõ ràng ràng, cười lạnh nói, ta ra hai người, tăng thêm các ngươi ba nhà chính là năm cái, thông báo tiếp mặt khác một nhà ra hai cái. Bảy cái nội kình võ giả cùng một chỗ động thủ, cho dù là ta đều muốn tạm lánh phong mang. Năm nhà trong thế lực, còn có một nhà không ở tại chỗ. Nhà kia không có thối thể cảnh võ giả, không có tư cách lên bàn. Mấy cái gia chủ nhìn nhau, chậm đợi một lát sau, đều chậm rãi gật đầu. Liên quan đến gia tộc sinh vong sự tình, bọn hắn thương lượng thật lâu, xác nhận trong đó các loại chi tiết để tránh không may xuất hiện. Đêm khuya, mấy cái gia chủ sắc mặt nghiêm túc, riêng phần mình đội vàng ly khai Triệu phủ. Thiếu Diên, Thiếu Khang, vừa mới tại Triệu phủ các ngươi đều nghe rõ ràng đi, ngày mai huynh đệ ngươi hai người liền mang theo bọn hắn tìm Hồ Tiến, đi giải quyết rơi cái kia tiểu nghiệt chướng. Vâng. Lục Vân Tiệu sau khi ra ngoài, liền đối theo sau lưng ba người nói một câu, lập tức đi vào một mực tại bên ngoài chờ Cố Kiệu. Tám cái Kiệu phu đồng thời dùng sức, giơ lên Kiệu đi hướng Lục gia vị trí, kia ba người đi theo Cố Kiệu tả hữu, mười phần cảnh giác quan sát đến xung quanh. Ngày gần đây thành vệ ti sóng lớn mãnh liệt, bọn hắn không thể không đề phòng. May mà nội thành không lớn, một mực trở lại lục phủ trước cổng chính, đều không có xảy ra chuyện gì. Lục Vân Thiệu xuống tiệu, nhìn xem kia màu đỏ thắm cửa chính, không khỏi thầm lòng một hơi, dọc theo con đường này hắn đồng dạng tại cảnh giác, sợ La Thiên Hành lại đột nhiên xuất hiện. Cái cửa chính mở ra, Lục Vân Thiệu mang theo ba người bước vào trong cửa. Một cơn gió lùa chạm mặt tới, để hắn trong nháy mắt sắp nứt cả tim gan. Lùi. Lục Vân Thiệu giống to một tiếng, thân hình lúc này hướng về ngoài cửa lui nhanh ra ngoài. Bên cạnh hắn ba người phản ứng không chậm, gần như là tại Lục Vân Tiệu hô lên âm thanh một khắc này, rút trường kiếm bên hông ra đồng thời lui lại. Hô chỉ một sát na, một thân ảnh liền theo sát phía sau, đi theo đám bọn hắn nhảy ra trước cổng chính. Lục Vân Tiệu thấy rõ đạo thân ảnh kia, con người bỗng nhiên thích chặt. Dưới bóng đêm, đạo thân ảnh kia trên mặt không có bất luận cái gì che lấp, giống nhau trước đây nhìn thấy kia phiên bộ dáng, sát mặt bình tĩnh ánh mắt đạm mạc. Thằng nhãi danh cuồng vọng, hắn giờ phút này vô cùng tức giận, lại dám độc thân một người dạ tập lục phủ, dung mạo đều không có che lấp nửa phần, đây là không có để hắn vào trong mắt à? Lục Vân Tiệu giận dữ. Chỉ là sau một khắc, vừa cùng hắn cùng một chỗ rời khỏi cửa chính ba người, trong đó có hai người phù phù một tiếng, thi thể tách rời ngã trên mặt đất. Thối thể võ giả, càng như thế khó giết. Chương 59, Lục Vân Thiệu, chết. Chương 59, Lục Vân Thiệu, chết. Thối thể võ giả, càng như thế khó giết. Lục Trầm trong tay giơ cao đao, thần sắc có chút không dễ nhìn. Hắn ở chỗ này ngồi xổm hơn nửa đêm, muốn nghỉ đánh lén, không có nghĩ rằng đối phương ngũ giác nhạy cảm đến như thế tình trạng. Chính mình ra chỉ bạch hạc để tung thuật đặc tính, tốc độ nhanh chóng, liền nội kình võ giả đều phản ứng không kịp. Duy chỉ có đặc biệt nhằm vào hắn một đao bị tránh thoát, chỉ giết bên cạnh hai người kia. Nhìn xem kia hai câu thi thể ngã xuống, Lục Trầm không có dừng lại, ở bang phóng tới Lục Vân Tiệu. Chạm ngựa lớn đến thoáng qua đã đến trước người hắn. Nghiệt trướng, lão phu hôm nay muốn đem ngươi áp chế cốt dương hồi. Lục Vân Tiệu nhìn hắn quả quyết bộ dáng, sắc mặt khó coi vô cùng, toàn thân kinh khí khuấy động cổ động, một trường đánh vào trên thân đao đem thân đao đánh cho trệ hướng ra ngoài. Lục Trầm thế đi không giảm, thuận trường đao truyền đến một cỗ cự lực, đối một cái khắc còn đứng lấy nội kình võ giả chém tới. Làm người kia lấy trường kiếm ngăn cản, nhưng mà bất quá ba đao, trường kiếm liền bị chém đứt bay ra ngoài. Thằng nhãi danh dừng tay. Lục Vân Tiệu gặp vừa đối mặt, tự mình nội kình võ giả liền bị chém ở dưới đao, thiêu từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm, thôi động kình khí đâm về Lục Trầm hậu tâm. Kiếm mang thường thực. Lục Trầm cũng không quay đầu lại, một đao đem tay kia không tấc sắt nội kình võ giả chém thành hai khúc. Chợt trường đao về trọn, trong khoảnh khắc trọn tại trên lưỡi kiếm, làm một cỗ kinh khủng cự lực đánh tới, Lục Trầm mượn lực bay ngược xa ba trượng. Lực khí không thể so với ta chênh lệch. Định trụ thân hình, Lục Trầm ý mắng niết miệng, bắp thịt cả người kịch liệt bành trướng. Từng đầu lớn gân giống như cầu lòng cấp tốc tại trên da thịt lan tràn, leo lên đến cái cổ ở giữa, thân thể mắt trần có thể thấy cất cao một thước. Khổ luyện, ít nhất là đại thành khổ luyện võ công. Lục Vân Thiệu kinh hãi, trường kiếm trong tay tại nội kình ra chỉ dưới, phun ra nuốt vào lấy hàn mang. Vẹn vẹn nửa năm không đến thời gian, đối phương lại từ một cái suy nhược không chịu nổi gian ô, nhảy lên trở thành có thể tùy tiện chém giết nội kình võ giả cao thủ, còn tu luyện lấy một môn chí ít đại thành cấp độ khổ luyện võ công. Đây là cỡ nào dọa người sự tình? Kẻ này không chết, ta Lục gia đừng vậy. Lục Vân Thiệu trong mắt sát cơ thịnh liệt, giống như hóa thành thực chất. Hôm nay nếu không thể giết kẻ này, hắn ăn ngủ không yên. Nghiên xúc, lưu cái mạng lại tới. Lục Vân Thiệu lành lạnh mở miệng, dài kiếm nhất âm thanh thanh thúy tiếng rung giống như viên hầu gáy gọi, lóe hàn mang lướt về phía Lục Trầm, đâm thẳng cổ họng của hắn. Nên đá mặt trong nháy mắt bị một vòng lăng lệ khí kinh ép tới dạng nước. Kiếm quang như hồng, hàn mang bước người. Lục Trầm ánh mắt thanh lù, sừng sững tại chỗ không tránh không né, cầm đao hai tay đem ống tay áo trường đến vỡ nát, cơ bắp từng cục cánh tay đột nhiên uốn lượn, chợt một đạo nổ vang, sấm rền cũng giống như chạm mã đại đao bay ngang qua bầu trời. Ầm ầm, đao kiếm chạm vào nhau. Hai người dưới thân mặt đất ầm vang nổ nát vụn, lõm ra một cái hố to. Ngươi, Lục Vân Thiệu sắc mặt đại biến. Đối phương đón đỡ một kích, thân hình lại lù lù bất động. Chính mình thế nhưng là thối thể võ giả à, chỉ là một cái nội kình cảnh giới, làm sao có thể khủng bố như thế? Trong lòng của hắn phát lạnh, Bạch Viên bồi kiếm thuật trong khoảnh khắc điên cuồng vận chuyển, một sát na kiếm ảnh như miên bao phủ tới. Cong, cong, cong mặt đất rung động. hoa lửa ở trong màn đêm tấp nập lấp lóe. Thanh trường kiếm kia hiển nhiên đồng dạng thuộc về nhập phẩm danh khí liệt kê, mấy lần va chạm hạ không có chút nào tổn hại dấu hiệu. Lục Trầm sắc mặt dữ tợn, trường đao nếu như tơ liễu tung bay, bị múa đến gió lớn thổi lảo đảo. Sát ý ngập trời, kinh khủng đao thế giống như muốn giết sạch hết thể sinh linh. Trong khoảnh khắc lại lần nữa va chạm mấy chục lần. Trảm mã đao run rẩy, một cỗ cự lực chuyển tới, chấn động đến cánh tay run lên. Không được, hiện tại cùng thối thể võ giả đối cứng vẫn còn có chút miễn cưỡng, dạng này giết hắn quá lãng phí thời gian. Hai lần dịch hình, thêm nữa khổ luyện biên mãn. Chính diện cùng thối thể võ giả chém giết, nhất thời nửa khắc miễn cưỡng có thể cân sức ngang tài. Thượng thừa đao pháp là rất mạnh, có thể thực lực đối phương kinh khủng, thối thể cảnh giới hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, một thân bạch viên bồi kiếm thuật lăng lệ vô cùng, tốc độ nhanh chóng đủ để đền bù võ học mang tới chênh lệch. Hắn nhanh, ta muốn nhanh hơn hắn mới được. Lục Trầm thần sắc lạnh lẽo, liệu địch tại trước hết để cho hắn thong dong chống đỡ, nhưng muốn giết chết Lục Vân Thiệu, khẳng định sẽ hao phí thời gian rất lâu. Không nhanh chút giải quyết, náo ra động tĩnh tất nhiên sẽ kinh động những người khác, vạn nhất bên trong thành có cao thủ chạy tới, tối nay không chỉ có là toi công bận rộn, thực lực cũng sẽ bộc lộ ra đi. Ý niệm tới đây, hạ một vòng kiếm quang đánh xuống lúc, Lục Trầm dựa thế hướng về sau lướt đi. Còn muốn chạy, Lục Vân Thiệu áo bào khoái động cổ động, như giỏi trong xương theo sát mà lên, chỉ là bước chân lập tức lại là một trận, con ngươi đột nhiên co lại. Chỉ gặp đạo thân ảnh kia thoát ly trường kiếm phạm vi, trong nháy mắt như là quỷ mị, thân hình trở nên phiêu hốt. Thân pháp, Lục Vân Thiệu sắc mặt khó coi, trực tiếp đứng ở tại chỗ, bày ra một cái phòng ngự tư thái. Hắn bạch viên bồi kiếm thuật luyện nửa đời người thời gian, miễn cưỡng được cho đăng phong tạo cực, tiến vào đại thành cấp độ, trong lúc đó đồng dạng tu luyện qua khổ luyện võ công, duy chỉ có thân pháp một đạo, không có nửa điểm liên quan đến. Bởi vì thân pháp loại võ công cực kỳ hiếm thấy, nay chủng loại hình võ công hắn chưa hề tại Thanh Bình huyện thấy qua tung tích. Dưới mắt Lục Trầm thi triển thân pháp, nhìn qua cấp độ không thấp, Lục Vân Tiệu biết rõ tự thân nhược điểm, không dám đuổi theo bán đi sơ hở, thực lực đối phương sánh vai cùng hắn, hơi không cẩn thận hắn phải chết không nghi ngờ. Một môn kinh khủng đao pháp, một môn không biết ra sao cấp độ khó lường thân pháp, hoa con, ngươi làm thật sự là vận mệnh của ta. Lục Vân Tiệu từ răng khe hở gạt ra mấy chữ. Hắn trường kiếm trong tay chiêu thức biến hóa, một đạo lăng lệ tới cực điểm kiếm thế chậm rãi ngưng tụ, khí cơ dọa người vô cùng. Phản phất có yêu ma ngửa mặt lên trời y mắng gào thét, lộ ra dữ tợn răng nanh, khiến lòng người hàn ý bốc lên. Lục Vân Tiệu muốn liều mạng, tâm hắn sinh cảm ứng, có loại đại nạn sắp tới dự cảm, biết rõ hôm nay không liều rơi Lục Trầm, Lục gia chắc chắn đi hướng diệt vong. Hôm nay chính là chết, lão phu cũng muốn lôi kéo ngươi lên đường. Ngoan cố chống cự. Lục Trầm thần sắc đạm mạc, gió chợt nổi lên lần nữa lên tay, phối hợp với người nhẹ như yến cùng thân pháp, giống như một sợi khói xanh sát na bạo khởi. Đương, đương, đinh, làm như mà. Liên tiếp mấy hơi thở, chả mã đao đều bị chấn động ra tới. Đối phương thời khắc này kiếm thế kịch liệt kéo lên, liền ngươi sẽ xuất thế. Lục Trầm ánh mắt lãnh đạm, Tốn Phong chấn lôi đao thức thứ ba, tại gió chợt nổi lên sát ý ngút trời bên trong, sơ lộ tranh banh. Gió chợt nổi lên, điểm thương, trồng thác nước. Đây là đao pháp ba thức đầu sát chiêu, thức thứ ba trồng thác nước, không chỉ là xúc đao thế, đồng dạng cũng là xúc thức thứ hai điểm thương. U u phong lôi chi thành cuộn cuộn. Một đoạn thời khắc, gió dừng, lưới đao xẹt qua hư không, mang ra một đạo mắt trần có thể thấy thương lôi điện thiểm, trực tiếp bổ vào trôi này không thể phá vỡ trên trường kiếm. Làm ầm không biết là điện quang vẫn là hoa lửa, chiếu rọi tại Lục Vân Tiệu trên mặt, hiện lộ ra một vòng kinh ngạc. Môi hắn lúc nhích, còn muốn nói nhiều cái gì, thân thể phớp một tiếng, từ bả vai xoải bước đến bên hông, một phân thành hai rơi đập trên mặt đất. Ta nhanh hơn ngươi. Lục Trầm nhàn nhạt nói một câu, nhặt lên trên mặt đất trường kiếm nhanh nhẹn sở thi, mò ra một túi tiền cùng một viên lục gia thân phận ngọc bội. Túi tiền bên trong ngân lượng không nhiều, ngược lại là có mấy trương ngân phiếu, chỉ có ngân ấy. Lục Trầm cau mày, mà hậu quả đoạn đứng dậy nhảy vào trong phủ, tìm một cái vẫn còn ngủ say công tử ca đem nó cầm lên. Nhà ngươi bảo khố bí khố các loại, cất giữ bạc địa phương ở nơi đó. Người kia mơ mơ màng màng mở mắt ra, nghe được câu này trong lúc nhất thời đầu có chút chuyện không đến, nhưng rất nhanh hắn liền thanh tỉnh, sắc mặt tái nhợt miệng lớn thở phì phò, mồ hôi dịn nhanh chóng từ trán của hắn toát ra. Cha hỏi ngươi đây, cơm à? Lục Trầm dẫn theo Lục Vân Thiệu đầu, dùng sức hướng trên mặt hắn gót. Thanh niên kia toàn thân run rẩy, vô ý thức liền hướng lui lại, ngựa khí run rẩy nói, tại từ đường bên kia có người canh chừng, mang ta đi. Lục Trầm hờ hững nói, hiện tại ngươi Lục gia chỉ là gia chủ chết rồi, nhưng nếu là ngươi dám đùa mánh khỏe chậm trễ thời gian của ta, ngươi Lục gia tất cả mọi người liền phải bồi tiếp hắn lên đường. Chương 60, Bạch Viên Tính Đạo, Kiếm Tâm Thông Minh. Chương 60, Bạch Viên Tính Đạo, Kiếm Tâm Thông Minh. Lục gia tổ từ phía sau, một tòa ba tầng trong tiểu lâu, thi thể đang nằm. Ngươi xác định cất giữ bạc khố phòng chính là chỗ này? Lục Trầm sắc mặt rất khó coi, lọt vào trong tầm mắt chỉ có mấy cái dương, một cái chứa non nửa dương vàng, một cái chứa nửa dương bạc trắng cùng ngân phiếu, một cái dương khác chứa một chút phòng ốc khế đất, còn lại đều là một chút tiền đồng, không coi là nhiều. Vàng hắn điểm qua, hết thảy hơn 730 lượng, bạc trắng tăng thêm ngân phiếu có hơn 3000 lượng. Đây là một bút tài sản to lớn, nhưng đối với Lục gia nhiều năm kinh doanh tới nói, hiển nhiên là không có ý nghĩa đồ vật, một cái có thể mỗi đời cung cấp nuôi dưỡng ra võ đạo cao thủ thế gia, làm sao có thể chỉ có như thế điểm tài phú. Cả tòa lầu nhỏ hắn đều nhìn qua. Lầu 1 là tơ lụa vải vóc loại hình, lầu 2 thì là vàng bạc khế nhà, lầu 3 chỉ có hai quyển võ công bí sách. Trong tộc bí khố vị trí, chỉ có gia chủ biết rõ, nơi này là ngày thường phụ thượng bình thường chi tiêu dùng cố phòng, một chút quý giá châu báu đều cất giữ trong bí khố bên kia. Thanh niên run rẩy cúi đầu nói, liên khí huyết đều không có tẩm bổ ra phế vật, dám đối ta hiển lộ sát ý. Lục Trầm nhíu mày, một thanh nắm lấy cổ của hắn, giáp tiện tay đem thi thể vứt trên mặt đất, hắn xoay người lại vô cớ đau đầu bắt đầu. Lục gia bí khố tạm thời không có thời gian đi tìm, dưới mắt vàng mặt trắng, lấy đi cũng là vấn đề, đổ vào cùng một chỗ đều có thể đổ đầy một cái dương, mang theo phi thường không tiện. Lục Trầm nghĩ nghĩ, cầm qua bên cạnh hai quyển bí sách, thuận tay ném vào trong dương. Võ học, Bạch Viên bồi kiếm thuật đặc tính, Bạch Viên tính đạo, kiếm tâm thông minh võ học, thiết bố sam đặc tính, đồng bì thiết cốt, cái này hai môn võ công đều là tầm thường, trong đó khổ luyện võ công hơi để Lục Trầm ghé mắt, chỉ là đặc tính thu nhận sử dụng điều kiện cần khổ luyện viên mãn, hắn hiện tại không có nhìn kỹ. Hai quyển bí sách rất dày, trên thân đồng thời không bỏ xuống được. Lục Trầm dứt khoát đem bọn nó đều ném vào trong dương, sau đó khiêng cái dương liền ra lục phủ. Giờ phút này sắc trời dần sáng, chậm trễ nữa xuống dưới hắn sợ xảy ra ngoài ý muốn. Bạch Hạc để tung thuật vận chuyển, một cái lướt dọc liền biến mất ở lục phủ nóc nhà. Hắn chưa có trở về Khốn Yêu Tháp bên kia có huyện lệnh canh giữ ở địa tàng miếu trước, bây giờ đi về cũng không phải cái gì tốt thời điểm. Mặt trời mới mọc chưa dâng lên, lục phủ trước cửa liền truyền ra một đạo thét lên. Không hơi một lát, đã xuống lại số lớn xem náo nhiệt bách tính. Một đám người chỉ vào trên mặt đất thi thể xì xào bàn tán. Nha môn bộ khoái đến gỡ ra đám người, rất nhanh lại thần sắc kinh hãi vội vàng ly khai, hướng thành vệ ti phương hướng bước nhanh tới. Vừa tới giờ định, một đạo tin tức liền cấp tốc truyền khắp toàn bộ nội thành, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tâm thần chấn động. Trịnh Triệu Lý ba nhà gia chủ cùng nhau mà tới, nhìn xem tiên huyết chưa khô mặt đất, sắc mặt khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều là dị thường khó coi. Không phải là thiên hành. Mấy người nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một vòng sợ hãi. Triệu Tuyết Long răng trên dưới run lên, thở hổn hển nói, vết đao, trên người bọn họ đều là cùng một loại vết đao, người kia là ai ta nghĩ các vị hẳn là trong lòng hẳn là nắm chắc. Đêm qua quyết định kế hoạch, ta Triệu ra rời khỏi. Lục Vân Thiệu thối thể có thành tựu, là năm nhà bên trong, cái thứ hai tiến vào thối thể cảnh võ giả. Một thân thực lực chỉ lần này tại Trịnh gia gia chủ. Chủ yếu nhất là, đêm qua vẫn ngồi ở cùng một chỗ người nói chuyện, sáng nay liền biến thành một bộ rách dưới thi thể được bày tại trước mắt, loại này lực trùng kích quả thực khiến Triệu Tuyết Long run sợ. Hắn bất quá là mới vào thối thể cảnh. Nếu như ngày nào đối phương đơn độc tìm tới hắn, kết quả tất nhiên sẽ giống như Lục Vân Thiệu, đến liền chết đều không thể thể diện. Triệu Tuyết Long năm nay 40 có 3, có thể nói chính vào trắng niên, ngồi tại nhất gia chi chủ cao vị bên trên, trở thành thối thể võ giả cũng không phải vì cùng người chém giết đi. Lý Mô cũng rời khỏi. Một cái khác từ trước đến nay ít nói Lý gia gia chủ, phi thường quả quyết nói ra, ta cầu sống không muốn chết. Các ngươi thật sự là hưởng là thối thể võ giả, kia tiểu tử nói không chừng cùng Lục Vân Tiệu liều mạng cái lưỡng bại câu thương, hiện tại đang trốn chỗ nào liếm vết thương đây. Trình Câu mỉm cười một tiếng, giống như hoàn toàn không có để ý, chỉ có ánh mắt lướt qua trên mặt đất thi thể lúc, trong mắt mới có thể không tự chủ được hiện lên một vòng kiêng kỵ. Hắn nhớ tới tự mình cùng Lục Trầm ở giữa ma sát, là trong tộc một cái chi mạch võ giả, là giao hảo Lục gia cùng đối phương lên xung đột. Nếu không phải cái này ngu xuẩn, ta hiện tại làm gì lo lắng hãi hùng. Trình Câu đáy lòng thầm mắng một tiếng, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc nói ra, hắn đây là rõ ràng đang giết gà dọa khỉ. Các ngươi thật sự một điểm tính tình đều không có sao? Hắn cũng sợ hãi, nhưng chính là bởi vì sợ hãi mới nghĩ đến cực lực kéo mặt khác hai nhà xuống nước, không phải chính xác để đối phương tìm tới cửa. Trình Câu nghĩ đến tự thân trước kia cùng Lục Vân Thiệu thường xuyên bất phân thắng bại đỏ sức, tiết hầu đều có chút khô khốc bắt đầu. Chính huynh muốn chúng ta có cái gì tính tình? Triệu Tuyết Long cười lạnh nói, trước kia kinh dẫn một chuyện, người ta mấy nhà đối kia tiểu tử thân thế đều rõ rõ ràng ràng, luyện võ ngắn ngủi nửa năm liền có thể giết tối thể, hắc hắc. Hắn nói đến phần sau quái dị cười cười, lập tức xoay người rời đi, không có nửa điểm do dự. Bên trong thành năm đại gia tộc, mặt khác một nhà không có thối thể võ giả trấn giữ, nghe được tin tức này liền đến đây xem xét cũng không dám, đủ để chứng minh vấn đề. Lý gia gia chủ không nói gì, hắn nhìn thấy Triệu Tuyết Long ly khai, đồng dạng mang người quay người rời đi. Trình Câu tại chỗ đứng sừng sững, trong lòng quanh quẩn Triệu Tuyết Long câu nói kia, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy da đầu đều nổ tung. Loại này võ đạo tiến cảnh nhanh chóng, hắn không phải không gặp qua, khí huyết cảnh võ giả phục dùng ẩn huyết đan, liền xem như vừa tẩm bổ ra khí huyết võ giả, đều có thể tại rất ngắn thời gian bên trong đem cảnh giới đẩy lên đại thành. Nhưng này chỉ là khí huyết cảnh, mà lại khí huyết đại thành, hình thành tuần hoàn phổi đều muốn 1-2 năm thời gian, càng không nói đến nội kình, chỉ là nuôi ra kình lực cửa này, liền ngăn cản vô số khí huyết cảnh võ giả, một cái có thể giết thối thể võ giả nội kình. Trình Câu khỏe mắt rút rút, trong lòng không khỏi hoảng sợ, đối phương mặc kệ là có thể giết thối thể nội kình võ giả, vẫn là tự thân đã là thối thể cảnh, với hắn mà nói đều là không dám tưởng tượng. Đến dịu ta một cái, đứng được chân có chút tê. Hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, đối người đứng phía sau phân phó. Sau đó bị đỡ lấy ly khai lục phủ trước cửa. Một bên khác, Hồ Tiến đồng dạng nghe được tin tức này, chỉ bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều như vậy, giờ phút này sắc mặt lo lắng bên ngoài thành khắp nơi tìm kiếm. Chợt, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, thần sắc mừng rỡ, lúc này nhanh chân đi đến trước. "Lục lão đệ a, ngươi làm sao cái này trong lúc mấu chốt còn như vậy nhàn nhã?" Lục Trầm ngay tại trong quán ăn điểm tâm, nghe được thanh âm này cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục miệng lớn ăn mì huyền thánh. Hồ Tiến đặt mông ngồi ở bên cạnh, nhanh chóng nói ra, "Ta đẩy ra Khốn Yêu Tháp tầm mắt thời gian có hạn, ngươi đem phóng thích yêu ma dùng đồ vật đều mang tới à?" "Không có, Lục Vân Thiệu chết rồi." "Hắn chết liền chết." Hồ Tiến trước kia còn chẳng hề để ý, nhưng lời nói mới nói được một nửa, hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, cả người trực tiếp dùng mình một cái. "Ngươi có ý tứ là, ngươi không muốn đi phóng thích yêu ma?" "Ta không phải vẫn luôn là ý tứ này à?" Lục Trầm uống một hớp lớn canh, móc ra mấy cái tiền đồng phóng tới trên mặt bàn, nhìn cũng không nhìn Hồ Tiến một chút, đứng dậy đi hướng Khốn Yêu Tháp. Chương 61, chúc phúc chương 61, chúc phúc hắn tập võ đến nay võ công bí sách. Còn đặt ở Khốn Yêu Tháp bên trong trong phòng. Những cái kia sổ mỗi một bản đều rất dày, tùy thân không tốt mang theo, bình thường đều đặt ở trong bao. Lục Chấn Nguyên bản đêm qua liền muốn mang ra, chỉ bất quá có Hồ Tiến nhìn xem, cũng không tốt trắng trợn đọc ra đến, không phải đêm qua Lục gia liền đi không thành. Đêm qua đạt được bạc, hẳn là đầy đủ hối đoái Lâm đạo địa tấn thăng cần thiết tinh kim. Hy vọng dưỡng sinh điện còn không có ly khai Hắc thủy thành. Yên lặng nghĩ ngợi, Lục Chấn bước chân không chậm, rất nhanh liền đi đến địa tàng miếu trước. Chỉ là thời khắc này, địa tàng miếu không có nửa cái bóng người, để hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ngày xưa ở giữa người ở đây âm thanh huyên áo, ngày mới sáng liền có người tới dâng hương, hôm nay lại an tĩnh đáng sợ. Không phải nói hôm nay tế tự cầu phúc à? Lục Trâm nhìn quanh một vòng, phát hiện ngoại trừ vẫn như cũ trên bậc thang chợt mắt huyện lệnh, trong miếu không có bất luận cái gì một đạo bóng người, liền liền hương hỏa đều không có thiêu đốt. Ánh mắt đảo qua, hắn không có dừng lại, xài bước tiến vào Khốn Yêu Tháp. Trong tháp cố kia bị dây sắt trói lại thi thể, huyết dịch sớm đã phía trước mấy ngày liền đã ngưng kết, bắt đầu đục nát. Gây mũi sát thối tràn ngập, để Lục Trâm khẽ nhíu mày. Về đến phòng xem xét một phen, không có phát hiện bị người động đậy vết tích, trong lòng của hắn hơi thở phào. Thu thập xong thế nhuyễn, còn không có đi qua bao lâu, một thanh âm từ ngoài tháp truyền vào. Lục đại nhân, La thống lĩnh có lệnh, còn xin rời bước địa tàng miếu xem lễ. Nghe vậy, Lục Trầm thần sắc khẽ động, hơi do dự liền đứng người lên ra khỏi phòng. Ngoài tháp địa tàng miếu, xa xa liền gặp được mấy cái người mặc màu lam vân vân trưởng sang bộ khoái, chính mang theo một đám hài đứng tại trước miếu. Nơi đó ngoại trừ đứa bé, còn có trước mấy đạo thân ảnh đứng sững sững, đều là một thân khí tức nặng nề. La huynh, đây chính là ngươi thường nhắc lên tiểu kỳ quan Lục Trầm sao? Không tệ, nhìn qua tinh thần đầu có đủ. Một cái tóc hai bù xù tinh siêu hán tử, nhìn thấy Lục Trầm ra, liền toét miệng cười lên. La Thiên Hành đứng tại trung ương, trên mặt hắn không có cái gì biểu lộ, chỉ có nhìn về phía Lục Trầm lúc, trong mắt mới có thể lộ ra một vòng ngạc nhiên. Ngươi để cho ta thật bất ngờ, đi trước bên kia chờ lấy đi. Thuận hắn ánh mắt nhìn, Lục Trầm lông mày có chút chớp chớp, giữ im lặng đi qua. La Thiên Hành trên mặt hiện cười nhạt ý, nói khẽ, chuyện này kết thúc về sau, chúng ta lại bàn luận cái kia đồ vật, ngươi không cần phải lo lắng. Việc này còn có hỏa hoan chỗ trống, thuộc hạ tuân mệnh. Lục Trầm rắc góc miệng, thân hình dừng một cái, lại tiếp tục hướng phía đó đi đến. La Thiên Hành chỉ phương hướng, là điệu tàng miếu phía ngoài đất trống, cự ly cửa ra vào bất quá xa hơn 10 trượng, đứng nơi đó từng dãy thành vệ ti thành viên, bên hông đeo thân đao khoác huyền thiết giáp trụ, cầm trong tay phá giáp nỏ. Những người kia phía trước còn đứng lấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc, Trịnh gia chủ, Triệu gia chủ, Lý gia chủ, còn có Đỗ tổng kỳ các ngươi, thật đúng là có nhàn tình nhã chi a, thế mà đều đến xem lễ. Lục Trầm cười mỉm tiến lên, hoàn toàn một bộ như quen thuộc dáng vẻ. Trình Câu khỏe miệng co giật, không nói gì. Triệu Tuyết Long đồng dạng là thối lấy khuôn mặt, đứng ở nơi đó không nói một lời. La đại nhân thịnh tình mời xem lễ, chúng ta sao dám cự tuyệt? Một cái dáng bóc thấp tiểu mãn mặt nếp vốn lao giả, dầu dĩ mở miệng, trong tay mang theo một chuỗi Phật châu không ngừng vây động. Đỗ Tấn lườm lão giả một chút, là Lục Trầm giới thiệu nói, vị này là Dương gia gia chủ, tự cho là không có tư cách lên bàn liền có thể thoát thân, hiện tại vẫn là cùng chúng ta cùng tiến lên bàn. Thoại âm rơi xuống, kia mặt của lão giả sắc càng thêm buồn khổ. Lục Trầm nhìn quanh sắc mặt của mọi người, không khỏi cảm thấy có chút muốn cười. Trước đây các nhà tính toán đông đảo, ai có thể nghĩ đến La Thiên Hành vậy mà đến một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Lục Trầm nghĩ, hướng Đỗ Tấn hỏi, Đỗ Tổng Kỳ, dưới mắt chàng diện này là có ý gì? Hôm nay không phải tế tự cầu phúc sao, làm sao để chúng ta tới xem lễ? Tự nhiên là điểm thịt heo. Đỗ Tấn yếu ớt thở dài, thành vệ ti có thể lớn mạnh đến hôm nay, không thể rời đi bên trong thành năm đại gia tộc ủng hộ, cầu phúc sau điểm thịt heo, tất nhiên là một cái cũng không thể rơi xuống. Lục Trầm còn muốn hỏi lại thứ gì? Trước miếu đông nhiên có người gõ đồng la cao giọng hô to, huyện lệnh đại nhân đến. Một đội sai dịch từ địa tàng miếu đi ra, đi tại nhất phía trước thân ảnh, rõ ràng là lúc trước một mực ngồi trên bậc thang người coi miếu. Người coi miếu giờ phút này thay đổi quan phục, trên khuôn mặt giãn mua nhiều hơn một phần uy nghiêm. Tiểu Thiên Hành à, ta có dặn dò qua ngươi, không muốn tùy ý bước vào địa tàng miếu đến, hôm nay chẳng lẽ lại là ăn tim gấu gan báo à? Thanh âm hắn hữu khí vô lực, đục ngầu con mắt đảo qua đoạn dịch, cùng cái kia hán tử gầy gò, vừa cười nói, thế mà còn mang theo hai cái đồng dạng vừa bước vào nội tráng giúp đỡ, thật sự là ngẽ con mới để không sợ của a. Ngươi biết rõ cái gì là dịch hình cùng thông mạch à? Ha ha, thôi, các ngươi những này thối cá nát tôm, xem chừng liền khí huyết đại tuần hoàn đều không có hình thành, đời này vớt một cái nội tráng cảnh giới liền bụng trộm vui đi, thừa dịp ta tâm tình tốt, có bao xa lăn bao xa. Lao huyện lệnh giống như là đuổi rồi phất phất tay. Lục Trầm nhìn xem một màn này, khoe miệng có giật không ngừng. Bất quá kêu ba người nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lại đều không có một cái mở miệng nói chuyện, càng không có nhịn không được tiến lên động thủ, vẫn như cũ đứng thẳng như tùng, khí tức không có nửa điểm ba động, làm đồng la lại một lần bị gõ đến vang động trời. Giờ lành đến, tế tự bắt đầu. Một người hô to xong xuôi, lập tức có người mặc cà sa tăng nhân tại trước kia lớn lư hương trước tác pháp. Lục Trầm không có nhìn kỹ, bởi vì người kia cũng không phải là võ giả, cũng không có cái khác thần dị chỗ, vẹn vẹn chỉ là phổ thông làm pháp sự. Đại khái là qua hai khắc đồng hồ về sau, tăng nhân lui ra, địa tàng miếu cửa bị ầm vang đóng lại. Lục Trầm vừa có nghi hoặc dâng lên, nên đá mặt liền một trận kịch chấn, ù ù âm thanh ở bên tai vang lên. Ngay sau đó hình như có dây sắt chuyển động, trước miếu mặt đất bị kéo ra một cái lỗ hổng lớn, một cái to lớn hắc thiết bao phủ chậm rãi dâng lên, thẳng đến lồng sắt dưới đáy cùng mặt đất ngang hàng. Lồng sắt bên trong, một cái toàn thân lông tóc đỏ như máu viên hầu, ngồi xếp bằng trong đó. Có lẽ là phát giác được cái gì, nó mở hai mắt ra, lộ ra hai cái đen như mực con người, cấp tốc đứng thẳng đứng dậy, cùng bạo phanh phanh gõ lồng sắt, cái mũi không đứng ở người người không khí, một đầu giống như rắn đồng dạng, cái đuôi tại sau lưng nhanh chóng đong đưa. Cái đuôi cuối cùng là một cái to lớn rất hút. Đây là cái gì đồ vật? Lục Trầm nhíu mày, hắn bản năng tại bài xích cái kia sinh vật khí tức. Kia cố khí tức rất yếu ớt, nhưng ngũ giác chạm vào lại làm cho tâm hắn sinh ác hàn. Cửu Âm đồng tử tiến lên chúc phúc, lại là một đạo hô to, mấy cái đứa bé lúc này bị một đám bộ khoái che miệng, đẩy lên lồng sắt trước. Đương 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 lồng sắt bên trong viên hầu rõ ràng kích động lên, sau lưng cái đuôi rỗi dài ló ra, cuối cùng giác hút khẽ trương khẽ hợp giống như là đang chờ đợi cho ăn, một đôi thú trưởng điên cuồng đánh ra chiếc lồng. Mấy cái kia bộ khoái thần sắc chết lặng, hiển nhiên đã thành thói quen một màn này. Chỉ là khác biệt dĩ vãng, bọn hắn vừa kéo lấy mấy cái hài đồng đi tới gần lúc, hắc thiết lồng sắt răng rắc một tiếng, ầm vang nổ nát vụ ra. Trong đó thân ảnh màu đỏ ngòm, trong nháy mắt nhảy đến nóc phòng, ngửa mặt lên trời gào thét. Ngang một đạo quái dị tiếng thú gào vang lên. Cảnh tượng đáng sợ phát sinh. Địa tàng miếu nóc phòng lại im ắng sụp đổ, chôn bụi. Chương 62, yêu tả chương 62, yêu tả yêu ma từ lồng sắt tránh ra. Đây là tất cả mọi người không có dự liệu được. Nóc nhà ngói xám thanh tường, tại vô thanh vô tức vỡ nát, hình như có bàn tay vô hình đưa chúng nó từng khúc ép qua. Thật can đảm. Lao huyện lệnh râu tóc đều dựng, giống như một đầu phát cuồng lao sư tử, quanh thân một cỗ kinh khủng khí cơ bắn ra gắt gao tiếp cận La Thiên Hành. La Thiên Hành nhíu mày, thành sự không có bại sự có dư đồ vật, làm sự tình cũng làm không được, thôi, dù sao kết quả không sai biệt lắm, giải quyết ngươi về sau như thường có thể ngưng tụ võ vận. Thanh âm hắn trầm thấp, nói nhìn về phía nóc nhà thân ảnh màu đỏ ngòm. Huyết nô, nhân nguyên quả ngươi cũng ăn, nên làm việc thời điểm cũng đừng tỉnh lực ý, làm xong sự tình còn lại nhân nguyên quả, còn có ngươi muốn tự do, ta đều sẽ cho ngươi. Ngang màu máu viên hầu miệng rộng tuét ra một cái đường cong, giống như là đang cười nạo. Sau đó đưa tay chụp vào còn hoàn hảo bích ngọc đại sen. Xuân chó, nếu có thể cùng yêu ma làm giao dịch, lão phu lại há có thể đem nó giam cầm lại. Lão huyện lệnh toàn vẹn không có nửa phần tuổi già sức yếu chi ý, phía sau có mơ hồ hư ảnh hiện hiện, dưới chân đông một tiếng đạp tan mặt đất, nào về phía nóc nhà thân ảnh màu đỏ ngòm. Trong chớp mắt đụng vào nhau, âm ầm cả tòa miếu thờ bị đáng sợ khí kình bao phủ, mảng lớn vách tường đổ sụp, hóa thành một mịt. Cái kia bích ngọc đài sen, đồng dạng vỡ vụn không chịu nổi. Chỉ có đài sen ở giữa hạt châu màu trắng, giống bị đính tại trong hư không, đảm nhiệm dư ba tứ ngực nhưng thủy chung lù lù bất động. La Thiên Hành thần sắc âm tình bất định. Bên cạnh hắn Đoạn Dịch, một mặt khó coi hướng hán tử gầy gò chất vấn. Ngươi không phải nói có 90% chắc chắn sao, làm sao kia đồ vật vừa ra tới liền trở mặt không nhận người? Còn có một thành ngươi làm sao không để cập tới? Hán tử gầy gò táo bạo nói, lao tử sớm mẹ hắn nói qua cho các ngươi phong hiểm, tranh thủ thời gian ngẫm lại giải quyết như thế nào cục diện bây giờ, đừng hy vọng lao tử đi cùng kia thông mạch cảnh giới lao mọ già ngại bính. Vốn là nên mục nát lao giả, từ quan tài leo ra lâu như vậy, còn có thể có bao nhiêu dư lực? Đừng nóng nội, để bọn hắn giày vò một hồi. La Thiên Hành ra hiệu bọn hắn lui lại, trước tiên rời đi địa tàng miếu phạm vi. Nhưng mà mấy người vừa muốn có hành động, một chi mũi tên sắc hưu vạch phá trời cao, thẳng tắp hướng về hạt châu màu trắng lao đi, như muốn đem nó xuyên qua. Kia hán tử gầy gò dư quang liếc về một màn này, không khỏi vãi cả linh hồn. Hắn gần như bản năng bộc phát toàn lực, ầm vang phóng tới mũi tên, trong tay binh khí phát sau mà đến trước, trong chốc lát tại hạt châu ba thước bên ngoài đem mũi tên sắc đánh nát. May mắn đuổi kịp, hán tử gầy gò một mặt kinh hoàng, còn không đợi hắn thở phào, một cái che kín màu máu lông tóc nằm đấm, vô thanh vô tức liền đã xuất hiện sau lưng hắn. Quay mũi mũi cuộn cuộn, người kia sắc mặt khó coi đi ra phía tích. Hắn một đầu cánh tay lấy quỷ dị đường cong vặn mèo lên, hiển nhiên là đoạn mất. Cái nào cầu nương dưỡng ban lén? Thân xác hắn dữ tợn, nếu không phải sợ Thiên Vận Châu nát đòi công bận rộn một trận, làm sao đến mức ăn như thế một cái bạo thua thiệt? Chỉ là không ai trả lời câu nói này, bởi vì một tiếng này, để lao huyện lệnh cùng màu máu viên hầu chém giết ngừng lại, ánh mắt gần như đồng thời yếu ớt nhìn về phía giữa sân đám người. Đoạn Dịch vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu, rút ra sau lưng có một cây trường thương. La Thiên Hành tại thời khắc này rất lạnh nhạt, cũng rất quả quyết, quay đầu xoay người rời đi. Ô một đạo thương ảnh ngang qua, mang theo thê lương gào thét. Đoạn Dịch cũng trong cùng một lúc động, không có dấu hiệu nào, trường thương giống như côn trong nháy mắt quất hướng La Thiên Hành, để thân hình lập tức trì trệ, mà chính hắn thì là hướng về sau lao đi, cũng không quay đầu lại. Ầm ầm, La Thiên Hành cứ như vậy dừng lại một sát na, một cái khô héo thủ trưởng liền đã nhấc đến trước người. Hắn chỉ có thể bị ép chống đỡ. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp ở giữa, cục diện liền đã xảy ra là không thể ngăn cản lâm vào hỗn loạn. Mấy cái gia chủ mí mắt chực nhảy. Đỗ tổng kỳ trưởng nghĩa. Dương gia gia chủ thấp giọng cảm thán một câu, cùng cái lao tựa như thỏ, mở ra chân ngắn quay người liền phi tốc vọt ra ngoài. Những người khác lấy lại tinh thần, lập tức tan tác như chim ong. Lục Trầm không hề động, vẫn đứng tại chỗ mặc cho những người khác hốt hoảng chạy trốn. Sắc ý cảm chi ra chỉ đặc tính dưới, hắn ngũ giác nhạy cảm trình độ, không tầm thường võ giả có thể sánh được, sớm tại màu máu viên hầu thoát khốn lúc, đã phát giác tự thân bị một cỗ to lớn ác ý khóa chặt. Một khi có hành động, chắc chắn sẽ lọt vào chặt giết. Đây không phải là đơn thuần nhắm vào mình, Lục Trầm suy đoán những người khác hẳn là cũng giống như thế, chỉ là bọn hắn chưa từng phát giác, lại hoặc là có mơ hồ cảm ứng, nhưng chỉ cho là yêu ma khí tức quái phá. Quả nhiên, liền tại bọn hắn chạy tứ tán lúc, một đạo ác độc âm hiểm cười tiếng vang lên tại địa tàng miếu trung quanh quanh quẩn. Người nguyên quả hắc hắc, vô thanh vô tức, một cái chạy ở phía ngoài nhất thành vệ ti võ giả đột nhiên cứng tại chỗ, đỉnh đầu khôi giáp tính cả sơn sọ cùng nhau bị sốc lên, thân ảnh màu đỏ ngòm đứng sừng sững ở người kia trước người. Hắn phía sau cái đuôi cuối cùng đâm vào trái tim của hắn vị trí, một đôi thú chảo thăm dò vào đầu lâu, móc ra màu trắng mang máu não hoa, mở cái miệng rộng liền cắn đi lên. Hắc, hắc. Trong chốc lát, kia viên hầu thân ảnh lóe lên, lại đi tới một người khác trước người. Đồng dạng là phần đuôi hất lên, lập tức liền bắt đầu nhai nuốt. Tốc độ quá nhanh, thành vệ ti đám người sắp nứt cả tim gan. Khí huyết cảnh võ giả tại trước mặt nó không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể chờ đợi chết, liền mấy vị kia gia chủ đều không dám lại mở ra chân, trong lòng ngứa ra hàn khí. Thẳng đến giữa sân lại không ai dám động một cái sau. Kia thân ảnh màu đỏ ngòm, âm hiểm cười hai tiếng nhìn xem La Thiên Hành bọn người, liếm liếm góc miệng lại nắm qua một người hút tùy não. Võ vận đã ngưng tụ hoàn thành, trước hợp lực làm thịt kia xuất sinh. La Thiên Hành chợt quát một tiếng, biểu lộ vô cùng dữ tợn. Hắn giờ phút này thân cao gần như chín thước, một thân bàng bạc khí tức nặng nề như sơn nhạc, nhưng nửa người trên quần áo nổ nát vụn, bị đánh đến chảy ra từng đạo vết máu, khóe mắt đều trừng rách ra. Nhìn qua rất chật vật. Mặt khác một người cũng không khá hơn chút nào. Hán tử gầy gò lồng ngực lõm, nếu như không phải Đoạn Dịch kịp thời gia nhập chiến trường, đã sớm chết bất đắc kỳ tử. Huyện lệnh không nói gì, Song Phương dừng tay trong nháy mắt, trực tiếp phóng tới huyết viên. Sau người hư ảnh càng thêm rõ ràng, ngang bốn người một thú, trong khoảnh khắc bắt đầu cuồng bạo. Viên mãn cấp độ kim trung cháo. Lục Trầm quan sát đến những người kia, yên lặng suy nghĩ. Tam đại nội tráng, hắn chỉ nhìn ra La Thiên Hành là khổ luyện đại viên mãn, thấp nhất cũng là dễ kiếm một hình, hai người khác cũng không có nhìn ra cái gì. Về phần dễ kiếm chín hình lúc tuổi già thông mạch, hắn càng là nhìn không ra nội tình. Duy nhất dám khẳng định là mấy người kia đều không có toàn lực xuất thủ. Màu máu viên hầu lấy thuần túy nhục thân cùng bốn người chém giết. Nhìn qua lại ẩn ẩn đè ép bốn người đánh. Sắp thực tới nói, chỉ có hán tử gầy gò bị đè lên đánh, mấy người khác đều là dùng phòng thủ làm chủ, cơ bản đều là vừa chạm vào tức lui. Các người đám này cẩu nương dưỡng tạm toái quá tặc, nhìn lao tử độc thân một người dễ khi dễ đúng không? Hán tử gầy gò nghiến răng nghiến lợi. Hắn một bên gương mặt lõm, thất khiếu tràn ra máu loãng, biết rõ hôm nay tự thân nhất định là muốn biết gì chúc ở đây rồi. Đột nhiên từ trong ngực móc ra một thanh đỏ thấp quả, trong nháy mắt đem nó chém vỡ. Nhân nguyên quả, đây là muốn làm gì? Lục Trầm nếm qua nhân nguyên quả, đối hắn ấn tượng rất sâu sắc. Thấy cảnh này hắn rất không minh bạch, nhưng cơ hồ là quả sụp đổ đồng thời, đáp án liền tự mình xuất hiện. Ngang một đạo ẩn chứa hưng phấn gào thét, giống như lúc trước hình tượng tái hiện, hán tử gầy gò thân thể không gây âm thanh vỡ nát, chôn bụi. Chương 63, Tang Trung Ung Dung chương 63, Tang Trung Ung Dung nhân nguyên quả tinh hoa. Còn tại không trung lúc, liền bị huyết viên hút vào thể nội. La Thiên Hành thần sắc kinh sợ, không có nửa điểm chần chờ bước ra lui nhanh. Phanh nhưng mà chỉ ly khai không đến ba trượng, một đạo vô hình ba động liền lan tràn tới, để hắn như bị sét đánh, trong nháy mắt giống như vải rách túi lăn ra ngoài. Đoạn Dịch càng là thế thảm, cầm thương cánh tay hóa thành ung tù mạch cốt, liền người mang theo trường thương rơi xuống trên mặt đất, không rõ sống chết. Một cú để cho người ta cảm giác giận cả tóc gáy đánh tới, Lục Trầm lại không lo được yêu ma ác ý, Bạch Hạc để tùng thuật điên cuồng vận chuyển, hướng sau lưng cực tốc lao đi. Phốc, phốc, phốc nhất tới gần kia màu máu yêu ma người, trong khoảnh khắc sụp đổ thành từng đạo huyết vụ. Những người còn lại kịp phản ứng lộn nhào. Chỉ hận giờ phút này ít sinh bốn chân, tất cả đều điên cùng chạy. Có thể kia cố ba động tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bao trùm ở toàn bộ địa tàng miếu trước cửa, không có gì ngoài trước một bước đi ra ngoài Lục Trầm, đám người tất cả đều bị bao phủ ở bên trong. A! Chạy trước tiên Trịnh Câu phát ra gầm lên giận dữ, bước chân dần dần đi dần dần chậm, thẳng đến một ngụm đỏ thắm phun ra, trợn mắt tròn xoe đứng đấy không có nhúc đích, trên thân sinh cơ cấp tốc tiêu tán. Không có gì ngoài mấy đại gia chủ cùng Đỗ Tấn bọn người. Những người còn lại đều không ngoại lệ, đều là nổ nát vụn thành một đoàn huyết vụ. Nhân gian luyện ngục không ngoài như vậy. Lục Trầm ngoảnh lại nhìn sang, sắc mặt nghiêm túc, thể nội khí huyết không bị khống chế cổ động, thúc đẩy sinh trưởng ra một loại bản năng phẫn nộ cùng sát ý trong lòng của hắn nghiêm nghị, nhanh chóng đem loại ảnh hưởng này lý trí cảm xúc đè xuống. Trước miếu tinh hồng một mảnh, nơi đó ngoại trừ màu máu yêu ma, còn có một thân ảnh đứng sừng sững, sau người hư ảnh tại thời khắc này vô cùng rõ ràng, lại là một đầu thanh lang. Nhìn xem huyện lệnh sau lưng hư ảnh, Lục Trầm trong mắt khác thường mang hiện lên. Đầu kia thanh lang hư ảnh cao cỡ một người, tính không lên rất sống động, nhưng cũng tản ra không hiểu khí tức, so với huyết biên không kém gì nửa phần. Nhất làm cho hắn để ý là loại này dị tượng hiển hóa, cùng loại lâm đạo bia đặc tính hiệu quả. Như thế nói đến, về sau nếu là mình cũng có được loại thủ đoạn này, kia lâm đạo bia mang tới dị tượng, nghĩ đến sẽ không có người cảm thấy quá mức kinh thế hai tụ. Đương nhiên, một thanh âm đánh gãy Lục Trầm suy nghĩ. Thành cũng thông mạch, bại cũng thông mạch, đây quả thật là mệnh sao, ta thật không cam lòng a. Huyện lệnh thân thể thẳng, ánh mắt phức tạp đang thì thào tự nói. Hết lần này tới lần khác là cái này thời điểm, hết lần này tới lần khác là cái này xuất sinh đánh cho ta thông khí mạch. Lục Trầm lúc này mới chú ý tới, huyện lệnh một cái tay không biết khi nào bao trùm tại viên hầu đầu lâu bên trên. Kia màu máu viên hầu đứng thẳng, không có nửa điểm động tác. Liên thân sau cái đuôi đều thẳng đứng ở trên mặt đất. Ta dốc cả một đời thấy được giếng bên ngoài thiên địa, lại ngay cả nhảy ra ngoài xem xét tư cách đều không có, ta không cam tâm à. Huyện lệnh mang trên mặt hận ý, quay người đi hướng địa tàng miếu phế tích. Màu máu viên hầu bị kéo trên mặt đất, giống như là một cô thi thể cứng ngắc vô cùng. Hắn đi đến viên kia thuần màu trắng sắc tiên vận châu phía dưới, duỗi ra một cái khắc lòng bàn tay hướng lên trên, tung bay ở hư không tiên vận châu, lập tức giống như là bị lực lượng vô hình dẫn dắt xuống tới, rơi vào hắn lòng bàn tay. Quá muộn, quá muộn. Hắn gương mặt bám vào hạt châu trên vuốt ve, trong mắt buồn hận chồng chất. Thiên vận châu ngưng tụ thời điểm, ta lại đem khí mạch một lần nữa sơ thông. Ha ha ha, cái gì đại nạn, nơi nào có cái gì đại nạn. Huyện lệnh điên cuồng cười to, đưa trong tay viên hầu nhấc lên. Một cỗ sát ý ngút trời tràn ngập. suy 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 thanh âm yếu ớt vang lên, giống như là cái kéo cắt may vải bóc. Viên Hầu hai chân màu xanh khí kình vây quanh, ngón chân bắt đầu chậm rãi biến mất, bị vô tình ép thành một miệng. Một chút khí kình rơi trên mặt đất, trong nháy mắt bắn ra hoa lửa. Bàn đá xanh hình như có một thanh vô hình lợi kiếm cắt chém, vết kiếm răng khắp nơi, khoảnh khắc hóa thành một miệng, lại hình thành một cái hố sâu. Lục Trầm khẽ mắt rút rút, một đầu trong nháy mắt xử lý La Thiên Hành cùng Đoạn Dịch yêu ma, cứ như vậy bị huyện lệnh chỗ lấy cực hình, đơn giản so chém thành muôn mảnh còn kinh khủng. Cái này chỉ sợ mới là thông mạch võ giả thực lực chân chính thể hiện. Hắn tận lực giảm xuống lấy chính mình tồn tại cảm, sợ bị chú ý tới. Từ vừa mới nghe được kia mấy câu đến xem, huyện lệnh đoán chừng đã điên rồi. Trước mắt bức tranh này mặt lực trùng kích thực sự quá lớn. Huyết viên gào thét liền có thể để một đám võ giả tại chỗ sụp đổ thành huyết vụ, mà huyện lệnh giờ phút này lại là nắm lấy yêu ma kia, phanh thây xé xác. Yêu ma nhưng không có nửa điểm phản kháng lực. Thông mạch cảnh giới cường đại, đơn giản làm người run sợ. Một khắc đồng hồ tả hữu, huyện lệnh trên tay huyết viên liền chỉ còn lại một bộ bạch cốt, bị tiện tay ném xuống đất. Trong lúc đó không có nửa điểm yêu ma thanh âm phát ra tới. Đạp hắn từng bước một đi xuống phế tích, thân hình dần dần còn xuống đi hướng cửa miếu trước, kia giày lên xuống ở giữa, đế giày tiểu gì cũng sẽ keo mấy sợi tơ máu biên giới dính đầy thịt nát xương vỡ. Tiểu Thiên Hành à, ngươi sinh ở nơi này, ra ngoài sông sáo sau lại trở về, ta kỳ thật thật cao hứng. Huyện lệnh đi vào La Thiên Hành trước người. La Thiên Hành miễn cưỡng chống đỡ thân thể ngồi xếp bằng, nhìn xem hắn không nói gì, chỉ có ngực tại trên phạm vi lớn chập trùng không chừng. Nhưng là cách làm của ngươi quá độc. Hắn một tay phủ tại đỉnh đầu, thiếu khí vô lực nói, ngươi khi còn bé ưa thích trộm hái ta trong việc quả. Ta liền mỗi lần đợi quả thành thục sau đưa cho ngươi, có thể ngươi không muốn, ngươi ưa thích trộn, trưởng thành chút liền ưa thích gì vào lực khí đoạn. Ngươi nói trộn cùng đoạn, cùng ta tặng cho ngươi không đồng dạng. Quả không phải liền là quả sao? Ta đưa ngươi, ngươi cũng không cần chịu cha ngươi đánh, ngươi trộn ta cướp ta, ăn xong là viên kết quả, đồng dạng hương vị sau đó còn muốn chịu roi, dù vậy ngươi vẫn là ưa thích trộn ưa thích đoạn. Không đổi được cũng không cần sửa lại, bọn hắn chết lâu như vậy, cũng không cần cố kỵ bọn hắn. Huyện lệnh giờ phút này mới giống như là một cái lão nhân, nói liên miên lại nhảy nói. Ta khi còn bé mất cha mất mẹ. Những năm kia toàn bộ nhờ thẩm tử tiếp tế, thẩm tử cái kia tay người nhà, chính là về sau ta làm huyện lệnh, tại sát bách nghe được đều thèm không được, uổng cho ngươi mỗi ngày có thể cho ta mang một ít cơm thừa đồ ăn thừa tới, dọa đến cha ngươi tại chúng ta trước giờ đầu. Thế nhưng là bọn hắn sau thế nào hả, đều đã chết. Trên người hắn một cố dáng vẻ dán mua phát ra, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hiện tại ngay cả ta đều phải chết. Đã nhảy không ra miệng giếng, vậy liền an tâm ở tại chính mình một góc nhỏ, muốn làm cái gì liền làm những thứ gì, ngươi ưa thích trộm ưa thích đoạn, liền theo tâm ý của mình đi. Hy vọng ta cái này sợi chân khí có thể độ ngươi khổ ách. Ông mắt Trần có thể thấy màu xanh chân khí từ hắn đỉnh đầu không có vào. La Thiên Hành thô trọng hô hấp dần dần bình ổn, chậm rãi ngồi xếp bằng bắt đầu. Một lát sau, phu phu một bộ hình như tiểu thụy thi thể thẳng tắp ngã quỵ. Viên kia một mực bị huyện lệnh ôm vào trong ngực Thiên Vận Châu, u ngủ cục lăn đến La Thiên Hành bên chân. Lao giả, Thiên Vận Châu xem như ta cướp, vẫn là ngươi tặng, trước khi chết cũng không cho câu lời chắc chắn, ngồi lại liền đem ngươi cắm trong viện cây ăn quả hạ. La Thiên Hành lau máu trên khóe miệng nước, đưa tay liền muốn kéo. Đinh một chân bỗng nhiên từ phía sau đưa qua tới, đem hạt châu đạp ra ngoài. Hắn ngạc nhiên quay đầu, vừa vặn đối đầu một đôi u ám đôi mắt. La đại nhân, ngươi nên lên đường. Chương 64, Lục Mộ không thích ăn người. Chương 64, Lục Mộ không thích ăn người. Chạm mã đại đao hành không. Đen nhánh lưỡi đao hiện ra nhiếp nhân tâm phách khí thế, ầm vang rơi đập. Trong chốc lát, La Thiên Hành bàn tay lớn trùng điệp đánh ra mặt đất, chưa đứng dậy người liền lướt ngang ra ngoài. Vành đá vụn bay tán loạn. Lục Vân Thiệu quả thật là ngươi giết. La Thiên Hành đứng người lên, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kỳ dị. Hắn toàn thân cân cốt tề minh, toét miệng nói, mới vào nội kình võ giả giết tối thể, không thể tưởng tượng nổi. Hoặc là hai người chúng ta có thể ngồi xuống đến nói một chút, dù sao võ công bí sách cũng không phải chỉ có thể một người quan sát. Cổ tay run run, trường đao của vũ. Lục Trầm ánh mắt u ám, không có nửa câu nói nhảm, gió chợt nổi lên trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Người chết, ta sống. Hôm nay chỉ có thể có kết quả này. Tập võ tiến vào thành vệ thi, giết Lục Vân Thiên, viễn phó Hát Thủy Thành, vì cái gì bất quá là cầu sống hai chữ. Trở lại Thanh Bình huyện, đối phương phóng túng Lục Vân Trạch các loại tổng kỳ, ngược sát từng vì chính mình buôn ba bộ hạ, để mà gõ, buộc trở thành hắn hầu cận. Cuối cùng bị kinh dẫn, lại không chút do dự ra tay. Làm La Thiên Hành không lùi không tránh, đứng tại chỗ một trường anh mở trường đao, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Chỉ là một cái nội kình võ giả, cho dù ta trọng thương, lấy nội tráng nhục thân giết ngươi vẫn như cũ dễ như trở bàn tay, ta cuối cùng cho ngươi thêm một lần cơ hội, bỏ đao xuống, còn có thể mạng sống. Ô ô cùng phong gào thét, nổi lên màu máu sương mù. Địa tàng miếu chung quanh quẩn tiếng gió, giống như là có người đang gào khóc. Lục Trầm không nói lời nào, nhưng hành động trên đã không cần nói cũng biết, hắn không muốn chết. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh La Thiên Hành, hắn không nói hai lời quay đầu bước đi, dưới mắt có cơ hội tự nhiên muốn thử một chút, nếu không chính là chạy ra Thanh Bình huyện, ngày sau cũng muốn ăn ngủ không yên. Đương 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 La Thiên Hành liên tiếp đánh băng ra năm đao. Hắn phát giác được càng lúc càng nhanh đao thế, cùng kia sát ý vô biên, đôi mắt dần dần bạo ngược. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Quay một đạo tiếng vang nổ tung. La Thiên Hành giống như một đầu hình người yêu ma, đạp nát mặt đất đột nhiên phóng tới Lục Trầm. Đùi giống như thương long vây đuôi, những nơi đi qua không khí phát ra nổ đùng, hướng về Lục Trầm rút tới. Nhưng mà đối phương tựa như là biết trước, gión mũi chân bước ra trở ra. Trường đao trong tay mang theo một đạo lôi âm, xét đánh cũng giống như sát na chém về phía hắn cái cổ. La Thiên Hành sắc mặt chỉ một thoáng khó coi vô cùng. Cái này đứng không lấy hắn hiện tại thương thế, rất khó dừng chiêu thức tiến hành biến hóa, chỉ có thể đối cứng. Làm phốc phốc một bồi huyết dịch nương theo lấy huyết nhục rơi xuống mặt đất. La Thiên Hành vai bị gọt đi một miếng thịt, thở hổn hển mí mắt chực nhảy. Hắn trước kia tại thành vệ ti danh ngạch tuyển chọn lúc, cũng là bởi vì Lục Trầm đáng sợ chiến đấu trực giác, mới có thể như thế thưởng thức, cũng không từng muốn đến còn không có nửa năm, liền bị đối phương dùng trên người mình. Vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc một chiêu. La Thiên Hành liền biết rõ lấy trạng thái của hắn bây giờ, rất khó sẽ cùng Lục Trầm chém giết. Cái này bất quá vừa mới bắt đầu, liền bị thiệt lớn, đằng sau như tiếp tục chém giết tiếp, khẳng định sẽ có tử vong phong hiểm. Hắn rất lý trí, biết rõ trong tay đối phương không phải bình thường đao binh, chính là nội tráng nhục thân đều không thể chống đỡ, tiếp tục kéo dài coi như không có bị chém chết, cũng sẽ bị một thân thương thế liên lụy mà chết. Lao giả, ngươi nói khổ ách không phải là cái này đi. La Thiên Hành khỏe mắt rút rút. Trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, lập tức liền có quyết đoán. Lục Trầm cũng không biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Một chiêu đắc thủ sau không có dừng lại, chả mã đao giống như lệ quỷ đòi mạng, lần nữa lướt về phía La Thiên Hành mặt. Đồng nhiên, mi tâm một vòng báo hiệu nảy sinh. Bạch Hạc để tung thuật tăng lên tới cực hạn, Lục Trầm thân hình khoảnh khắc bùng lên, bên hai có tiếng chuông vang lên. Chạy, người chạy không thoát. La Thiên Hành thần sắc lạnh lạnh, đang khi nói chuyện trong miệng thốt ra một đạo màu xanh chân khí, đuổi sát hai trượng có hơn thân ảnh. Chân khí ly thể, như là một thanh màu xanh phi kiếm, trong nháy mắt không có vào hư không. Đang, chuông lớn màu vàng nóng giống như một vòng mặt trời dâng lên, tại địa tàng miếu trước ung dung chỉ nổi. Đông Dương, một đạo thần trung mộ cổ thanh âm vang trời chật địa. Ngay sau đó, chuông lớn màu vàng nóng bên ngoài thần, hình như có một tầng nhìn không thấy mặt hồ, tạo nên một tia yếu ớt gợn sóng, lập tức lại rất nhanh bình tĩnh trở lại. Ngươi, La Thiên Hành hai mắt gắt gao trừng lớn, trong mồm phun ra một chữ liền không có thanh âm. Một cỗ rung động cảm giác, để hắn đôi trước mắt cảnh tượng đã mất đi năng lực suy tính. Hắn trước đây gặp qua rất nhiều yêu ma, kiến thức đến rất nhiều quỷ dị mà đáng sợ năng lực, nhưng đối với loại này tản ra hạo nhiên khí tức, vô cùng chân thực dị tượng, căn bản không có cách nào lý giải. Một bên khác, Lục Trầm gặp kim trung dị tượng, có thể ngăn cản được kia đạo chân khí, quả quyết lại lần nữa quay lại thân hình. Lúc trước trong lòng hiện hiện tử vong báo hiệu, thật sự là quá dọa người. Thông mạch cảnh giới chân khí, liền liền yêu ma đều không có nửa phần sức chống cự, bị sống sờ sờ chỗ lấy cực hình, thanh âm đều không phát ra được. Kim trung cháo hộ thể dị tượng, cũng không phải là vô địch. Cũng may, chỉ bằng kia một đạo chân khí, còn chưa đủ lấy để dị tượng sinh ra dao động. Có thể hay không cho ta cái mạng sống cơ hội? La Thiên Hành chán nản xếp bằng ngồi dưới đất, không còn muốn ý tứ động thủ, thản nhiên nhìn về phía sông tới một ngụm chung lớn màu vàng nóng. Hô đao ảnh hiện lên, một cái đầu lâu lăn xuống, tiên huyết vẩy ra. Lời này ngươi giữ lại đi cùng địa tàng lão gia nói đi. Lục Trầm đạm mạc nhìn thi thể một chút, liền đi hướng đoạn dịch chỗ vị trí. Cùng là nội tráng cao thủ, La Thiên Hành coi như trọng thương đều có thể đứng lên một trận chiến, hắn cũng không cho rằng một cái khác chết đi như thế. Đoạn dịch nhìn sát thực rất thế thảm, đôi cánh tay bạch cốt lành lạnh, phía trên còn kề cận một chút cơ bắp, cả người nhìn qua giống như là một cỗ thi thể, sắc mặt tái nhợt hai mắt nhắm nghiền. Lục Trầm đầu tiên là đem trên đất trường thương, một cước đá ra xa mười mấy trượng, lập tức trong tay chạm mã đao thẳng đến Đoạn Dịch đầu lâu. Trong chốc lát, Đoạn Dịch hai mắt trợn trừng, thân thể chấn động mãnh liệt, nhưng lại không cách nào động đậy nửa phần. Hiển nhiên thương thế so La Thiên Hành còn nặng hơn rất nhiều. Phốc phốc tinh hồng bay lên, máu nhuộm trời cao. Lục Trầm thần sắc đạm mạc. Sau đó hán tử gầy gò, huyện lệnh bên kia, đồng dạng lặp lại chiêu cũ, xác nhận những người kia toàn bộ đều chết hết. Yêu ma là một cái màu máu viên hầu, nhưng điệu tàng miếu giờ phút này chết đi yêu ma, nhưng lại không chỉ có viên hầu. Trước kia mặc kệ là bị ép tới xem lễ thành vệ ti tổng kỳ, vẫn là mấy cái kia gia chủ, hay là những cái kia bị bắt nhanh một mực che miệng đứa bé, sớm đã chết đi. Nếu không phải hắn có Lâm Đạo Địa, giờ phút này đồng dạng sớm hóa thành một vũng máu bùn. Nhặt lên trên mặt đất đầu người lớn nhỏ thiên vận châu, Lục Trầm nhìn cũng không nhìn, giun tay một cái liền đem nó ném đến giữa không trung, chặt chạm mã đao đống nhiên huy động. Thiên vận châu trong nháy mắt hóa thành một biển. Ông một cỗ giống như khói đặc màu trắng khí thể, từ châu bên trong tràn ra không ngừng cuộn. Hình như có bàn tay vô hình tại nhào nặn. Thuần màu trắng sắc khí thể dần dần bị đè ép thu nhỏ phạm vi, nhan sắc từ màu trắng dần dần biến thành màu tím. Đợi cho nồng đậm tử ý tràn ngập lúc, một vòng vô cùng khát vọng suy nghĩ tại Lục Trầm đáy lòng dâng lên, thân thể bản năng đang thúc giục gấp rút lấy chính mình đi hấp thu, phản phất tử yên bên trong ẩn chứa vô tận chỗ tốt. Kia sợi tử yên ngưng luyện tới cực điểm, không có dấu hiệu nào hưu phóng tới Lục Trầm mi tâm, làm một ngụm chuông lớn hiện, đem hiện ra tử ý lưu quang ngăn tại bên ngoài. Lục Trầm ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. 7 tuổi trước, hồn phách chưa định, có thể rút ra hắn võ vận ngừng tụ tại Thiên Vận Châu bên trong, sau khi hấp thu có thể gia tăng tự thân võ đạo vật thế. Nói đến mờ mịt, nhưng rơi vào thực chỗ chính là từng cọp cơ duyên, hoặc là phá cảnh thời cơ. Đáng tiếc, Lục Mô không thích đáng người. Hô do lớn thổi ảo. Màu tím lưu quang trong khoảnh khắc tiêu tán. Chương 65, Thương mạch cường giả chương 65, Thương mạch cường giả xua tan cái gọi là võ vận. Lục Trầm không có nửa điểm đau lòng. Hắn chưa từng cho là mình là người tốt, vì tự thân an toàn thậm chí là lợi ích, có thể giơ tay chém xuống giết người đầu của quận, lông mày cũng sẽ không nhăn một cái. Nhưng trong lòng cũng có thuộc về mình ranh giới cuối cùng. Ngược lại là hôm nay giải quyết xong hậu hoạn, gần đây sẽ không có phiền phức gì. Thu thập xong chiến trường, Lục Trầm có một đao một thương, cầm cuốn yêu tháp mang ra tế nhuyễn, lưu loát phóng tới thành vệ ti. Thẳng đến La Thiên Hành ở thiên điện mà đi, lập tức liền muốn ly khai Thanh Bình huyện. Nên vơ vét đồ vật, khẳng định đều muốn vơ vét một lần. Không phải chỉ bằng lục gia cho bạn, đi dưỡng sinh điện hối đoái thành tinh kim về sau, đoán chừng lại muốn trở thành nghèo rất một đời. Thành vệ ti bên trong đại thể nhìn qua như thường vận hành, chỉ là nhân số rõ ràng đã ít đi rất nhiều, còn lại phần lớn người, võ đạo cảnh giới cao nhất đoán chừng cũng liền khí huyết tiểu thành. Khí huyết đại thành thậm chí tổng kỳ, lúc ấy bị La Thiên Hành điều tới. Đoán chừng không có gì ngoài để bọn hắn coi chừng mấy cái kia thối thể cảnh, hẳn là cũng có một tia hậu thủ ý vị, đáng tiếc cuối cùng bị yêu ma một tiếng gào thét, tất cả đều bị đánh chết. Một đường thông suốt, ngẫu nhiên còn sẽ có người đối với hắn cái này hầu cận, ân cần chào hỏi. La Thiên Hành ở thiên điện, Lục Trầm vừa bước vào cửa chính, thần sắc liền không khỏi ngây ngẩn cả người. Có một đạo quen thuộc lại quái dị khí tức rơi vào cảm ứng bên trong. Đại điện chính sảnh phía sau phòng nhỏ, có một bên vách tường bị mở ra, bên trong trong mật thất có thân ảnh chính khắp nơi tìm kiếm lấy cái gì. Lục Trầm lặng yên không tiếng động đi vào, một bàn tay đập vào người kia trên bờ vai. Lạch cạch một khối bạch ngân rơi xuống đất. Thân ảnh kia khẽ run rẩy, thân thể lập tức trở nên cứng ngắc vô cùng, mang theo một cái vô cùng nụ cười khó coi quay đầu, rõ ràng là buổi sáng tìm được quầy hàng Hồ Tiến. Hắn giờ phút này sắc mặt tái nhợt, trở lại nhìn thấy Lục Trầm bộ dáng, không khỏi thật to thở phào. Ngươi mẹ nó, làm ta sợ muốn chết. Hồ Tiến nguyên bản còn muốn chửi mẹ, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thấp giọng hỏi, ngươi bây giờ không phải hẳn là tại địa tàng miếu bên kia sao, làm sao còn dám chạy đến La Thiên Hành trong thiên địa? Lục Trầm thần sắc tối nghĩa, vũ giác phóng đại đến cực hạn, bao phủ trên người Hồ Tiến. Ngữ khí buồn bã nói, ta còn muốn hỏi ngươi đây, làm sao không có ở địa tàng miếu nhìn thấy ngươi, nơi đó phát sinh chuyện lớn ngươi biết không? Ta tại địa cung cho kia lồng sắt làm xong tay chân, liền vụng trộm lui về bên này. Hồ Tiến đắc ý cười nói, ngươi không cần phải nói ta đều có thể đoán được, khẳng định là yêu ma thoát khốn cùng La Thiên Hành bọn hắn đánh nhau đi, không phải ngươi làm sao có thể còn nhàn tâm chạy tới chép hắn hang ổ. Ngươi gặp có phần, những này bạc phân ngươi một nửa, ta cũng nên đường chạy. Yêu ma khí tức xuất hiện trong thành, khẳng định sẽ khiến phía trên chú ý, ta khuyên ngươi cũng đi nhanh lên, không phải qua mấy ngày nói không chừng chính là không chết trong tay La Thiên Hành, cũng phải bị những cái kia tông môn bắt yêu người để ra nghi vấn kinh dẫn một chuyện. Lục Trầm không có phản ứng hắn, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Ngươi sắc mặt càng ngày càng trắng. Hồ Tiến nguyên bản cứng ngắc thân thể, trong nháy mắt giống như dây cùng kéo căng, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Nụ cười trên mặt hắn trở nên có chút miễn cưỡng. Cái này còn không phải trước đó bị ngươi hù đến. Ngươi hẳn là nhìn thấy đi. Lục Trầm con ngươi u ám, thân hình lui lại một bước, bị một đạo lóe hàn quang dao găm, khó khăn lắm xẹt qua mặt. Vừa mới nếu như không có lui, tất nhiên sẽ từ cổ họng bơi đi qua. Ta sẽ không nói ra đi, thả ta một con đường sống được hay không? Hồ Tiến hô hấp thô trọng, trong tay dao găm không có kết cấu gì liền đâm, gầm nhẹ nói, ngươi ta không thủ không đoán, ngươi không thể như thế. Xác thực. Lục Trầm tựa ở trên tường, ra hiệu hắn có thể đi. Không không không, ngươi không có khả năng như vậy mà đơn giản liền sẽ thả ta đi, khẳng định là phải chờ ta đi qua thời điểm, ở sau lưng cho ta một đao đi. Ha ha ha, ta đều thấy được. Đều thấy được, La Thiên Hành chính là chết như vậy, ta không thể cứ như vậy chết đi. Hồ Tiến hai mắt tơ máu dày đặc, mắt lộ ra điên cuồng. Phanh một thanh đuốt ve dao găm, Lục Trầm nắm lấy đầu của hắn đè vào vết tường, cau mày nói, ngươi đến cùng làm sao thả ra yêu ma, trên thân tại sao có thể có nó khí tức? Sớm tại bước vào thiên địa lúc, hắn liền phát giác được huyết viên kia cố khí tức, quái dị để cho người ta khó chịu, bản năng đều tại bài xích. Hiện tại tiếp xúc đến Hồ Tiến, Lục Trầm càng là kinh hãi. Đối phương một thân nội kình vậy mà đều biến mất, trách không được dao găm không có nửa điểm lực đạo. Vung tha ta, vung ra, ta còn muốn đi tìm nhân nguyên quả, sắp không còn kịp rồi. Hồ Tiến điên cuồng giãy giụa, thân thể dùng sức hướng một bên bặm mẹo, như muốn đem tự thân cổ và gãy. Lục Trầm nhíu mày, vung tay ra. Hô hô chỉ gặp Hồ Tiến quay người lại tại trong mật thất lục tung, thở hào hển chậm rãi bình phục. Không có, làm sao lại không có? Mấy chương căn bản đồ bị ném tới mặt đất. Hồ Tiến thanh âm nhỏ rất nhiều, đột nhiên quay đầu chừng chừng nhìn qua Lục Trầm, nói, nhân nguyên quả có phải hay không giấu trong tay ngươi? Hắn nhanh chóng đi hướng Lục Trầm. Chỉ là theo hô hấp yếu xuống dưới, còn chưa đi mấy bước cả người liền ngã trên mặt đất. Lục Trầm đi đến trước, nhìn hắn trợn tròn mắt, miệng còn tại khẽ trương khẽ hợp, liền cầm lên cái kia thanh dao găm tại cánh tay hắn xẹt qua. Quỷ dị chính là vết thương không có một giọt máu chảy ra. Quả nhiên, huyết dịch đều làm. Nội kình từ khí huyết còn dưỡng, không có huyết dịch nội kình chính là lục bình không dễ. Không được bao lâu thời gian liền sẽ tan đi. Lục Trầm tinh tế cảm ứng, sau đó dao găm đem đối phương trước ngực nung phục cắt, một cái hai ngón tay rộng lỗ máu xuất hiện tại cơ bắp từng cục trên lồng ngực. Phía trên còn lưu lại cái kia huyết viên yêu tà khí tức. Yêu ma. Vứt bỏ trong tay dao găm, Lục Trầm thần sắc sáng tối chập chờn. Trước đó tiếp xúc cùng là yêu ma sông hát thủy thần, cũng không loại này làm cho người bản năng chán ghét khí tức. Quỷ dị chi địa, yêu tà. Hắn hiện tại đối yêu ma cái từ này đã là tràn ngập cảnh giác. Loại sinh vật này quá mức đáng sợ cùng nguy hiểm. Nhớ tới chính mình tại hát thủy thành chém giết hà thần tình cảnh, Lục Trầm cũng có chút nghĩ mà sợ. Cùng là yêu ma đầu kia rắn khẳng định cũng có cái gì quỷ dị năng lực. May mắn lúc ấy nó giống nhau là thụ thương trạng thái. Kim trung hộ thể có cực hạn. Có thể hắn cũng không muốn biết rõ cực hạn ở nơi đó. Không được, về sau muốn cùng những này đồ vật ít liên hệ, gặp được muốn xa xa né tránh. Lục Trầm lòng còn sợ hãi, hắn bất quá một cái thực lực thấp nội kình võ giả, nếu là ỷ vào Lâm đạo bia hành hành bố kỵ, sớm tối có một ngày sẽ chết bất đắc kỳ tử. Đi đêm nhiều tóm lại gặp được quỷ, điểm đạo lý này hắn vẫn là rất rõ ràng. Cái khác không đề cập tới, chỉ là địa tàng miếu chuyện phát sinh, cũng đã đầy đủ để hắn nghĩ mà sợ. Một cái thối thể võ giả, vẹn vẹn chỉ là bị yêu ma tiếng gào thét dư ba bao trùm, liền trong nháy mắt không có sinh tức, ba cái nội trắng võ giả một người tại chỗ sụp đổ, hai người trọng thương sắp chết. Phải biết thực lực của hắn bây giờ, chỉ có thể miễn cưỡng giết thối thể võ giả. Gặp được nội trắng võ giả, nếu như không có đặc tính gia trì, đoán chừng liền chạy trốn đều làm không được. Càng dọa người chính là khủng bố như thế yêu ma, lại bị một cái đem đi liền một lão nhân, xem như cọc gỗ một chút xíu ép thành một mịn. Thương mạch cường giả, kinh khủng như vậy. Lục Trầm hô hấp có chút gấp rút. Chính mình có lâm đạo địa, chỉ cần làm từng bước luyện võ, sớm tối có thể đạt tới loại kia cấp độ. Không đáng đi mạo hiểm. Chớ nói chi là đi trêu chọc yêu ma loại này đồ vật. Hắn phun ra một hơi, đem kích động nỗi lòng bình phục về sau, liền đem mật thất bên trong đồ vật vơ vét ra, mang về trước đó giấu kín bạc địa phương. Bắt đầu điểm nhẹ lần này thu hoạch. Chương 66, Hoa Thủy Đông dẫn chương 66, Hoa Thủy Đông dẫn thiên điện mật thất ngân lượng không coi là nhiều. Chỉ có hơn 5200 điện ngân, về phần hoàng kim càng là không có tìm được. Lục Trầm hoài nghi cái thằng này thu được thuế ngân, đoán chừng đều dùng để duy trì thành vệ ti chi tiêu. Không phải đường đường thành vệ ti thống lĩnh, đoạt lại toàn thành thuế ngân đều tiến vào túi, làm sao lại nghèo như vậy chua? Hơn 5200 ngân, đối người bình thường tới nói khó mà tưởng tượng. Là một bút to lớn tài phú. Có thể đối với La Thiên Hành thân phận địa vị tới nói, hơi có vẻ mụ mạc. Bất quá võ công bí sách lại là có 4 bản, nội kinh căn bản đồ 5 tấm, trong đó võ công bí sách là kho vũ khí kia 4 bản nguyên bản, hơi có vẻ tàn phá, căn bản đồ không có gì ngoài đem đối ứng 4 tờ, còn có trước đó nộp lên Bạch Viên bối kiếm đồ. Những bí tịch này, dùng không lên có thể tìm cái cơ hội xử lý. Lục Trầm đưa chúng nó phân chia cất kỹ. Có một ít mình đã luyện đến viên mãn, giữ lại cũng vô dụng. Không bằng nhìn xem làm sao đưa chúng nó lợi ích sử dụng tốt nhất. Một bộ hoàn chỉnh tầm thường võ công, đủ để bồi dưỡng một cái cường đại thế gia. Đương nhiên, trong đó khẳng định cần không ít thời gian. Dù vậy, đem cái này mấy bộ võ công thả ra bán, đều có thể gây nên vô số người chạy theo như vịt. Chỉ là làm như vậy lợi ích quá nhỏ. Hắc Thủy Thành một cái võ quán thủ đồ, dấu che đại dịch đều có thể kiếm bộn đem bó lớn bạch ngân, đơn thuần bán đi Lục Trầm cảm thấy rất thua thiệt. Trước không nội, có một số lớn bạc, đằng sau không được có lẽ có thể thử một chút bán đấu giá ra. Chỉnh lý tốt suy nghĩ, Lục Trầm đem ánh mắt chuyển qua kia mấy cái binh khí bên trên. Một thanh kiếm, một cây trường thương, một thanh trảm mã đao, đều là nhập phẩm danh khí. Trong đó nhuyễn kiếm cùng trường thương, theo thứ tự là từ Lục Vân Thiệu cùng Đoạn Dịch trên thân đạt được, một cái khác hán tử gầy gò binh khí, vẻn vẹn chỉ là bình thường lợi nhận, trảm mã đao một trảm liền đoạn. Đáng tiếc mấy cái kia gia chủ trên thân chỉ có một ít dự bị ngân lượng, không có người nào mang theo binh khí tới. Lục Trầm lắc đầu, cầm lấy trôi này trường thương. Tinh tế đo đạc bắt đầu. Đây là trong truyền thuyết, trộn lẫn tinh kim chế tạo thần binh. Là hắn chuyến này đầy nhất ý thu hoạch. Thương dài 8 thước, toàn thân đỏ sậm, như sắt tinh đồng mẫu gen đúc, trên đó hiện ra điểm điểm kim mang, giống như từng khỏa lóa mắt tinh thần bị khảm nạm tại màu đen màn trời bên trên, liếc nhìn lại thần dị phi phàm. Trên tay xúc cảm ôn nhuận như ngọc, muốn so chạm mã đao nặng rất nhiều. Lục Trầm nhíu mày, trường thương trong tay khẽ động, gió lớn thổi ào ào. Hô kình phong cương mãnh vô song. Bên trong căn phòng cửa sổ trong nháy mắt nổ tung. Thân hình dừng lại, Lục Trầm khẽ mắt kéo ra, lập tức đem trường thương thu hồi. Còn không tệ, như thế lớn thương nếu là dung luyện rơi, hẳn là có thể rút ra ra không ít tinh kim. Hắn hiện tại tâm tình rất tốt. Mặc kệ là dùng bạc đi dưỡng sinh điện hồi đoái, vẫn là tìm người đem trường thương dung luyện rút ra, đều là chuyện ván đã đóng thuyền. Lâm đạo bia tấn thăng nhị giai đang ở trước mắt. Lục Trầm thần sắc phấn chấn, xác nhận chu vi không người sau lại đem đồ vật nấp kỹ, lập tức hướng về nội thành lao đi. Kia mấy mọi người, tất nhiên vì quyển gia thú xuất thủ qua. Hiện tại nên giao lợi tức. Bất quá để hắn bất đắc dĩ là, nội thành mấy mọi người phủ đệ, cái này lúc sau đã người đi nhà trống. Nên nói các ngươi gặp may mắn vẫn là không may mắn. Lục Trầm nghĩ đến mấy cái kia gia chủ, thở dài, xoay người đi ngoại thành mua một chiếc xe ngựa. Thu thập xong đồ vật đồng dạng đi ra khỏi thành. Thanh Bình huyện chẳng mấy chốc sẽ không yên ổn. Tả hữu đều muốn ly khai, không bằng càng sớm càng tốt. Xe ngựa xử đến cửa thành lúc, Lục Trầm cả người đã bộ dáng đại biến, lấy mặc ngọc châm buộc thành một cái đơn giản búi tóc, thân mang rộng lớn cẩm bào đem một thân từng cục cơ bắp bao trùm, đôi lông mày ở giữa sắc bén cũng bị thu lại. Nếu như bên cạnh lại thêm một cái mã phu, thỏa thỏa chính là phú quý người ta công tử ca phái đoàn. Trên thực tế chính là không có mã phu, thủ thành sĩ binh đều đối với hắn túi đầu không lưng, một đội người hộ vệ lấy hắn mênh mông đung đưa đi ra cửa thành. Đây cũng là nhà ai thiếu gia, xuất thủ thật đúng là xa xỉ. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, vừa mới sự tình có thể tuyệt đối đừng bị những người khác thấy được. Một người mặc nhung phục thành vệ quân, giơ tay lên bên trong khối kia chừng 10 lượng bạc, dùng sức cắn một cái, lúc này mới hài lòng nói ra, vẫn là chúng ta làm đúng, giống đám kia không có đầu góc đồ vật, còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, phải bị một đám võ giả đánh chết tươi. Ngoài thành đi ra không đến một giảm đất. Tiếng võ ngựa chợt trận, bùi đất tung bay, 7-8 cái thân ảnh liền đã là đuổi kịp xe ngựa. Lục Trầm ra Thanh Bình huyện chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, chính là bị một đám mã phỉ ngăn ở phía trước, tâm tình cũng không có bị phá hư mất. Biển rộng mặc trò cá nhảy, nên đi Bích Thủy cung đem truyền thừa của mình thu hồi lại. Xe ngựa tại quan đạo tiến lên, ven đường một đường nhuốm máu. Những này sơn tặc bọn cướp đường thật sự là học không ngon a. Lục Trầm khẽ miệng co giật. Quan đạo hành tiến hơn 100 dặm, trả mã đao đều nhanh chặt cửa nhận. Vẫn như cũ có sơn tặc nhìn thấy xe ngựa liền chen chúc mà tới. Cũng may rời xa Thanh Bình huyện hơn 100 dặm, sơn tặc đã giảm bớt rất nhiều, bất quá những này sơn tặc ít có cảnh giới cao võ giả. Tối thiểu đến bây giờ hắn còn không có gặp qua một cái nội kình tồn tại, giết cũng không phí sức. Suy nghĩ ở giữa, Lục Trầm nhìn thấy quan đạo khác một bên, lại có mấy chục đạo thân ảnh buôn tập. Dừng lại, mấy chục đạo bóng người phi nước đại, người cầm đầu nghiêm nghị lầm thét. Kia hơn 20 thân ảnh phía trước, có hai người tại đoạt mệnh mà chạy, trong đó một người dáng người hiểu điệu, xinh xắn khuôn mặt trên mang theo kinh hoàng, nhìn thấy Lục Trầm xe ngựa trong mắt lập tức hiện lên một vòng vui mừng. Tam thúc bên kia, nàng thanh âm thanh thúy, niên kỷ không tính lớn lại là phi thường quả quyết. Dứt lời không chút do dự quay người phóng tới Lục Trầm. Cô nương kia sau lưng một cái song tóc mai xám trắng lão giả, lồng ngực góc miệng đều mang theo vết máu, hiển nhiên là thụ chút tổn thương. Thu Nhi, cái này mã phỉ tứ ngựa con đạo, một chiếc xe ngựa độc hành quá mức cổ quái, chớ có đi. Cũng là bởi vì cổ quái, mới có cơ hội sống sót, Thanh Bình huyện địa giới mã phỉ quá nhiều, chúng ta trốn không được xa, coi như hắn không giúp được, chẳng lẽ còn không thể thay chúng ta kéo một ít thời gian à? Lão giả nhìn nàng không có dừng lại, đồng dạng nhanh chóng theo sau. Trong trượng tự ly thời gian nháy mắt đã đến phụ cận. Lục Trầm thần sắc bình thản, không để ý đến hai người kia, như cũng không đội không chậm lái xe tiến lên. "Uy, bản tiểu thư chính là Hắc Thủy Thành Bạch Gia Bạch Thu Nhi, ngươi nếu có thể giúp ta ngăn lại đằng sau đám người kia, đối đãi ta trở lại Bạch Gia tất có trọng thưởng." Bạch Thu Nhi nói, quét mắt Lục Trầm không khỏi sương sờ. Lập tức cười giả dối, như nước trong veo mắt to chuyển động ở giữa, tiếng nói tiểu như nói, "Vị này công tử, ta cũng không phải là muốn họa thủy đồng dẫn, chỉ là thực sự không có biện pháp, mong rằng cầu công tử cứu ta hai người một mạng, tiểu nữ tử chắc chắn hậu lễ tương báo." Nàng ngăn tại xe ngựa phía trước. Đằng sau lão giả đuổi kịp, thở phì phò chắp tay nói xin lỗi, không biết vị kia cùng đạo lộ qua, lão phu nếu có quấy nhiễu mong rằng thứ tội, ta hai người vốn là muốn đi Thanh Bình huyện điều tra chuyện, chỉ là chưa từng nghĩ nửa đường sơn tặc đông đảo, như huynh đài có thừa lực còn xin giúp đỡ một hai. Hắn đối toa xe bên trong nói chuyện. Chỉ là vừa nói xong, kia hai hơn 10 đạo bóng người liền đã gần kề gần. Trong đó hơn 10 người trên thân khí huyết bành trướng. Nhất phía trước kia người sống khí tức hùng hậu, mang trên mặt nhe răng cười hô, đem cô nương kia lưu lại, còn lại bằng giết. Không có nửa điểm dừng lại. Những người kia trong tay cầm đao kiếm, trực tiếp thẳng hướng Lục Trầm chỗ xe ngựa. Chương 67, nhị giai lâm đạo địa, đao pháp tinh thông. Chương 67, nhị giai lâm đạo địa, đao pháp tinh thông tam thuốc, chúng ta đi mau. Bạch Thu Nhi gặp mục đích đã tới, mã phỉ đã chém giết tới, lúc này liền muốn ly khai. Chỉ là nàng vừa mới chuyển quá mức, liền thấy một đoạn đen nhánh mũi đao đang từ lão giả lồng ngực xuất hiện, nhỏ xuống huyết dịch còn có nhiệt khí bốc lên. Ngươi? Bạch Thu Nhi trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Đối phương làm sao dám, lại không nói một lời liền cầm đao giết người. Nàng tâm thần kinh hãi, nói chỉ nói một chữ, đao ảnh liền đã ở trong con mắt phóng đại. Phong Lục Trầm rút đao, thân hình bạch hạc cũng giống như phát sau mà đến trước cướp đến sơn tặc phía trước, cuốn phong như đao bao phủ hướng đám người. Một mảnh đinh đinh đương làm âm thanh bên trong, tinh hồng tràn ngập. Hảo hán tha mạng, ta cũng ngay. Chưa tới một khắc đồng hồ, thấy ngã khắp nơi trên đất. Mã phỉ đầu lĩnh cầm trong tay đao gãy, dọa đến bay người điên cuồng chạy trốn, đầu cũng không dám về. Nhưng mà hắn lại nhanh, cũng so không lên đao nhanh. Bạch hạc để tung thuật đặc tính ra chỉ dưới, Lục Trầm thân pháp tốc độ chính là một cái tôi thể võ giả đều muốn theo không kịp, không nói đến một cái chỉ khó khăn lắm nội kình võ giả. Làm người kia muốn liều mạng một lần. Bàn tay chấn tại trên thân đao, nhưng mà trôi này trường đao giống như là biết trước, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ xẹt qua cổ họng của hắn. Phù phù thi thể ngã xuống đất. Lục Trầm trong tay chả mã đao lại chưa đình chỉ, cuồng phong càng thêm đáng sợ, cuốn lên mặt đất trận trận lá rụng. Một cỗ vô gian sát ý tràn ngập toàn thân, để hắn không nhả ra không thoải mái. Trong tim có tốn phong chấn lôi đao cảm nộ hiện hiện, còn có chuyên vì sát sinh mà sáng tạo sát phạt đấu pháp, tại dẫn dắt đến khí huyết nội bình chạy xiết sôi trào. A! Lục Trầm muốn giống to, quanh thân ẩn có phong lôi tiếng vang lên, nhưng rất nhanh lại biến mất theo. Ầm ầm trên quan đạo đường đất bị nện mở một cái hố to. Chu vi cuốn tại giữa không trung lá rụng cánh cô, ầm vang nổ nát vụ ra. Lâm đạo địa, nhất giai, đạo chủ, Lục Trầm võ học, tốn phong chấn lôi đao đặc tính, lôi sát thiên cương đặc tính trạng thái, chưa thu nhận sử dụng điều kiện, tốn phong chấn lôi đao viên mãn trước mắt tiến độ, 300, 500, tinh thông, đao pháp, tinh thông. Lục Trầm phun ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng. Gần nhất tấp nập sử dụng môn đao pháp này, cũng không có quan tâm quá nhiều, không nghĩ tới thế mà đã là tới gần đột phá. Xem ra vẫn là chém giết mới có thể để cho người càng mau vào hơn bước. Đao pháp làm chủ, về sau ưu tiên luyện môn võ công này, đến thời điểm ra chỉ đặc tính không biết rõ sẽ là cái gì quan cảnh. Lục Trầm mắt nhìn Lâm Đạo Địa. Bạch Hạc để tung thuật có thể hoán một chút, nhưng cũng không thể buông xuống. Mặc dù dựa theo Khốn Yêu Tháp người kia thuyết pháp, chấn lôi đao viên mãn sau chí ít có thể dễ kiếm bảy hình, coi như trước mắt tiến độ mà nói, muốn viên mãn còn kém rất xa. Cái khác nên luyện võ học, không thể rơi xuống. Bất quá chấn lôi đao nội tình, hiện tại ngược lại là có thể cân nhắc một cái. Lục Trầm trở lại trên xe ngựa tiếp tục đi đường. Suy nghĩ lại là quần quật bắt đầu. Nội kình cũng không phải là nhất định phải võ công đến đại thành mới có thể từ nội kình căn bản đổ trên lĩnh ngộ, mà là chỉ có đại thành võ công lại càng dễ lĩnh ngộ ra nội kình căn bản. Hắn rất chờ mong. Tốn phong chấn lôi đao nội kình căn bản là cái gì? Mặt trời lặn phía tây. Lục Trầm đi vào Hắc Thủy Thành bên ngoài lúc, khuôn mặt tướng mạo thân cao các loại đều có khác biệt trình độ biến hóa. Nguyên bản thân cao gần như 8 thước, hiện tại đã thu nhỏ đến 7 thước hướng xuống. Cái này là trước mắt di hình hoán ảnh có thể làm được cực hạn. Giao tiền tiến vào thành, hắn lái xe thẳng đến nội thành dưỡng sinh điện phương hướng. So với 2 tháng trước, bên trong thành giờ phút này người càng nhiều, võ giả trở nên nhiều hơn. Lục Trầm ngũ giác nhạy cảm, vừa mới tiến thành không bao lâu, liền cảm ứng được trên đường phố chính có mấy đạo khí huyết bàng bạc thân ảnh. Ai, những gia tộc kia thật sự là kẻ đỉnh hot, ta bất quá là nghĩ trực thuộc tại bọn hắn danh nghĩa, tranh thủ một cái tiến cử danh ngạch, cái này đều muốn thu ta bạc trắng ngàn lượng, quả thực là đang giật tiền. Không có cách, Bích Thủy Cung tuy nói mời chào môn đồ, nhưng không có khả năng người người đều có thể đi vào. Ngươi muốn bái nhập Bích Thủy Cung, nhất định phải đạt được bọn hắn công nhận thế lực tiến cử, không phải chính là đi người ta cũng không cần ngươi. Bất quá ta ngược lại là còn có cái biện pháp, Bạch Phượng đại tiểu thư không phải đang điều tra sông Hắc Thủy Thần Chi sự tình sao? Ngươi nếu có thể cho nàng cung cấp chút tìm kiếm võ công manh mối, nhất định có thể đạt được một cái tiến cử danh lệch. Ngươi cũng đừng hại ta, Xích Kình Bang đều bị diệt cái sạch sẽ, lấy Bạch gia tiểu phượng hoàng kia tính cách, nếu là nghe được tin đồn phòng ngự ta liền xong rồi. Huynh trưởng chớ trách, là ta không lựa lời nói. Mấy đạo yếu ớt lời nói, Lục Trầm không sót một chữ nghe vào trong tai, trên mặt bất động thanh sắc. Xem ra rời đi trong khoảng thời gian này, Hắc Thủy Thành tựa hồ phát sinh rất nhiều chuyện. Bích Thủy Cung tu môn đồ, nên nói không nói vận khí ta không tệ. Suy nghĩ ở giữa, Lục Trầm lái xe đã là đi vào dưỡng sinh điện trước cửa. Cùng lần trước so sánh, dưỡng sinh điện giờ phút này trước cửa xuống lại đám người, rõ ràng càng nhiều. Xe ngựa đè ép đá xanh lộ diện, phát ra cạch 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 tiếng vang, đám người không tự chủ được tách ra một đầu đạo lộ. Đây cũng là nhà ai người đến? Nhìn qua không giống bên trong thành người trong gia tộc, chúng ta vẫn là ít nói chuyện đi. Là cực kỳ cực, lái xe tất nhiên không phải là vì tới bây xem, nói không chừng lại là một đầu bánh long quá giang, cũng đừng như lần trước, làm tức giận người ta thai họa chúng ta. Xì sao bàn tán tuy là rất nhỏ giọng, nhưng vẫn là rõ ràng không sai rơi vào Lục Trầm trong hai. Hắn không để ý những người này, đem sớm đã bao khỏa tốt đao thương trên lưng, lập tức tiến vào xe ngựa khiêng một cái dương lớn xuống tới, đi đến chiếc đỉnh kia trước một cước đặt lên. Đông nổ vang quanh quần. Tôn này đại đỉnh trong khoảnh khắc bị đá đến giữa không trung. Lục Trầm tiến lên hai bước, đưa ra một cái tay tiếp được đại đỉnh, cứ như vậy một tay nâng đi vào. Trước cửa đám người hai tay bị hai, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Xe nhẹ đường quen đem đỉnh phóng tới trên bệ đá, Lục Trầm sải bước đi vào nhà chính. Cách nhà chính cửa gỗ bị đẩy ra. Tương đạo ánh mắt trong nháy mắt nhìn lại, không ngừng trên người Lục Trầm cùng khiêng hòm gỗ lớn vừa đi vừa về lảo quanh. Lục Trầm thần sắc không có chút nào ba động, nội tâm lại âm thầm cảnh giác lên. Những người này trên người khí tức ba động, so với hắn chẳng yếu đi đâu, có một ít thêm chút cảm ứng càng làm cho tâm hắn kinh run dậy. Trưởng quỹ ở đâu? Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người trong nháy mắt thần sắc trở nên cổ quái. Khu khu, Mô gia họ Khâu, tiểu hữu gọi ta Khâu điện chủ là đủ. Khâu điện chủ là cái trung niên người, tướng mạo rất phổ thông, tiến lên hỏi, không biết tiểu hữu muốn cái gì, là muốn hối đoái võ công bí tịch, vẫn là đang dược, hay là đến giao phó dưỡng sinh chủ nhiệm vụ. Lục Trầm không nói gì, chỉ là nhìn một chút người chung quanh. Ý tứ rất rõ ràng. Khâu điện chủ tự nhiên biết rõ, liền dẫn Lục Trầm đi vào vùng trong. Vùng trong bên trong có mấy cái mang theo mặt nạ thân ảnh, tại riêng phần mình bận rộn. Nhìn thấy có người tiến đến cũng không có phản ứng. Lục Trầm sớm tại lần thứ nhất tiếp xúc dưỡng sinh điện, liền có nghe qua nên thế lực tin tức, cũng không lo lắng đối phương sẽ ra tay cắt đoạn. Loảng xoảng hòm gỗ rơi trên mặt đất bị mở ra, lộ ra bên trong một đống vàng, cùng hơn phân nửa dương bạc trắng. Lục Trầm ánh mắt một mực khóa tại những người kia trên thân. Mặc dù không lo lắng, có thể nên có cảnh giác vẫn là phải có. Khâu điện chủ, ta muốn đổi lấy một lượng tinh kim, tăng thêm vàng chuyển đổi, trong dương bạc trắng, tổng số đều có hơn 1.62 vạn. Hối đoái một lượng tinh kim khẳng định là dư xài. Hắn dự định để Lâm đạo bia trước tấn thăng nhị giai, suy nghĩ thêm còn lại bạc trắng xử lý như thế nào. Chương 68, ngưng huyết đan, hắc thiết lệnh. Chương 68, ngưng huyết đan, hắc thiết lệnh. 1.642 điểm. Đây là tiểu hữu mang tới ngân lượng, có khả năng hối đoái điểm công hiến. Khâu điện chủ kiểm kê xong ngân lượng, cười tủm tỉm nói, bản điện cái này hai ngày đang muốn rời xa Hắc Thủy Thành, tiểu hữu có cái gì muốn hối đoái đồ vật, cần phải nắm chặt đuổi. Lần trước đến Hắc Thủy Thành lúc liền có nghe nói, hiện tại lại nghe hắn nhắc lên, Lục Trầm không khỏi hiếu kỳ hỏi, sớm nghe nói về dưỡng sinh điện muốn dọn đi, không biết là muốn đem đến đi đâu. Khâu điện chủ có thể cáo chi một cái địa chỉ, ta về sau có cần cũng tốt đi tìm đi. Dưỡng sinh điện bên trong võ công bí tịch, thần binh đan dược đông đảo, chỉ cần điểm cống hiến đầy đủ liền có thể hối đoái. Về sau tất nhiên sẽ thường xuyên vào xem. Dù sao riêng là võ công bí tịch, đã đủ để cho hắn thèm nhỏ dãi. Dịch hình không chỉ có thể tăng lên tự thân căn cốt, cất cao võ đạo nội tình, đối tự thân thực lực tăng lên đồng dạng to lớn. Hắn mặc dù không có gặp qua cái kia, danh xưng dịch bách hình bích thủy cùng cung chủ xuất thủ qua, nhưng dễ kiếm chín hình lao huyện lệnh, loại kia thực lực kinh khủng quá mức để cho người ta khó quên. Không đừng nói, liền tự thân dễ hai hình tới nói, tại cùng cảnh giới bên trong đều hắn hưu kẻ ngang hàng. Chỉ ít trước mắt hắn mới thôi, còn không có nhìn thấy qua một cái. Thậm chí nương tựa theo khổ luyện viên mãn thể phách, có thể đối cứng bình thường thối thể võ giả, khó mà tưởng tượng nếu là có thể dễ kiếm bách hình, thậm chí là ngàn hình vạn hình, sẽ là cỡ nào quan cảnh. Võ đạo cảnh giới cần tăng lên, có thể dịch hình, Lục Trầm đồng dạng không muốn rơi xuống. Trực giác nói cho hắn biết, dịch hình đối với võ đạo một đường cực kỳ trọng yếu. Chính mình có được Lâm đạo địa, một phần cày tấy liền có một phần thu hoạch, một môn công phu chính là mài đều có thể mài đến viên mãn. Dưỡng sinh điện có nhiều như vậy võ công có thể hối đoái, hắn cũng không muốn buông tha cái này cơ hội. Thứ không gì không thể. Khâu điện chủ ha ha cười nói, bản điện chẳng qua là muốn di chuyển đến Đức Xương phủ trên thôi, ngày sau tiểu hữu muốn đổi lấy cái gì, đi Đức Xương phủ tự nhiên có thể tìm được bản điện. Đức Xương phủ, Bích Thủy cung tựa hồ là ở chỗ này. Lục Trầm thần sắc khẽ động, nhưng cũng không hỏi thêm nữa, gật đầu nói, tại hạ trước hối đoái một lượng tinh kim, còn lại ngân lượng ta về trước đi cân nhắc một cái, lại tới đổi lấy. Ừm, tinh kim một lượng, giác hôi, ngươi đi khố phòng mang tới, thuận tiện mang một viên hắc thiết lệnh. Khâu điện chủ mỉm cười, gọi trong phòng một người ra ngoài, lập tức lại lấy ra một quyển sách đưa cho Lục Trầm. Đây là bản điện bên trong, trước mắt có thể hối đoái binh khí võ công các loại, tiểu hữu có thể mang về nhìn xem, nếu muốn cái gì hai ngày này còn cần nắm chặt thời gian tới đổi lấy. Khâu điện chủ khí tức kéo dài giống như vực sâu biển lớn, giờ phút này lại giống như là cái thương nhân đang cực lực chào hàng thương phẩm. Ta xem tiểu hữu khí huyết tràn đầy, ít ngày nữa hẳn là có thể vận dưỡng ra nội kình, không ngại mua chút ngưng huyết đan này, đan dược có thể gia tốc nội kình tăng trưởng, có thể để ngươi sớm ngày quán thông lục hợp, đạt tới nội kình đại thành. Lục Trâm nhìn về phía hắn chỉ đi qua mấy hàng chữ nhỏ. Đan dược, ngưng huyết đan giá cả, 10 điểm cống hiến một viên dư lượng, Bách Thảo Các cung ứng. Lục Trâm khẽ miệng giật một cái. 100 lượng bạc một viên. Khí huyết thuần dưỡng ra nội kình về sau, cần đem nội kình lớn mạnh đến quán thông thể nội lục hợp, tràn đầy thể nội mới có thể đại thành, tiến tới tôi luyện thể phách tiến vào tối thể cảnh. Cái gọi là lục hợp chính là tay túc tam âm tam dương kinh mạch. Chỉ là cái này đan dược là thật quá mức đắt đỏ, một viên đều cần 100 lượng bạc, không phải ai đều có thể ăn đến lên. Dược hiệu còn không biết rõ như thế nào. Phải biết một đầu có thể cải thiện cân cốt bảo ngư, lại hoặc là có các loại ích lợi linh thú thịt cùng bảo dược, giá cả cũng mới bao nhiêu, 100 lượng đều có thể xưng giá trên trời. Bất quá nội kình tăng trưởng tốc độ quá chậm rãi. Đan dược nên mua vẫn là đến mua. Lục Trâm thầm than một tiếng. Nếu là đi mua bảo ngư bảo dược đến ăn, tiêu xài đồng dạng cũng nhỏ, chẳng bằng trực tiếp mua đan dược. Về phần võ công binh khí coi như xong, đem bạc chuyển đổi thành thực lực bản thân, mới là thép tốt dùng tại trên lưới đao. Ý niệm tới đây, Lục Trâm lúc này lại đổi 10 cái ngưng huyết đan, còn không biết đan dược dược lực như thế nào, hắn muốn trước thử một chút hiệu quả. Câu điện chủ nụ cười trên mặt càng nồng nặc. Bất quá một lát, hắn lấy ra một cái bình sứ, từ trở về trong tay người kia đem đồ vật lấy tới, nói, đây là tiểu hữu đổi lấy đồ vật, mặt khác cái này một viên hắc thiết lệnh, chính là tiểu hữu về sau kết toán điểm cống hiến thân phận lệnh bài, còn cần khắc lên tục danh. Lục Trâm tiếp nhận một cái bạch ngọc bình sứ, một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ màu vàng kim khối sắt. Khối sắt vừa đến tay, tâm thần bên trong Lâm Đạo Bia liền bắt đầu rung động. Tiểu Hữu không cần xoắn xuýt, trên lệnh bài chính là khắc một cái danh hiệu cũng có thể. Lục Trâm hơi ngây người, gật đầu tùy ý nói, vậy làm phiền Khâu điện chủ, tại phía trên khắc một cái 11 đi. Suy Khâu điện chủ không có nửa điểm nói nhảm, khép lại kiếm chỉ một đạo chân khí kích sạn. Trong nháy mắt tại phía trên khắc xuống chữ viết. Chân khí. Lục Trâm cảm thấy run lên, yên lặng lui lại nửa bước. Khâu điện chủ thấy thế nhịn không được cười lên, ha ha. Tiểu Hữu chớ có khẩn trương, tiếp xuống ngươi hướng phía trên nhỏ vào một giọt máu là được. Ngón tay ở sau lưng mũi thương sẽ qua, Lục Trầm gậy ngón tay một cái liền có huyết châu dọn phía trên lệnh bài, kia màu mực trong khoảnh khắc hướng về huyết dịch xuống lại, ngưng tụ thành một cái đầu nành lớn nhỏ điểm đen. Toàn bộ lệnh bài cũng từ màu mực biến thành phổ thông bạch ngọc chi sắc. Cái này mai hắc thiết lệnh hiện tại sở thuộc Tiểu Hữu, một khi lệnh bài ly khai ngươi phương viên ba trượng, liền sẽ khôi phục màu mực. Cử động lần này là vì phòng ngừa giết người đảm bảo, ngươi một khi bỏ mình lệnh bài đồng dạng khôi phục nguyên sắc, cho nên dưỡng sinh điện bên trong chỉ nhận lệnh bài không nhận người. Tiểu Hữu còn cần chú ý một cái. Đa tạ Khâu điện chủ nhắc nhở. Lục Trầm chắc tay, đợi kết toán ngân lượng về sau, liền khiêng cái dương đi ra dưỡng sinh điện. Trong dương không có gì ngoài bao quanh võ công bí tịch. Bác còn thừa lại hơn 5.200. Từ dưỡng sinh điện ra, sát trời đã vào đêm, Lục Trầm không có trì hoãn, lái xe tiến về ngoại thành. Mấy đạo hùng hậu khí tức từ dưỡng sinh điện cửa ra vào một đường tùy hành. Xa xa đi theo phía sau xe ngựa. Ngoại thành đường phố chính ban đêm lộ ra rất trống trải, bách tính cơ bản rất ít ở buổi tối đi ra ngoài lang thang, chỉ có tiếng vó ngựa trên đạo lộ rõ ràng tiếng vọng. Xe ngựa đột nhiên dừng lại. Lục Trầm tướng mạo khôi phục, thân hình mắt trần có thể thấy nhanh chóng cất cao, rút ra phía sau một cây trường thương, một cái lên xuống liền hướng gần nhất cái kia đạo khí tức lao đi. Đinh trường thương cương mãnh, trực tiếp xuyên qua đối phương binh khí, không ngừng nghỉ chút nào đâm vào lồng ngực. Chỉ là một đám khí huyết đại thành phế vật, dám ngấp nghé ta đổ vật. Lục Trầm thần sắc đạm mạc, rút tay một cái trường thương run rẩy dữ dội, người kia phốc một tiếng trong nháy mắt nổ tung. Ngay sau đó, mũi chân điểm một cái, hướng về khác một thân ảnh phóng đi. Huynh đài còn xin dừng tay, ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ là hiếu kỳ bọn hắn đang đuổi ai mà thôi. Người kia thần sắc hoảng sợ, không nói chuyện ngữ sắc thực không có nói sai. Quanh thân thương giống như cồn, khoảnh khắc quất vào người kia trên đầu, đầu lâu trong nháy mắt như cái dưa hấu đồng dạng nổ nát vụn, thi thể như nát bố lăn lộn ra ngoài. Xuân, đối phương hoàn toàn chính xác không có ác ý nhưng hắn có. Đã tới, vậy liền đừng hòng đi. Lục Trầm yếu ớt ngẩng đầu, nhìn về phía dừng lại bước chân người. Một đám người xa xa đi theo phía sau xe ngựa, thấy cảnh này đều là không tự chủ được dùng mình một cái. Tất cả đều tại may mắn không có gần gũi quá xe ngựa. Chương 69, 10 lượng tinh kim, chí đạo đặc tính. Chương 69, 10 lượng tinh kim, chí đạo đặc tính, nhưng mà bọn hắn còn không có may mắn bao lâu. Đạo thân ảnh kia liền đột nhiên lóe lên. Bạch Hạc Đề tung thuật cho dù không có gia trì đặc tính, tốc độ cũng không phải một đám khí huyết cảnh võ giả có thể sánh ngang, trong nháy mắt 7-8 người liền đã bị thọc cái xuyên đấu. Ông trận, mi tâm cùng loạn. Lục Trầm một cái giật mình, trong nháy mắt thay thế trên Đề tung thuật đặc tính, quay người nhảy đến xe ngựa đem cái dương nâng lên, điên cuồng chạy ra đường phố chính. Tới cái lớn, hắn xe ngựa cũng không cần mút lấy lợi, đoạt mệnh phi nước đại. Thằng đến khóa chặt tự thân kia sợi đáng sợ khí cơ tiêu tán, mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Lục Trầm nhìn xem trên vai chiếc kia hòm gỗ lớn, có chút bất đắc dĩ, nếu như có thể hắn thật không muốn như vậy dễ thấy. Suy nghĩ một lát, tìm phương hướng Lục Trầm đi lên lần mướn tiểu viện đi đến. Khách sạn là không thể đi. Con cái này miệng dương lớn, đi nơi nào đều không được sống yên ổn, định đi nơi đó trước tấn thăng Lâm Đạo Bia lại nói. Kỳ thật trước đó mướn cái tiểu viện kia, Lục Trầm cũng không quá muốn đi. Lúc vào thành hắn liền nghe đến tiếng gió, có người đang điều tra xích kình bằng cùng trên cửa kia thừa đao pháp sự tình. Lại trở về tiểu viện khó tránh khỏi sẽ bị người chú ý tới. Từ Thanh Bình huyện tới, hắn chỉ muốn tại Tấn Thăng Lâm Đạo Bia về sau đi tìm hiểu một cái Bích Thủy Cung tin tức, cũng không muốn lại cuốn vào sự tình khác ở trong. Vừa mới xuất thủ vô dụng trả mã đao cũng là bởi vì chuyện này, sợ bị người nhận ra. Dù sao trước đây nhận nhiệm vụ lúc trong thành rất nhiều người đều biết là ai tiêu sát thủy phỉ, có ít người hơi điều tra, liền có thể rõ ràng Hoành Giang Xà cái chết là ai gây nên. Phải nói có ít người đại khái đã điều tra đến. Lục Trầm luốt luốt mi tâm, nhớ tới tại quan đạo lúc từng gặp qua Bạch Thu Nhi, hai người kia nói điều tra sự tình, không sai biệt lắm chính là cái này. Ngày mai đi trước tìm hiểu một cái tin tức đi. Mới vừa vào đêm không lâu, mọi nhà đèn đuốc sáng trưng. Lục Trầm chính nhìn xem lúc trước mướn tiểu viện, vẫn là tối như mực một mảnh, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Việc cấp bách là để Lâm đạo bia tiến giai. Có di hình hoán ảnh tại, ai có thể biết rõ hắn là ai? Cách đẩy ra cửa sân, Lục Trầm tinh tế cảm giác một lần, chợt sải bước đi vào, đem chiếc kia dương lớn bỏ vào trong phòng. Lúc này lại lấy ra tinh kim. Ông thủ trưởng tiếp xúc đến tinh kim sát na, Lâm đạo bia liền đã tại rung động. Lục Trầm tâm thần khẽ động, trong tay tinh kim trong nháy mắt biến mất. Đồng thời một sợi kim mang trên bầu trời Lâm đạo bia nở rộ, lưu quang điểm điểm rơi trên bạch ngọc thạch địa. U đạo âm vang vọng tâm thần một tấc vuông. Hình như có vô tận thần chỉ tại hướng Lâm đạo bia quỳ lạy, dập đầu, cầu nguyện, lại như có vô hình tồn tại gầm thét, huy hoàng thiên uy gột rửa mà tới. Lục Trầm mắt tối đen, cả người phù phù ngã trên mặt đất, kém chút mất đi. Thần hồn run rẩy dữ dội, như muốn bị ép thành phấn vụn. Mà Lâm đạo bia giống như là tại sinh trưởng, đang không ngừng cất cao, thẳng đến ba trượng mới đình chỉ. Quanh trong chốc lát, tất cả thanh âm biến mất, giống như vừa mới chỉ là một giấc mộng. Hô hô, Lục Trầm quần áo bị mồ hôi thấm ướt, miệng lớn thở phì phò. Lâm đạo bia trên từng đạo tin tức truyền đến tâm thần. Nhị giai Lâm đạo bia lại có thể đồng thời ra chỉ 9 đạo đặc tính. Thần sắc hắn sững sờ, chợt mừng rỡ. Nguyên bản còn tưởng rằng Lâm đạo bia tấn thăng nhị giai, tối đa cũng liền có thể nhiều hơn cầm 2 đạo đặc tính, không nghĩ tới có thể đồng thời ra chỉ 9 đạo. Đây là khái niệm gì? Nếu như sử dụng thỏa đáng, đó chính là 9 cái võ đạo thần thông. Chỉ là một cái kim trung cháo đặc tính, tại Lâm đạo bia ra chỉ dưới, cũng đã là vô cùng kinh khủng, lại thêm 5-6 chồng cái khác đặc tính, này sẽ là kinh khủng bực nào cảnh tượng. Lục Trầm quét miệng, đem di hình hoán ảnh cùng song quyền như thiết đặc tính, một lần nữa ra chỉ lên đi. Văn bia lần nữa phát sinh biến hóa. Lâm đạo bia, nhị giai, đạo chủ, Lục Trầm đã thu nhận sử dụng đặc tính võ học, thần dẫn kinh, tàn, thiết thạch quyền, viên mãn, kim trung cháo, viên mãn, xúc cốt công, bạch hạc đề tung thuật, tiểu thành, 5 đạo đặc tính, còn có thể lại thu nhận sử dụng 4 đạo đi lên. Mắt nhìn thay thế đi lên đặc tính, Lục Trầm vừa lòng thỏa ý, cầm kia bình ngưng huyết đan liền đi tới trong sân. Hắn hiện tại còn không có ý định luyện cái khác võ công, lấy bạch hạc để tung thuật làm chủ, đao pháp làm phụ, trước đem thân pháp luyện đến viên mãn, luyện thêm cái khác võ công. Võ công đặc tính thỏa mãn điều kiện liền có thể thu nhận sử dụng. Có thể dịch hình cũng liền thông mạch trước đó có thể dễ, cái gì nhẹ cái gì nặng hắn vẫn có thể điểm rõ ràng. Đan dược vào bụng, thể nội khí huyết rất nhanh liền bắt đầu sôi trào. Đúng là mặt chứa ý tứ sôi trào. Cảm thụ được giống như là khí huyết bị nhen lửa cực nóng, Lục Trầm bộ pháp một bước, bày ra một cái bạch hạc lưỡng xí tư thế, sau đó liền ở trong viện chằn trọc xê dịch. Ngưng huyết đan dược lực rất mạnh. Trời mới vừa tờ mờ sáng lúc, Lục Trầm thể nội khí huyết mới chậm rãi bình tĩnh. Nội kinh tại khí huyết đại tuần hoàn bên trong, rất rõ ràng lớn mạnh một sợi, cứ tiếp như thế chỉ sợ không gian nửa năm, liền có thể quán thông lục hợp bước vào thối thể cảnh. Có thể nửa năm ngưng huyết đan cung ứng, ai có thể cho ta? Một ngày 100 lượng bạc, ai có thể trải qua được như thế ăn? Huống hồ Lâm đạo bia đến tiếp sau tấn thăng, đồng dạng là bút chi tiêu. Đúng rồi, tam giai Lâm đạo bia tấn thăng cần gì tới? Lục Trầm đột nhiên sững sờ, thoáng cảm ứng. Sắc mặt trong nháy mắt đêm đen tới. Vẫn là tinh kim, thế mà muốn 10 lượng. Hắn đột nhiên cảm thấy Lâm đạo địa không cần phải gấp tấn thăng tam giai. Qua loa rửa mặt một phen, Lục Trầm thân hình ken két một vang, dần dần co lại thấp, gương mặt xương gò má nổi lên, bộ dáng đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Lập tức cóng trưởng thương vừa muốn đi ra tìm người dung luyện, thuận đường ăn một bữa cơm tìm hiểu tin tức. Chỉ là không đợi hắn đi ra tiểu viện, cửa sân liền bị trước một bước mở ra. Một người mặc trường sam màu xanh thiếu niên, hai mắt thanh tịnh sáng tỏ, nhìn thấy nhanh chân đi ra tới Lục Trầm, trong mắt không khỏi hiện lên một tia tức giận. Tráng kiện thể phách khoảnh khắc tràn ngập lên một cỗ bàng bạc khí huyết. Ngươi là người phương nào, lại dám xông vào dân trạch? Ngoài viện người tới rõ ràng là Giang Bảo Tài. Lục Trầm nhíu mày, không mặn không nhạt nói, ngươi lại là người nào? Nơi này từng bị Mộ ra một cái bằng hưu mướn, sao là tự tiện xông vào dân trạch mà nói? Ngươi là Lục Tiền Bối hảo hữu? Giang Bảo Tài nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi, ngươi biết rõ Lục Tiền Bối bây giờ ở nơi nào hả? Hắn nói chuyện lúc, bước nhanh đi vào sân nhỏ, trở tay đem cửa sân đóng lại. Lục Trầm lặng lẽ nói, tự nhiên biết rõ, ta nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ rất nóng lòng, là có chuyện gì muốn tìm hắn sao? Ta có thể dẫn ngươi đi. Hắc Thủy Thành phát sinh chuyện lớn. Giang Bảo Tài đệ thấp thanh âm nói, Xích Kình Bang bởi vì Hà Thần bị hủy diệt, nghe nói là cầm võ công gì, bọn hắn không có tìm được lại điều tra đến Lục Tiền Bối trên thân, muốn phái người tiến về Thanh Bình huyện đuổi bắt Lục Tiền Bối. Ngài có thể hay không mang ta đi tìm tới Lục Tiền Bối, ta muốn đem nơi này tình huống bảo hắn biết. Lục Trầm sững sờ, lập tức đáy mắt không khỏi hiện hiện một vòng ý cười, quay người đi đến trong viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, mặt bàn không nhiễm cho bụi, hiển nhiên thường xuyên có người quét dọn. Hắn không tại Thanh Bình huyện, mang ngươi tới quá lãng phí thời gian. Ngươi không bằng cùng ta nói một chút Hát Thủy Thành gần đây tình huống. Nghe nói Bích Thủy Cung mời chào môn đồ, thế lực của nơi này nào có tiến cử danh lệnh. Loảng xoảng đang khi nói chuyện, cửa sân bị người từ bên ngoài một cước đá văng. Mấy đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà vào. Chương 70, trung phẩm danh khí chương 70, trung phẩm danh khí một nhóm hơn 10 người. Trong đó 5 cái là người mặc vân văn phục sức bộ khoái. Mấy người khác đều là nam nữ trẻ tuổi, bên hông bội kiếm quần áo lộng lẫy. Bích Thủy Cung, người không đi được. Cầm đầu một cái khuôn mặt tinh xảo nữ tử, hai đầu lông mày mang theo ngạo nghễ, hai tay vỗ vỗ, lập tức chỉ vào Lục Trầm nói, các ngươi đi cho ta mở to hai mắt xem thật kỹ một chút. kia có phải hay không ngày đó đến linh treo thường người. Mấy cái bộ khoái một đường chạy chậm hướng về phía trước. Những này bộ khoái đều đã từng đánh qua một hai lần đối mặt, bộ đầu tựa hồ là họ Lưu tới. Lục Trầm nhìn lướt qua, ánh mắt yếu ớt chuyển tới trên bàn đá. Năm người đi vào trước bàn đá, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Một lát sau nhìn nhau cũng đều lắc đầu. Bạch đại tiểu thư, hắn cũng không phải là lần kia tiếu phỉ người. Nói vậy, chúng ta cùng Bạch sư tỷ điều tra lâu như vậy, nếu như không phải đám người kia, Giang Bảo Tài làm sao có thể tới đây? Lưu Bộ Đầu lời nói vừa dứt hạ, một thanh niên liền kêu la: "Có chuyện gì ta Bạch Phượng đỉnh lấy, mặc kệ có phải hay không, trước tiên đem người mang về nha môn đi thẩm vấn một cái, thử một chút tổng không có sai, vạn nhất có thể nảy ra đến chút đồ đâu." Bạch Phượng ngữ khí không thể nghi ngờ, điểm chỉ lấy Lục Trầm để những cái kia bộ khoái bắt người. Bọn bộ khoái hai mặt nhìn nhau. Một bên Giang Bảo Tài nổi giận đùng đùng nói: "Bạch đại tiểu thư, ngươi có phải hay không có chút quá mức, thật chẳng lẽ không đem Bàng lão nói lời để vào mắt sao?" "Bàng lão?" Bạch Phượng trong mắt lóe lên một vòng kiên kỵ, nhưng rất nhanh liền xem thường nói: "Chúng ta giang hồ nhìn nữ hành hiệp trưởng nghĩa, tất nhiên là trường ác dương thiện, huống hồ môn kia võ công nếu có thể tìm được, tại Bích Thủy cung mà nói cũng là chuyện tốt, chính là Bàng lão đều không lời nào để nói. Sư tỷ chính là một đời hiệp nữ, chưa gia nhập Bích Thủy cung, đã là tông môn cân nhắc, như thế hành vi nếu là chuyển về Bích Thủy cung, cho dù ai đều muốn tán thưởng một tiếng, Bàng lão như thế nào lại trách cứ?" Có mấy người mở miệng phụ họa. Giang Bảo Tài sắc mặt càng thêm khó coi. "Chính là ngươi gia nhập Bích Thủy cung, không có bằng chứng cũng không thể bắt người." "Chứng cứ? Tại Đức Xương phủ Bích Thủy cung chính là trời, lời ta nói chính là chứng cứ, tông môn bên kia lập tức liền muốn phái người, chỉnh đốn trong phủ các huyện lớn thành." Bạch Phượng hai mắt hẹp dài, khép mắt lạnh lùng nói: "Ngươi bất quá một cái số phận tốt hơn một chút lớp người quê mùa, ôm một cái đuổi vậy liền chăm chú ôm tốt, đừng quản một chút không quản lý, xen vào việc của người khác người bình thường sống không lâu." Một cỗ lăng lệ ba động, theo lạnh lạnh lời nói nhộn nhạo lên. "Nội kinh võ giả?" Lục Trầm trong lòng hơi kinh ngạc. Bạch Phượng tuổi tác nhìn qua nên là chừng 20, đúng là một cái nội kình võ giả, quả thực hiếm thấy. "Ta xem ai dám." Giang Bảo Tài từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài cầm tại trong tay, phẫn nộ quát: "Hắn là Bàng lão coi trọng người, có gan ngươi liền thử một chút." Bịch chỉ một thoáng, tất cả ánh mắt cơ hồ đồng loạt tụ tập tại khối kia trên lệnh bài. Bạch Phượng sắc mặt âm tình bất định, hơi suy nghĩ xoay người rời đi, một câu đều không có lưu lại. "Tiểu tử, ngươi tốt nhất nói là nói thật." Một thanh niên đi đến cửa sân, âm trầm mình lại mắt nhìn Giang Bảo Tài. "Đợi những người kia sau khi rời khỏi đây." Giang Bảo Tài thở phào một cái, ngược lại đối Lục Trầm xin lỗi nói: "Tiền bối thật có lỗi, nhà này chỗ ở ta tại người môi giới mua xuống, thường xuyên sẽ đến quét dọn, những người kia hẳn là đã sớm để mắt tới nơi này, bây giờ ta dùng Bàng lão dọa lùi bọn hắn, nhưng lấy cớ này hẳn là không bao lâu. Lý do an toàn, tiền bối vẫn là trước tiên rời đi Hắc Thủy Thành đi." Bạch gia Bạch Phượng, trời sinh ba hình đã sớm bị Bích Thủy cung coi trọng, chỉ đợi nhập môn liền có thể trở thành nội môn đệ tử, thực lực càng là có thể cùng thối thể cảnh xích kình bang ban chủ, chính diện chống đỡ mười mấy chiêu mà không chết. Thần sắc hắn nặng nề, nói tới Bạch Phượng lúc, lời nói mang theo cảm giác bất lực. Bình tĩnh mà xem xét, Giang Bảo Tài không hy vọng Lục Tiền Bối bằng hữu tại Hắc Thủy Thành tao ngộ kiếp nạn, có thể Bạch gia tiểu phượng hoàng, cho dù dứt bỏ những danh xưng kia, một thân thực lực cũng càng kinh khủng. Tuổi gần 20 nội kình a, toàn bộ Hắc Thủy Thành trước sau số 30 năm, cũng không từng đi ra bậc này nhân vật. Lục Trầm nhìn dáng vẻ của hắn, tùy ý cười nói: "Giang Bảo Tài, ta biết rõ ngươi, tựa hồ ngươi bây giờ trôi qua rất không tệ à, nói cho ta một chút Hắc Thủy Thành gần nhất chuyện phát sinh đi, còn có tiến cử danh ngạch là chuyện gì xảy ra?" Lục Tiền Bối hẳn là nhắc qua với ngươi ta, tiểu tử nương tựa theo Lục Tiền Bối truyền thụ cho võ công, triệt để tại Ngư Lan đặt chân, đằng sau Bích Thủy cung người tới tìm kiếm môn đồ người kế tục, ta lại mượn một tay bắt cá bản sự, bị một cái quyền cao chức trọng trưởng lão coi trọng. Giang Bảo Tài bất đắc dĩ, đành phải tinh tế nói đến. Cái này nói chuyện, chính là một buổi sáng thời gian. Thằng đến hắn cáo lui về sau, Lục Trầm trở về nhà chính, cầm lấy trạm mã đao suy nghĩ bắt đầu. Chuyến này hai cái mục đích đã hoàn thành một cái, đằng sau chính là gia nhập Bích Thủy cung, chẳng qua là lúc đó Hà Thần sự tình, cuối cùng vẫn là lên phong ba, dưới mắt lại mang theo trôi này trường đao lại là không quá thích hợp. Dung mạo có thể cải biến, nhưng binh khí quả thực quá mức làm người khác chú ý, hắn tin tưởng Hắc Thủy Thành hẳn là có không ít người nhận ra trôi này chả mã đại đao. Nghĩ nghĩ, Lục Trầm xoay người ngồi xuống, đem nhà chính bên trong một khối nền đá gạch đào ra, đào lên một chút bùn đất đem đao thẳng tắp cắm vào dưới mặt đất, lại đem khối kia gạch lấp bên trên. Chả mã đao dùng đến còn thuận tay, hắn không muốn bán đi. Tả hữu phòng này đã bị Giang Bảo Tài mua xuống, thanh đao giấu nơi này đằng sau có rảnh lại đến cầm lại chính là. Bạch gia Bạch Phượng, Mỗ gia Trần 11, một lòng chỉ nghĩ yên tĩnh bái nhập Bích Thủy cùng, có thể tuyệt đối đừng lại đem ta cuốn vào. Lục Trầm nuốt ve trên tay bùn cát, sải bước ra cửa sân. Hắn từ trước đến nay bất tiện cùng người tranh đấu. Nội thành đoán binh cửa hàng, đây là Hắc Thủy Thành lớn nhất đúc binh cửa hàng. Lục Trầm cóng trường thương đi vào. Nhà chính bên trong hơi có vẻ mát mẻ, trung quanh đang đứng mấy cái giá binh khí, trên đó treo đầy hiện ra hàng quang lợi nhận, phía sau mấy chục trượng có hơn rèn đúc phòng, một mảnh đinh đinh đương làm rèn sắt âm thanh. Vị khách quan kia, không biết là muốn mua sắm binh khí, vẫn là định chế nội giáp, hoặc là bán ra binh khí. Một thân ảnh tiến lên đón. Lúc nói chuyện ánh mắt rơi sau lưng Lục Trầm trường thương bên trên. Lục Trầm không có nửa điểm nói nhảm, đem sau lưng trường thương gỡ xuống đi qua. Chủ quán nhìn xem có thể hay không giúp ta đem binh khí tan rơi, đem bên trong tình kim lấy ra. Hắn lúc trước bên ngoài thành tìm mấy nhà, đều là không có biện pháp, dứt khoát liền trực tiếp tới cái này, danh xưng Hắc Thủy Thành lớn nhất cửa hàng binh khí nhìn xem. Lâm đạo bia lần sau tấn thăng, cần 10 lượng tinh kim. Nên chuẩn bị vẫn là phải chuẩn bị. Chuôi này trường thương trên ẩn chứa tinh kim, tự nhiên không thể lãng phí. Người cái này, ta muốn đi tìm trưởng quỹ hỏi một cái. Người kia cẩn thận nghiêm túc quan sát thân thương, hiển nhiên là nhận ra cái gì tới, quay người liền hướng buồng trong hậu viện đi đến. Lục Trầm thấy thế trong lòng thở phào. Lúc trước có mấy nhà đều không thể nhận ra cái gì là tinh kim tới. Hiện tại trong tiệm này chỉ là một cái tiểu nhị, đều như vậy biết hàng, nghĩ đến chuyến này hẳn là sẽ có chút thu hoạch. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, buồng trong bên trong liền có mấy đạo thân ảnh đi ra. Chỉ bất quá, để Lục Trầm kinh ngạc là, Giang Bảo Tài vậy mà cũng cùng sau lưng bọn hắn. Cái này tiểu tử không phải nói, tại hầu hạ gần nhất bái sư phụ ở chỗ nào đây chỗ nào đây. Một cái cao 6 thước lao già lùn, hình thể khôi ngô, to con có thể so với châu nước, đội ba đi ở trước nhất. Nhìn thấy Lục Trầm trường thương trong tay, lập tức sẽ tới. Dùng che kín vết chai bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve. Quả thật là trộn lẫn lấy tinh kim, nhưng là thủ pháp quá thô ráp, cùng cứ thế mà đem tinh kim dán lên đi không sai biệt lắm, chủ thể dùng vẫn là vẫn thạch đồng tinh, trời đánh thật sự là phung phí của trời a. Có thể rèn đúc thành cực phẩm danh khí vật liệu, cuối cùng lại là biến thành liền thượng phẩm đều không phải là trung phẩm danh khí. Chương 71, đoán binh cửa hàng, danh ngạch tới tay chương 71, đoán binh cửa hàng, danh ngạch tới tay trên mặt lão nhân mang theo vẻ bực tức. Giang Bảo Tài đứng ở phía sau, thần sắc kinh ngạc vô cùng. Hắn há hốc mồm muốn nói cái gì, nhưng lại rất lý trí không có mở miệng. Ngược lại là khác một đạo đồng dạng song tóc mai xám trắng thân ảnh, mở miệng nói, "Bàng sư minh, ngươi thật đúng là một điểm không thay đổi, đừng đem ta khách nhân dọa. Ngươi tiểu tử, thanh binh khí này chính là giao cho ngươi, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể làm được người ta yêu cầu." "Cái này?" Người kia tiến lên tường tận xem xét một lát, cười khổ nói, "Thật có lỗi khách nhân, xác thực như ta sư minh nói, thương này đã thành khí, như muốn lột rời đi, toàn bộ Hắc Thủy thành chỉ sợ không ai có thể làm được. Nhà chính bên trong không có gì ngoài hai cái lão nhân, những người khác căn bản không dám mở miệng." Lục Trầm tuy là có chỗ đoán trước, giờ phút này cũng không khỏi thầm than một tiếng. Đang muốn thu hồi trường thương, chỉ nghe bàng họ lão giả hừ một tiếng, nói, cái gọi là Hắc Thủy thành cũng không bao quát lão phu ở bên trong, bất quá là bóc ra đúc lại mà thôi. Người lão thất phu này, hai cái lao đầu bắt đầu dựng râu trừng mắt. Lục Trầm vội vàng nói, không biết chư vị có tiếp hay không cuộc làm ăn này. Hắn giờ phút này chỉ muốn bóc ra tinh kim, cũng không muốn chậm trễ thời gian. Nhà chính bên trong thanh âm lập tức tiêu tán, mấy người đều là hai mặt nhìn nhau. Khu cụ, sư minh a, không biết ngươi. Hừ, vừa mới vẫn là mở miệng một tiếng thất phu, hiện tại có việc liền hô sư minh. Bàng họ lão giả lắc đầu nói, nếu là tại luyện binh địa, cùng lão phu mà nói bất quá là mấy truy công phu, nhưng ở ngươi cái này đoán binh cửa hàng, tối thiểu cũng cần chừng 7 ngày, trong cửa tìm kiếm người kế tục đã không sai biệt lắm, ta lập tức liền muốn trở về, không có biện pháp giúp ngươi. 7 ngày. Người kia nghe vậy biến sắc, tranh thủ thời gian khoát tay. Cũng đừng, ta coi là sẽ rất đơn giản, muốn thời gian dài như vậy, chính là ngươi có rảnh ta cũng không thể như thế, vị này khách nhân xin lỗi. Hắn quay đầu đối Lục Trầm nói một tiếng xin lỗi. Lục Trầm bất đắc dĩ, cầm trường thương sải bước đi ra đoán binh cửa hàng. Xem ra trong thời gian ngắn là không cách nào đem trường thương bên trong tinh kim lấy ra. Buổi chiều, Lục Trầm trong thành bái phòng mấy cái thế lực, muốn hỏi một chút tiến cử danh ngạch. Theo Giang Bảo Tài nói lời, Bích Thủy Cung thu đồ quá trình rất đơn giản, đầu tiên là từ bọn hắn chỉ định thế lực tiến cử, sau đó khảo thí thực lực, quá quan người có thể bái nhập Bích Thủy Cung. Thế lực này phần lớn cùng Bích Thủy Cung có nguồn gốc, hoặc là chính là cho Bích Thủy Cung cống lên đổi lấy mà tới. Mỗi cái thế lực tiến cử danh ngạch đều có hạn. Nếu là nên thế lực tiến cử nhân viên, thực lực không có quá quan, đồng dạng sẽ tiêu hao hết cái này danh ngạch, vì vậy rất nhiều không có nắm chắc thế lực cũng sẽ đem hắn bán đi. Đương nhiên, cùng loại nội thành đoán binh cửa hàng loại này đại thế lực là có cử đi danh ngạch. Bất quá Lục Trầm nhưng cũng biết rõ, loại kia danh ngạch không cần nghĩ, có thể vững vàng bái nhập Bích Thủy Cung danh ngạch, người ta vì sao phải cho ngươi, chỉ dựa vào tiền mua cũng không đủ. Một cái buổi chiều đi qua, tuy là một chút lấy tiền có thể mua được tiến cử danh ngạch, hắn cũng không có gặp phải một cái. Đại bộ phận đều đã là có chủ. Tới gần hoàng hôn, Lục Trầm qua loa ăn xong cơm tối, liền trở lại trong viện. Chỉ là để cho người ta thật bất ngờ, Giang Bảo Tài giờ phút này đang đứng tại ngoài cửa viện, tựa hồ là đang chờ mình. Trần Tiên Bối. Giang Bảo Tài nhìn thấy Lục Trầm, lúc này chắp tay nói, hôm nay đoán binh cửa hàng sự tình, văn bối sau khi trở về từng cùng sư phụ đề cập, hắn lão nhân ra nói tiền bối có thể đến Đức Sương phụ tìm hắn, đều lúc lại là tiền bối đúc lại binh khí. Ồ, như thế ngược lại là phải cảm ơn ngươi. Lục Trầm không có bưng, mở ra cửa sân để hắn tiến đến. Giang Bảo Tài liền vội vàng khoát tay nói, Trần Tiên Bối cùng Lục Tiền Bối là bạn tri kỷ hảo hữu, ta giúp một điểm nhỏ bận bịu không cần phải nói. Dưới mắt sắc trời đã tối, tiểu tử liền không nhiều dừng lại. Hôm nay tiền bối nói muốn bái nhập Bích Thủy Cung. Dưới mắt bên trong thành hẳn là không mấy nhà có tiến cử danh ngạch, tiền bối không ngại ngày mai đi Ngư Lan Vương gia, ta đến thời điểm hỏi một chút Vương gia chủ, xem hắn có thể hay không đưa ra một cái danh ngạch. Giang Bảo Tài nói xong, thần sắc vội vàng cáo từ rời đi. Lục Trầm nhìn hắn bóng lưng, không khỏi lắc đầu mỉm cười. Nếu thật có thể từ Vương gia nơi đó đạt được một cái danh ngạch, ngược lại là muốn thiếu hắn một cái nhân tình. Hắn cảm thấy đây là hẳn là có thể thành. Vương gia danh ngạch đều là bán đi, nếu như Giang Bảo Tài tới cửa mở miệng, bằng vào đối phương sư phụ thân phận, đại khái suất có thể đưa ra một cái danh ngạch. Dù sao bán cho ai cũng là bán. Mặc dù cùng Vương gia gia chủ đánh quan hệ không nhiều, nhưng Lục Trầm rất rõ ràng người kia tính cách, có thể giao hảo một cái bối cảnh thâm hậu Bích Thủy Cung đệ tử, Vương Diễn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Đêm kia, Lục Trầm cầm trong tay trường thương, ở trong viện chậm chậm thôi động tung công. Dưới mắt như cũng duy trì di hình hoán ảnh trạng thái, một thân xương cốt huyết nhục bị áp xúc cải biến, hình lực không cách nào phát huy, một thân thực lực nhìn qua như là khí huyết đại thành võ giả. này trạng thái luyện công tự nhiên không tốt. Nhưng giờ phút này ngoài viện từng đạo khí tức, ngay tại rình mò nơi này, hắn cũng chỉ có thể như thế. Không được toàn giết đi. Lục Trầm con ngươi u ám, sát ý ở trong lòng chợt lóe lên. Chỉ là giết những người này dễ dàng, động thủ sau khẳng định phải tính cả bọn hắn thế lực sau lưng nổ tận gốc, không phải động tĩnh sẽ chỉ không dứt. Có thể cứ như vậy, Hắc Thủy Thành động tĩnh quá lớn, Bích Thủy Cung người sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Cũng may, kia mấy đạo khí lưu lại hơn một canh giờ, liền rút lui. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai giờ thịnh, Lục Trầm cũng đã xe nhẹ đường quen gõ vang vương phủ cửa chính. Vị này công tử, xin hỏi có chuyện gì? Trong cửa, một cái gia đình thò đầu ra nhìn, lên tiếng hỏi ý đồ đến sau đều không có đi bẩm báo, lúc này liền mở cửa dẫn Lục Trầm đi vào. Hôm qua lão gia từng có phân phó, nếu là Trần công tử đến, có thể trực tiếp đến chính sảnh chờ. Hôm qua, Lục Trầm trong lòng khẽ động, cùng đi theo đến chính sảnh. Chờ giây lát, Vương Diễn bước chân vội vàng đi tới, mang trên mặt ý cười nói, "Trần tiểu hữu đợi lâu, hôm qua Giang công tử đã truyền nói chuyện, ngươi chỉ cần tại ta chỗ này lấp chút thân phận tin tức, đợi cho Bích Thủy cung sứ giả lên tiếng, liền có thể đi tiến hành khảo nghiệm thực lực." Ta lắm miệng một câu. Tuy nói các phe phái thế lực tiến cử danh ngạch là không có hạn chế, nhưng Bích Thủy cung đối tuổi tác cùng thực lực yêu cầu rất cao, nghe nói là muốn chí ít khí huyết đại thành, hoặc là một môn võ công đại thành thậm chí viên mãn, lại thêm niên kỷ phù hợp, như thế mới có thể tuyển nhận nhập môn. Lục Trầm bất động thanh sắc. Quả nhiên là Giang Bảo Tài sớm có nắm chắc, hôm qua mới có thể tìm tới cửa. Nhân tình này thật đúng là thiếu hơn. Đa tạ Vương gia chủ nhắc nhở, Trần Mỗ cảm kích không cùng. Vương gia bán không đắt lắm, liền 1000 lượng bạc trắng. Hắn đoán chừng ở trong đó, hẳn là cũng có Giang Bảo Tài nguyên nhân, không phải dựa theo trước đó đi kia mấy nhà, giá cả cũng không phải cái này. Giao bạc lấp xong thân phận tin tức, chỉ là còn chưa tới 3 ngày thời gian, liền có bất hảo tin tức truyền tới. Vương gia tiến cử danh ngạch, bị thủ tiêu. Trong viện, Giang Bảo Tài ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, thần sắc lộ ra phẫn uất vô cùng, cắn răng nói, là Bạch gia tiểu phượng hoàng, nàng bị Bích Thủy cung bên trong một vị đại nhân vật xem trọng, tầm anh sứ vì lấy lòng người kia, liền mười phần trông nom Bạch Phượng. Lục Trầm thần sắc bình thản, khẽ nhấp một cái nước trà, ánh mắt yếu ớt nhìn hướng chân trời. Kia hai vòng mặt trời liền muốn xuống núi. Chương 72, Vân Cầm lâu, khảo nghiệm thực lực, chương 72, Vân Cầm lâu, khảo nghiệm thực lực, Vương gia tiến cử danh ngạch bị thủ tiêu. Vẹn vẹn một ngày liền truyền khắp toàn bộ Hắc Thủy thành. Tin tức này ra ngoài dự liệu của mọi người. Hắn không biết rõ Giang Bảo Tài sư phụ tại Bích Thủy cung địa vị như thế nào, nhưng Bạch Phượng cử động lần này không thể nghi ngờ là một bàn tay vang dội đánh vào lao đầu kia trên mặt, đoán chừng hiện tại cũng tức giận hơn. Trong viện, Lục Trầm thôi động tung công, ẩn có phong lôi âm thanh nổ vang. Về phần bị thủ tiêu rơi tiến cử danh ngạch, không quan trọng, bất quá là lại nhiều lãng phí một chút thời gian. Lục Trầm thần sắc đạm mạc. Bích Thủy cung cung chủ đều có thể chết tại Thanh Bình huyện, một cái nho nhỏ Bạch gia còn có thể chắp cánh bay không thành, trừ khi gia tộc kia bên trong có nội tráng cao thủ tọa trấn, vậy hắn liền tự nhận xui xẻo. Hiện tại hắn càng muốn nhìn hơn nhìn, Giang Bảo Tài sư phụ sẽ là phản ứng gì. Trên thực tế vẹn vẹn chỉ là giữa trưa, Giang Bảo Tài liền một mặt vui mừng chạy đến trong viện, hưng phấn nói, "Trần tiên bối, Bạch gia buổi chiều thiết yến, muốn mời bên trong thành toàn bộ thế lực, trước mặt mọi người hướng sư phụ ta xin lỗi." Thần sắc hắn rất kích động. Nói là tâm anh sứ không quá rõ ràng Bạch Phượng gây nên, biết rõ đối phương rơi xuống bảng lão mặt mũi, liền lệnh cưỡng chế Bạch gia chịu nhận lỗi. Lục Trầm sớm tại Giang Bảo Tài vào cửa lúc, liền dừng động tắt lại, dưới mắt nghe được câu này, không khỏi nhớ tới tại Đoán Binh cửa hàng lúc nhìn thấy thân ảnh, khí tức kéo dài võ đạo cảnh giới phải rất cao. Không nghĩ tới tại Bích Thủy cung địa vị, tựa hồ cũng không thấp. Buổi chiều nội thành Vân Cẩm quán rượu, Lục Trầm đi theo người của Vương gia tới, cũng không có cùng Giang Bảo Tài cùng một chỗ. Vân Cẩm lâu nội nhân âm thanh huyên náo, phần lớn người đều tại trò chuyện, quần áo bọn hắn lộng lẫy khí độ bất phàm. Tầng cao nhất một cái phòng nhỏ, trên mặt đất phủ lên không biết tên gia thú chằn lông, mấy thân ảnh hoặc đứng hoặc ngồi, sắc mặt đều là một mảnh nghiêm túc. "Phượng Nhi, việc này ngươi làm quá thiếu suy tính." Một cái trung niên nam nhân mở miệng, ngữ khí mang theo thương lượng, "Đợi chút nữa bảng lao tới, ngươi hảo hảo cho hắn nói lời xin lỗi, thái độ tận lực hạ thấp một điểm như thế nào?" "Ừ, cha chính là ưa thích chuyện bé xé ra to." Bạch Phượng hai tay khoanh trước ngực trước, núng liệu nhẹ nói, "Một cái nho nhỏ vừng ra, hủy bỏ tiến cử danh ngạch lại có thể thế nào, ta lại không có nhằm vào bảng lão, dựa vào cái gì muốn đi chịu nhận lỗi? Ta làm như vậy đều là vì đem võ công sự kiện kia điều tra rõ ràng." "Ai, ngươi a?" Trung niên nhân mang trên mặt cương triều, bất đắc dĩ hít một hơi, quay đầu nhìn về phía ngồi tại chủ vị, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện thân ảnh. "Đây là Bích Thủy cung tới tầm ánh sứ. Ngươi trời sinh có tam hình, tuổi gần 20 liền võ công đại thành, tại một đám môn đồ bên trong có thể xưng xuất sắc." Người kia bình tĩnh mở miệng, ngữ khí không có cái gì gợn sóng. Bạch Phượng nghe được câu này, đầu lâu ngẩng lên thật cao, bởi vì cái này nói là sự thật. Thế nhưng là, tầm ánh sứ là cái thanh niên. Nói đến đây câu nói lúc, thần sát giữ tận nhìn chằm chằm Bạch Phượng, gằn từng chữ, chớ nói ngươi vẹn vẹn bị trong cửa người xem trọng, chính là coi trọng ngươi người kia, tại bàng lao trước mặt đều phải kẹp chặt cái đuôi làm người, ngươi là thế nào dám a? Âm ầm giống như một đạo sét đánh trời nắng. Bạch Phượng thân thể trực tiếp đứng tại chỗ, nàng không nghĩ tới một cái tùy hành lão nhân sẽ có lớn như vậy bối cảnh. Bàng lao lần này bất quá là mượn tìm kiếm môn đồ sự tình, về trở lại chỗ cũ, ta lúc trước quên cùng ngươi đề cập cái này, không nghĩ tới không ra 10 ngày, ngươi đều phải hướng người ta trên mặt phiến cái tát. Tâm anh sứ cười lạnh nói, thật sự cho rằng sửa lại danh tự chính là Phượng Hoàng à? Có thể ta làm như vậy cũng là vì điều tra rõ ràng môn kia võ công, nếu có thể đạt được một kết quả, coi như võ công không có tìm trở về, trong cửa đều sẽ ghi chép cống hiến a. Bạch Phượng sắc mặt tái nhợt. Tâm Anh Sứ thật sâu hút một hơi, bình phục tâm tình. Ngươi đi cùng bảng lão đạo xin lỗi, nói rõ hết thảy trận tướng, không muốn lan đến gần ta, về sau ngươi muốn làm sao điều tra liền làm sao điều tra đi. Hắn nói xong câu đó, trực tiếp thẳng rời phòng. Bạch Phượng thần sắc thay đổi liên tục. Trung niên nam nhân thở dài nói, Phượng Nhi, chúng ta cũng đi dưới lầu đại sảnh chờ lấy đi, đợi chút nữa ngươi không cần nhiều lời lời nói, hết thảy có vi phụ, chỉ cần ngươi nói xin lỗi thời điểm chân thành điểm là được. Cha, ta biết rõ. Bạch Phượng trong mắt lóe lên một vòng quả cường. Bàng lao không thể chơi vào, ta cúi đầu lại có gì phương. Bên trong đại sảnh, Lục Trầm ngồi tại nơi hẻo lánh một cái ghế, quan sát đến đám người bắt chuyện. Đồng nhiên, cho chuyện âm thanh yên tĩnh. Đông đảo ánh mắt nhìn về phía quán rượu bên ngoài cửa ra vào. Một thanh niên dẫn một già một trẻ hai thân ảnh đi tới. Bạch gia cha con sớm đã đứng tại cửa ra vào chờ lấy, nhìn người tới lúc này dẫn ngồi vào trung ương trên bàn tiệc, chợt chính là một trận túi đầu túi người cười làm lành xin lỗi. Đương nhiên, phần lớn thời gian đều là Bạch gia gia chủ đang nói, Bạch Phượng thì là toàn bộ hành trình túi đầu không nói gì. Lục Trầm không nghe thấy mình muốn, liền không có để ý quá nhiều. Túi đầu ăn cơm. Thằng đến muốn nghe một câu tại trong sảnh vang lên, hắn mới dừng lại động tác. Vương gia sự tình bỏ qua, ba ngày sau huyện nha diễn võ trường khảo thí thực lực, quá quan người có thể tùy hành trở về bái nhập Bích Thủy Cung. Bàng lão lời nói nhàn nhạt rơi xuống, đứng dậy liền đi ra quán rượu. Giang Bảo Tài cùng sau lưng hắn, quay đầu nhìn chung quanh, giống như là đang tìm cái gì. Trong hiệu lâu trong khoảnh khắc náo nhiệt lên. Bạch huynh mặt mũi quả thật lớn, nhà ngươi tiểu phượng hoàng danh bất hư truyền, liền liền Bích Thủy Cung đại nhân vật đều không được không nể mặt ngươi. Đâu có đâu có. Ngươi à, cũng đừng kiêm tốn, ngươi nữ nhi có thể lấy nội kình thực lực, ngạnh kháng xích kình bang bang chủ mười mấy chiêu, thiên tư này tại Hắc Thủy thành thế nhưng là phần độc nhất, chính là có thể được đại nhân vật lọt mắt xanh, chúng ta cũng sẽ không ghen ghét. Mọi người đẩy chén cạn ly, miệng bên trong không ngừng lấy lòng. Nghe được muốn đáp án, Lục Trầm không còn lưu lại, ra Vân Cẩm lâu liền hướng ra phía ngoài thành tiểu viện đi đến. Hắn không hứng thú cùng trong Hắc Thủy thành thế lực liên hệ, thời điểm này còn không bằng nắm chặt luyện công, Bạch Hạc Đề Tùng Thuật cũng nhanh muốn đại thành. Vào đêm, trong tiểu viện gió nhẹ quét, Lục Trầm thu hồi linh hạc cái quặp, thân thể lập tức chuyển ra một trận pháo giống như nổ vang. Bạch Hạc Đề Tùng Thuật tiến độ 713-800, tiểu thành, cứ tiếp như thế, hẳn là không cần một tháng, liền có thể đại thành. Bạch Hạc Đề Tùng Thuật tiến độ thật nhanh. Cái này cùng hắn một mực sử dụng thân pháp võ công thoát không ra quan hệ. Thời áo, Lục Trầm đem trường thương cầm tại trong tay, lại bắt đầu chậm chậm thôi động chấn lôi đao lớn cái cọc. Trước mắt chủ yếu luyện hai môn võ công, tiến độ đều rất không tệ. Đao pháp trước đó cũng đã tiến vào tinh thông cấp độ, có hy vọng trong vòng một năm sửa. Hô trong nội viện gió nhẹ ngừng lại. Lục Trầm nhìn xem tiểu viện cửa chính, lông mày không khỏi nhăn lại. Mở cửa mở cửa. Bên ngoài sân nhỏ truyền vào đến một thanh âm, ngay sau đó cửa lớn bị kịch liệt chụp vang, một đội không quen biết bộ khoái vào. Cho ta cẩn thận lục soát, chỗ nào đều đừng buông tha. Chư vị đại nhân đây là. Lục Trầm nhìn thấy mấy cái bộ khoái, liền nhà sĩ đều muốn cầm cây gậy trúc đâm một cái, góc miệng lập tức co lại. Chúng ta đang đuổi bắt một cái triều đình trọng phạm, hắn khả năng ẩn nút tới đây. Bộ đầu mặt không biểu lộ, cầm một chương lùng bắt lệnh, đưa tới trước mặt hắn. Phía trên chỉ có chút ít mấy dòng chữ bị quan ấn bao trùm. Chương 73, Vân Cẩm lâu chi thương chương 73, Vân Cẩm lâu chi thương ánh trăng như nước. Trong viện bóng người sau khi đi, Lục Trầm sắc mặt bình tĩnh, dạo bước trở lại nhà chính, ngồi xổm nửa mình dưới nhẹ nhàng đẩy gian đèn đá trên bảng bùn cát, lập tức đem cục gạch lấy ra. Mang một thanh toàn thân đen nhánh, dài ước chừng 8 thước trảm mã đại đao, trong nháy mắt từ mặt đất bị rút ra. Đồng thời, Lục Trầm thân thể chấn động, tướng mạo chậm rãi khôi phục, thân hình ken két cất cao đến gần như 8 thước, hai đầu lông mày đều là vẻ đạm mạc. Đã nghĩ như vậy tìm tới ta, vậy liền để các ngươi mở to hai mắt nhìn cái đủ. Trăng sáng sao thưa, phố dài yên tĩnh. Vân Cẩm lâu đèn đuốc sáng trưng, tân khách đã tản đi. Tướng trong phòng, hai đạo bóng người đối lập mà ngồi. Bạch Phượng mày liễu mang sát, nghiến răng nghiến lợi nói, ta mặc kệ, chỉ cần Hà Thần sự tình có cái kết luận, bái nhập Bích Thủy Cung sau ta tất nhiên có thể một đường thông thuận, phụ thân không cần lại quên ta. Thu Nhi bên kia còn không có tin tức trở về. Trung niên nam nhân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, kia bảng lao đệ tử rất rõ ràng cùng người kia quan hệ không tầm thường, ngươi vì sao nhất định phải cùng hắn không qua được, vạn nhất lại đắc tội. Hừ, nguyên bản xác thực không phải hắn không thể. Bạch Phượng trong mắt mang theo một tia hận ý, hiện tại coi như hắn không phải nhóm người kia, ta nói hắn là hắn nhất định phải là, chỉ là một cái lớp người quê mùa cũng dám để cho ta cúi đầu, ta không thể trêu vào bảng lão. Chẳng lẽ lại ta còn không giết được hắn bên người bằng hữu à? Ta cũng không tin lao già kia có thể quản rộng như vậy. Giang hồ đường xa, chuyện hôm nay ta Bạch Phượng đều ghi ở trong lòng, đợi việc này định ra kết quả, bái nhập Bích Thủy Cung ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa nhất định. Trung niên nhân thở dài thở ngắn, trong phòng gấp đến độ đi tới đi lui. Còn tốt ngươi không có quá xúc động, biết rõ thông qua nhà môn độc thủ. Hắn lấy trưởng kích quyền nói, chỉ cần trong vòng 3 ngày Bích Thủy Cung bắt đầu khảo thí trước đó, đem việc này làm tốt hẳn là cũng không có cái gì vấn đề. Soạt soạt, cửa phòng bị gõ vang. Ai? Bộ đầu để cho ta tới truyền lời, người đã dựa theo phân phó đưa đến địa lao. Trung niên nhân trên mặt cảnh giác thần sắc biến mất. Bạch Phượng đứng người lên đi hướng cửa ra vào. Ba trời quá lâu, vẽ cái áp mà thôi, đêm nay ta liền muốn một kết quả. Cách cửa chính vừa mở ra một đường nhỏ, vô thanh vô tức, một đoạn đen nhánh không ánh sáng lưỡi đao liền chọc vào Bạch Phượng lồng ngực. Kinh khủng cự lực để nàng trong nháy mắt bay ngược, nện ở một cái bàn, ầm ầm cái bàn vỡ vụn. Bạch Phượng miệng mũi chảy máu, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, con người bỗng nhiên thích chặt. Một đạo cao to thân ảnh đập vào mi mắt, nàng chưa từng thấy qua người này, nhưng này trôi đen nhánh Trảm Mã đao lại là tại trong huyện nha nghe qua vô số lần, người đến đã rất rõ ràng. Nội giáp. Lục Trầm nhìn xem trên người đối phương hảo vô hại miệng, trong mắt lóe lên một vòng ngoài ý muốn. Trường đao trong tay chuyển động, đột nhiên hướng Bạch Phượng cổ họng lao đi. Có thể ngăn cản danh khí nội giáp, khẳng định có giá trị không nhỏ. Tặc tử ngươi dám? Trung niên nam nhân rút ra treo trên tường kiếm, thấy cảnh này trong mắt đều đỏ. Làm binh qua tấn công, một cỗ lực đạo đánh văng ra Trảm Mã đao. Cái này rõ ràng là một cái thối thể cảnh võ giả, không thể kéo, phải nhanh giải quyết hắn. Động tĩnh làm lớn chuyện khẳng định sẽ có người tới. Bên trong thành ngoại trừ Bích Thủy cung người, Dưỡng Sinh điện bên kia còn có một đám lao quái vật, Lục Trầm cũng không muốn đem những người kia đưa tới. Kim Trung Cháo hô hấp phát vận chuyển, Lục Trầm thể phách trong khoảnh khắc đột nhiên lại chướng một thước, cái cổ gân xanh giống như cầu long nấn á, Trảm Mã đại đao mang theo rõ ràng có thể nghe lôi âm, nhấc lên từng đạo cuồng phong. Không liền sát ý tràn ngập trong sương phòng. Hắc Thủy Thành chưa bao giờ ngươi hạng này nhân vật, là ai, ngươi đến tột cùng là ai? Trung niên nhân sắp nứt cả tim gan, một cỗ sợ hãi tử vong bao phủ trong lòng, để hắn bên ngoài thân lông tơ đều đứng lên. Một bên ngã trên mặt đất không có bỏ dậy Bạch Phượng, miệng há năm thứ nhất đại học mở hợp lại tựa như nói thứ gì, nhưng là thanh âm nhưng không có chuyển tới. Một đao kia lực đạo chi lớn, tuy là nàng người mặc nội giáp, tạ phủ cũng đã bị chấn thành trọng thương. Bạch Phượng giờ phút này chính nhìn xem phụ thân, một bộ bộ dáng như lâm đại địch, đại não suy nghĩ dần dần đình chỉ. Nàng biết mình phụ thân là cỡ nào cường đại, Xích Kình Bang bang chủ cùng là thối thể cảnh, tại phụ thân thủ hạ lại sống không qua trăm chiêu, đối mặt bất luận cái gì cùng cảnh giới võ giả, trên mặt đều là vẻ ung dung. Mà giờ khắc này trên mặt sợ hãi, làm sao cũng không che giấu được. Bạch Phượng đột nhiên nhớ tới chính mình ngạnh kháng thối thể mười mấy chiêu không chết, đã từng cho rằng làm kiêu ngạo sự tích, hiện tại xem ra là buồn cười biết bao. Một cái cùng là nội kình võ giả, chỉ một đao liền trọng thương nàng đến sắp chết. Âm âm Lục Trầm cùng người lúc đang chém giết, không nói nhảm thói quen, trong nháy mắt liền lấy gió chợt nổi lên bao phủ lại kia trung niên nam nhân. Tường gỗ nổ nát vụn, trong đầu có mơ hồ hình ảnh xuất hiện, kia là trường kiếm xẹt qua quy tích, đương đương hai thân ảnh xen lẫn một lát. Lục Trầm lực sâu quanh thân, dưới chân đột nhiên đá vào một khối gỗ vụn bên trên, bắn thẳng đến một bên Bạch Phượng mi tâm. Cự lực khiến cho không khí chấn động, bụi mù lùi tán. Vô sỉ. Trung niên nam nhân khỏe mắt đều muốn trừng vỡ ra đến, không chút do dự lấy trường kiếm đánh nát mảnh gỗ vụn. Phốc phốc đen nhánh lưỡi đao, trong chốc lát từ hắn cổ họng lướt qua. Không. Bạch Phượng phun ra một ngụm tiên huyết, thanh âm thê lương, trong mắt lộ ra nồng đậm hối hận. Không nên đi cùng làm việc xấu. Thanh thanh thật thật bái nhập Bích Thủy Cung, không đi cưỡng cầu những cái kia hư vô lợi ích, làm sao đến mức trêu chọc đến loại này hung nhân. Lục Trầm không có ngừng. Trường đao tại người kia ngực một quái, chợt rút ra, lại một đao chém rơi Bạch Phượng đầu lâu. Đây hết thảy đều phát sinh ở thời gian cực ngắn bên trong, liên nửa nén hương thời gian cũng chưa tới. Từ trên thi thể cởi xuống một kiện nội giáp, Lục Trầm lại trên người trung niên nam nhân bơ vét, đáng tiếc chỉ tìm tới một túi tiền. Trên người người này cũng không nội giáp, cất kỹ đồ vật, Lục Trầm lui ra phía sau mấy bước, ở bang vọt tới vách tường. Ầm ầm, vách tường đổ sụp, trực tiếp bị tạc mở một cái độc lớn. Một thân ảnh khoảnh khắc nhảy ra Vân Cầm lâu, mấy cái lên xuống liền biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Hôm sau sáng sớm, trong Hắc Thủy Thành khắp nơi hoành động, Lục Trầm bình chân như bại, khôi phục thành Trần 11 bộ dáng. Ở trong viện cởi trần, chậm chậm thôi động linh hạt tung, luyện võ thời gian luôn luôn như vậy buồn tẻ không thú vị, dứt khoát cảm ứng rõ ràng lấy thân thể một chút xíu cường đại, cũng là xem như an ủi. Phanh cửa sân bị đẩy ra, một cá thể hình khôi ngô lão giả đi vào sân nhỏ. Giang Bảo Tài đi theo sau người, đôi mồ hôi tựa hồ muốn nói thứ gì. Lão giả mặt đen lên, một câu không nói, đi đến Lục Trầm trước người, người đứng đầu khoác lên trên bả vai hắn, chợt run tay một cái, liền tại hắn trên thân bóp lấy. Lựa cốt, không có cảm nhận được các ý, Lục Trầm cũng không phản kháng. Di hình hoán ảnh không thể toàn lực thi triển thực lực, nhưng tương tự, thể nội khí huyết kinh lực chỉ cần hắn không vận chuyển, ai cũng không phát hiện được vấn đề. Ừm, căn cốt miễn miễn cưỡng, bái nhập Bích Thủy Cung ngược lại là không có vấn đề gì lớn. Lão giả trên mặt hồ nghi tán đi, miễn cưỡng nở nụ cười. Hắn nhìn xem Lục Trầm trên người vết chai, gật đầu nói, còn tu luyện khổ luyện võ công, không tệ, xem bộ dáng là cái có nghị lực, ngày mai đừng quên đến huyện nhà khảo thí thực lực. Nếu là thực lực không quá quan, lão phu cũng không giúp được ngươi. Hắn nói hai câu, lại quay người rời đi. Nhìn xem hắn nhanh chân đi ra cửa sân, Lục Trầm cái này mới nhìn hướng Giang Bảo Tài. Đêm qua phát sinh chuyện lớn, mới cười khổ nói, Bạch gia gia chủ cùng Bạch Phượng, đêm khuya bị người tập sát tại Vân Cầm lâu, bởi vì trước đó cùng ta từng có ma sát, hiện tại không ít người đều tưởng rằng sư phụ ta ra tay. Chương 74, Đại Thành Đao Pháp chương 74, Đại Thành Đao Pháp đêm qua chuyện phát sinh. Không nghĩ tới vậy mà để lão đầu trên lưng oan ức. Lục Trầm cảm thấy không biết nên khóc hay cười đồng thời, trong lòng cũng âm thầm cảnh giác, lão đầu kia không biết là vô tình hay là cố ý đi tìm tới. Cái sau còn tốt, nếu là cái trước kia quả nhiên là quá nhạy cảm chút. Không nghĩ tới Bạch Phượng thế mà bị người gọi thủ, cũng không biết rõ là phương nào cao thủ gây nên, Bích Thủy Cung người vốn nên ngày mai khảo thí danh ngạch, dưới mắt ra cái này việc sự tình, không biết rõ có thể hay không lên biến cố gì. Giang Bảo Tài không khỏi lắc đầu, thần sắc đều có chút hoảng hốt. Một cái mấy ngày trước đây còn ngạo khí nghiêm nghị cô nương, thực lực càng là đuổi sát thối thể cảnh võ giả. Như thế sang chói chói mắt thiết yêu, vốn nên có thể thuận lợi bái nhập Bích Thủy Cung hiện lộ tài năng, không muốn lại rơi vào kết quả như vậy. Cha con đều mệnh tang Vân Cầm lâu, ngươi không phải đã bái sư sao, làm sao còn lo lắng cái này? Lục Trầm gặp hắn mất hồn mất vía, liền tùy ý nói ra, vô luận có hay không biến cố, lại không chậm trễ ngươi tiến Bích Thủy Cung, không cần bộ dáng như thế. Tiền bối ngươi là không biết hai người kia hung hãn, liền xích kình. Giang Bảo Tài nói, thở dài nói, ta chủ yếu là sợ biến cố phát sinh ở sư phụ hắn lao nhân ra trên thân, dù sao có thể tùy tiện giết chết hai người kia, toàn bộ trong Hắc Thủy Thành chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trên thực tế sự lo lắng của hắn rất dư thừa. Ngày thứ hai đến lúc, huyện nha bên trong diễn võ trường đã là kín người hết chỗ. Liên quan tới Bạch gia những tin tức kia, không ai nhắc lại cùng. Xem ra cái này tiểu tử cũng không hiểu sư phụ hắn bối cảnh a. Đám người phía sau, Lục Trầm nhìn xem quan chiến đài, trong lòng có chút ngạc nhiên. Quan chiến đài bên trên rất nhiều người, phần lớn là bên trong thành thế lực gia chủ cấp nhân vật, hôm đó thấy qua Tầm Anh Sứ cũng tại phía trên. Nhưng ngồi tại nhất phía trước chỉ có hai thân ảnh, một cá thể hình khôi ngô, một cái dáng vóc gầy gò, không phải Giang Bảo Tài sư đồ hai người còn có ai. Trên đài đám người không dám cùng bảng lao nói chuyện, nhưng không ít người đều cẩn thận nghiêm túc cười theo, đang cùng Giang Bảo Tài nói chuyện phiếm, ý đồ định bợ vị này đại nhân vật cao đồ. Lục Trầm nhìn đối phương bắt chuyện, chỉ lắc đầu liền lui đến đám người phía sau. Bích Thủy Cung mỗi 3 năm mời chào một lần môn đồ, trở xuống đọc đến danh tự đi lên, trước đo cốt linh sau đo thực lực, tuổi tác đã qua 30, hoặc võ đạo cảnh giới chưa đạt khí huyết đại thành giả, mời tự hành lui ra. Một đạo thanh âm hùng hậu tại diễn võ trường trên không nổ vang, kinh khủng nội kình chấn động đến đám người thẳng bịt lỗ tai. Hoa lời nói rơi xuống, đám người lúc này chuyển ra một trận tiếng ồn ào. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn làm sao ở Mỹ, trên đài điểm danh đã bắt đầu. Cái thứ nhất, đoán binh cửa hàng Tiền Phú Quý. Điểm danh trình tự rất có ý tứ. Từ thế lực bắt đầu, đoán binh cửa hàng người khảo thí xong, chính là bên trong thành Bách Thảo đường người, mặt trời lên cao lúc mới đến phiên bên trong thành gia tộc. Vương gia là đếm ngược cái thứ ba. Lục Trầm suy đoán đây là theo các nhà thực lực, chỗ phân chia trình tự. Đoán binh cửa hàng ngoại trừ cử đi danh ngạch, tiến cử danh ngạch cũng không ít, chọn vẹn điểm 6 người danh tự, mới đến phiên nhà tiếp theo. Các nhà khảo thí xong cốt linh, không hợp cách người tất cả đều bị mời ra ngoài, những người còn lại bất quá 20-30 người. Đài diễn võ bên trên, nói chuyện lúc trước đại hán, hắn giọng một cái nói, khảo nghiệm thực lực rất đơn giản, các ngươi từng cái lên này, tại thủ hạ ta sử xuất toàn lực, từ ta bình chắc là đủ. Cái thứ nhất, Tiền Phú Quý. Một cái thể trạng to con thiếu niên đi đến này, hắn nắm lấy một thanh cương đao, không nói hai lời liền xông tới. Hiển nhiên trước đây từng bị người dặn dò qua. Đại hán cầm trong tay một đôi sáu lăng trọng truy, tùy ý trên không trung huy động, giống như nắm trong tay vẹn vẹn chỉ là một cây lông vũ. Đương 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 kia lửa tung tóe, hai người trong nháy mắt đánh nhau. Đại thành đao pháp. Lục Trầm ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Kia đại hán chính là thối thể võ giả, thứ không cần nhiều lời. Nhưng một cái nhìn qua bất quá 17-18 tuổi thiếu niên, lại dùng ra đại thành đao pháp, quả thực khó lường. Đây cũng không phải là khoa trương. Phải biết chỉ là Bạch Phượng chừng 20, một thân đại thành kiếm pháp thêm nữa lĩnh ngộ nội kình, đã là làm được một tiếng thiên tài danh hiệu, như thiếu niên khí huyết hình thành tuần hoàn phổi, lại lĩnh ngộ ra nội kình, nói không chừng thiên phú còn tại Bạch Phượng phía trên. Tuổi trẻ chính là nhất thượng đẳng thiên phú. Quan chiến đài bên trên, giờ phút này đồng dạng không bình tĩnh. Lao trưởng Quỷ A, các ngươi cửa hàng thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thật sự là tiện sát chúng ta. Hắc Thủy Thành một đám đại nhân vật đều đuốt râu thở dài. Đây cũng không phải lấy lòng. Đoán binh cửa hàng có thể mọc thịnh không suy, cùng những này thỉnh thoảng hiện lên thiên tài có rất lớn liên quan. Đám người nghĩ đến đây, ánh mắt đều là hội tụ đến nhất phía trước một đạo khôi ngô thân ảnh bên trên, hâm mộ thần sắc không che giấu chút nào. Bàng Lao không có để ý bọn hắn ánh mắt, cười nhạt nói, sư đệ những năm này tuy nói công phu không có tiến bộ, nhưng bồi dưỡng nhân thủ ánh mắt ngược lại là không tệ. Ta liền quyền làm sư minh khen ta đi. Lao trưởng Quý khoe miệng co giật, nói một câu liền ngậm miệng lại. Đài diễn võ bên trên, đại hán trọng truy khép lại, nhẹ nhàng đem người kia đẩy ra, gật đầu nói, ngươi hợp cách, đến bên kia đi đăng ký một cái. Thiếu niên hưng phấn chắp tay hành lễ, sau đó lần nữa điểm danh, lần lượt từng thân ảnh lần lượt lên đài. Chỉ bất quá, giống như là cái thứ nhất thiếu niên như vậy, tuổi nhỏ tập được đại thành võ nghệ, không còn có. Mặt trời lặn phía tây, đài diễn võ trên đại hán đã có chút thở hào hẹn. Kế tiếp, Trần 11. Lục Trầm nghe vậy, tinh thần chấn động. Lúc này 39 cái danh ngạch đã tới kết thúc rồi, người hợp lệ liền khoảng 20 người. Hán quan sát rất chân thành, biết rõ chỉ cần thực lực tổng hợp đạt tới đại hán quyết định tiêu chuẩn, bình thường đều sẽ để cho hắn hợp cách. Căn cứ Giang Bảo Tài trước đó nói tới, cái này chỉ là sơ bộ sàng chọn, đi cái đi ngang qua sân khấu. Chân chính khảo hạch tại Bích Thủy Cung, nơi này hợp cách về sau đạt được chính là bái nhập Bích Thủy Cung danh ngạch, nhưng Bích Thủy Cung điểm ngoại môn, nội môn cùng phía trên hạch tâm đệ tử chỉ có tại khảo hạch bên trong lấy được thành tích mới là quyết định trở thành ngoại môn vẫn là nội môn đệ tử. Lục Trầm nghĩ rất đơn giản, tông sư Mai Cốt Địa tại Bích Thủy Cung khẳng định là bị hạch tâm quyền lực nắm trong tay, bái nhập Bích Thủy Cung khẳng định là xông hạch tâm đi. Hiện tại không cần bại lộ quá nhiều, chỉ cần có thể hợp cách là được. Phải chờ tới Bích Thủy Cung, nhìn thấy cụ thể khảo hạch nội dung, cùng có thể lấy được đồ vật mới quyết định. Suy nghĩ ở giữa, Lục Trầm đi đến này, đem trường thương gỡ xuống cắm ở một bên. Ồ, ngươi vì sao không dùng binh khí? Hồi tiên bối, văn bối cũng sẽ không thương pháp, thở nhỏ chỉ tập được một môn công phu quyền cước. Lục Trầm chắc tay, hắn xác thực sẽ không thương pháp. Lấy thương sử dụng đao pháp cũng không tốt, nếu là đằng sau tại Bích Thủy Cung khảo hạch, cần hiện lộ viên mãn võ công lúc này đánh ra một bộ thiết thạch quyền với bạn. Trên đài đều là một đám mọi người. Phàm là dám dùng đao pháp, chính là dùng trọng truy đều có thể nhìn ra môn đạo. Tiền bối, xin chỉ giáo. Tốt tiểu tử, có đảm lượng. Đại hán cười ha ha một tiếng, đem song truy đặt dưới chân, cổ tay vặn vẹo niết miệng cười nói, ta cũng hơi thông quyền cước, ngươi cần phải tiếp hảo ông lời nói rơi xuống đồng thời. Trên đài hai thân ảnh không hẹn mà cùng xuất thủ. Bảo Tài, ngươi cái này bằng hữu hơi có chút bình thường a. ghế quan chiến bên trên, Bàng Lao lắc đầu nói, bái nhập Bích Thủy Cung đều rất miễn cưỡng, huống chi là ta mạch này môn hạ. Chương 75, đột phá, dự tiệc chương 75, đột phá, dự tiệc Lục Trầm đối mặt quả đấm của đại hán. Vẹn vẹn chỉ là tại chống đỡ. Bộ pháp có chút lộn xộn, chớ nói chi là đánh ra một bộ chương pháp, nhìn qua giống như là mệt mỏi ứng đối đồng dạng. Chỉ có đại hán trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, một đôi thô to cánh tay tại dần dần tốc độ tăng lên, nhưng mỗi lần nhưng vẫn là bị khó khăn lắm ngăn cản được. Thân ảnh kia nhìn qua rất chật vật, có thể nắm đấm lại không một lần rơi trên người đối phương. Đều bị đón đỡ ra. Là trùng hợp sao? Đại hán trong lòng kinh nghi bất định. Chợt, Lục Trầm thân hình dừng lại, hữu quyền đột nhiên lấy quỷ dị góc độ, đánh phía đại hán huyệt thái dương. A, đại thành quyền pháp, chắc không được ngươi tiểu tử từng bước lui lại, nguyên lai là muốn ở chỗ này âm ta một chiêu, đầu não rất không tệ. Đại hán toát miệng, một trường ngăn tại huyệt thái dương phía trước. Chỉ là tại nắm đấm tiếp xúc lúc, sắc mặt hắn cứng đờ, đầu không khỏi hướng sau lưng thẳng đi. Quay một đạo trầm muộn vang lên ầm ầm. Hai người dưới chân mặt đất rạn nứt. Từng đạo tinh mịn khẽ hở, lấy bọn hắn làm trung tâm lan tràn mà ra. Tốt tiểu tử, đây là quyền pháp gì, lực đạo như thế nặng nề. Đại hán kéo ra cự ly, chỉ cảm thấy tay phải hơi tê tê. Hắn lắc đầu nói, mặc kệ như thế nào, người võ công đại thành, có thể quá quan. Vạn bối quyền này tên là Thiết Thạch quyền pháp, tạ tiền bối chỉ giáo. Lục Trầm chắp tay, quay người xuống đài. Ghế quan chiến bên trên, Bàng Lão lặng lẽ nói, khục, ngươi cảnh giới bất quá khí huyết đại thành, tất nhiên là nhìn không ra, kia tiểu tử hạ bàn bất ổn, xem xét chính là quyền pháp khó khăn lắm đại thành, tại cái tuổi này xác thực hơi có vẻ bình thường. Việc này chờ trở lại Bích Thủy Cung bàn lại đi. Hắc hắc, ngươi cái này mạnh miệng tật xấu vẫn là không có đổi. Lao trưởng quỹ nghe vậy chế nhạo. Giang Bảo Tài bất đắc dĩ cười cười. Một bên Tầm Anh sứ, lúc này lại gần nói ra, Bàng Lão, lần này Tầm Anh đã kết thúc, ngài nhìn Bạch gia bên kia. Lão phu nói, sự kiện kia không liên quan gì tới ta, mặt khác, Bạch Phượng còn không tính Bích Thủy Cung đệ tử. Bàng Lão nhìn chằm chằm thanh niên mỗi chữ mỗi câu nói. Thanh niên phía sau lưng thấm mồ hôi, gật đầu xác nhận. Vậy bọn ta liền ngày mai trở về. Đợi thêm hai ngày, nếu là kia đồ vật còn không có tin tức, lão phu liền tùy các ngươi cùng nhau trở về. Hai ngày sau Lục Trầm đem một ngụm chứa vàng bạc cùng võ công bí tịch cái dương, ném vào xe ngựa, theo Bích Thủy Cung một đoàn người đội ngũ đi ra khỏi thành. Ngoài thành đông nam 20 dặm, một tòa mới miếu Long Vương cao cao đứng sừng sững. Thương khung nông nông bụi bụi. Lục Trầm một mình cưỡi xe ngựa, ánh mắt thâm thúy, đuổi sát phía trước đội xe. Một đường thanh thúy tươi tốt, mã phỉ sơn tặc chưa hề đoạn tuyệt. Cũng may tùy hành Bích Thủy Cung đội ngũ, không ngừng có người xuất thủ dọn dẹp, cũng không có cái gì quấy rầy. Ngày đêm giao thế ở giữa, đám người bình an đến. Cao ngất tường thành giống như thương long chiếm cứ, không thể nhìn thấy phần cuối. Trên đó đá xanh đã tại tuế nguyệt ăn mòn hạ đã mất đi nhan sắc, chỉ còn lại vô tận xưa cũ cùng tăng thương. Cổ thành bằng bạc, giống như một đầu cự thú phụ phục. Lục Trầm ánh mắt nổi lên một tia gợn sóng, trong tay dây cương hất lên, xe ngựa liền đã là lái vào Đức Sướng phủ. Các ngươi trước tiên ở nơi này khôi phục trạng thái, ba ngày sau, Bích Thủy Cung vào khoảng trong cửa tiến hành khảo hạch, đến lúc đó vô luận là trở thành tạm dịch đệ tử, vẫn là ngoại môn nội môn đệ tử, mỗi người dựa vào thực lực. Tâm Anh sứ cho đám người an bài dừng chân, sau đó liền dẫn người liên can đi. Bích Thủy Cung coi như hào phóng, an bài đều là đơn độc trụ sở. Lục Trầm đem cái dương bỏ vào gầm giường, đi đến hậu viện tiếp tục rèn luyện linh hạt thung. Những ngày này đi đường, bởi vì trong đội ngũ có người mang theo gia quyến, tốc độ cũng không tính nhanh, hắn trong lúc đó không làm gì nhàn liền luyện công. Lúc này Đề Tung Thuật đã tại đại thành biên giới. Bạch Hạc Đề Tung Thuật tiến độ 791-800, tiểu thành, hẳn là có thể đuổi tại khảo hạch trước đại thành. Mắt nhìn lâm đạo địa, Lục Trầm cất bước, chậm chậm thôi động thung công. Linh hạt thung hô hấp pháp vận chuyển, thể nội khí huyết chậm rãi trở nên hùng lực. Động tác nhất động nhất tính ở giữa cực kỳ chậm chạp, để hắn thoạt nhìn như là ở lương phụ gông xiềng mà đi, lộ ra rất là phí sức. Loại cảnh tượng này từ giữa trưa, một mực tiếp tục đến sáng ngày thứ hai. Ông một đạo kình lực khuấy động, mặt đất bụi đất tung bay, Lục Trầm thân ảnh trong nháy mắt từ chậm chạp trở nên cực kỳ linh động bắt đầu. Ở phía sau viện một tấc vuông chằn chọc xê dịch, Bạch Hạc Đề Tung Thuật đại thành. Lục Trầm phun ra một đạo trọc khí, ánh mắt lóe lên vui mừng. Nhiều ngày như vậy vất vả đáng giá, giờ phút này cự ly viên mãn cũng chỉ thừa cách xa một bước. Hắn không có dừng lại, thôi động tung công, tiếp tục lắng động trong lòng dâng lên cảm ngộ. Thành cẩn trận, cửa trước bị gõ vang. Lục Trầm sững sờ, suy nghĩ một lát liền đi hướng nhà chính. Hắc Thủy Thành võ giả, hắn cũng không cùng ai đã từng quen biết, dưới mắt tới đại khái suất chính là Giang Bảo Tài. Là có chuyện gì không? Vừa nói, Lục Trầm một bên mở ra cửa trước. Chỉ là nhìn thấy Giang Bảo Tài lúc, thần sắc không khỏi mẩn người. Đối phương giờ phút này một bộ tơ lụa trường bào có thêu kim văn, bên hông buộc đai lưng ngọc, nghiễm nhiên một bộ quý khí bức người cách ăn mặc. Tiền bối, bên trong thành có muốn tham gia khảo hạch môn đồ thiết yến, mời ta các loại tiến về, không biết tiền bối có thể hay không cùng nhau tiến đến dự tiệc. Ngoài cửa, Giang Bảo Tài chắp tay. Lục Trầm giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, mang theo thâm ý nói, ngươi xác định là mời ta chờ. Giang Bảo Tài hiện tại là cao quý một tông trưởng lão đệ tử, thân phận địa vị đã không phải ngày xưa có thể so sánh, hắn nói dự tiệc, hiển nhiên cùng bình thường võ giả quan hệ không lớn. Về phần đi tìm đến mục đích, Lục Trầm thậm chí đều không cần suy nghĩ. Còn có ngươi cũng đừng gọi ta cái gì tiền bối, ta chỉ so với ngươi lớn tuổi chút mà thôi, mọi người cùng là khí huyết đại thành võ giả, còn nữa ta lại không có đã giúp ngươi cái gì, nếu để cho sư phụ ngươi nghe được liền phiền toái. Cái này thực sự nói thật. Đừng nói hắn hiện tại đỉnh lấy một người khác tướng mạo, chính là khôi phục nguyên thân, đối phương cũng không có thiếu chính mình cái gì. Ngược lại là Trần 11 còn thiếu hắn một cái nhân tình. Giang Bảo Tài khách khí như thế xuống dưới, chính hắn coi như cảm thấy không có cái gì, nhưng đối phương cái kia là cao quý Bích Thủy cung trưởng lão sư phụ, chắc chắn sẽ không làm như không thấy. Lục Trầm rất tự hiểu rõ chính mình vị trí. Vậy ta liền gọi ngươi Trần. Đại ca đi. Giang Bảo Tài không có xoắn xuýt, cười khổ nói, Hắc Thủy Thành một đoàn người bên trong, kỳ thật ta liền cùng ngươi thân cận chút, lần này thứ nhất là sư phụ phân phó ta nhiều đi lại, thứ hai Bích Thủy cung tại những huyện khác thành mang về thiên tài, đúng là thiết tiến lẫn nhau nghiên cứu thảo luận khảo hạch sự tình. Bọn hắn tỉnh tình mời, ta không tiện cự tuyệt, liền muốn để Trần đại ca ngươi cùng đi ta cùng đi. Khảo hạch. Lục Trầm thần sắc khẽ động. Trầm ngâm một lát liền gật đầu đáp ứng. Hắn vốn là muốn cự tuyệt, dù sao có chút thời gian còn không bằng luyện công. Nhưng nếu là có thể giải Bích Thủy cung ngày mai khảo hạch tường tình, hắn cảm thấy đi trên một lần cũng không sao, chí ít trong lòng có thể có cái chuẩn bị. Xuân Lai lâu. Đây là Lục Trầm đi theo Giang Bảo Tài đi tới địa phương. Nghe nói là Đức Dương phủ rất nổi danh quán rượu. Trong tiểu lâu một mảnh ầm ĩ, tuyệt đại đa số người đều là khí tức hùng hồn võ giả, vãng lai không nhìn thấy cái gì người bình thường. Giang công tử tới, lên tới lầu 3. Có người nhìn thấy Giang Bảo Tài lập tức chạy chậm tới, mang trên mặt nhiệt tình nói, Giang công tử thật đúng là đúng giờ, những người khác còn phải đợi một chút mới đến, nhanh ngồi xuống nhanh ngồi xuống. Tuy Tung liền ngồi vào mặt khác một bàn đi thôi. Hắn chỉ vào một cái bàn khác đối Lục Trầm nói, chương 76, trời sinh bảy hình, đúc kiếm chương 76, trời sinh bảy hình, đúc kiếm Đức Dương phụ Xuân Lai lâu bên trong. Giang Bảo Tài sắc mặt đột nhiên cứng đờ, kịp phản ứng đội vàng nói, Lý huynh hiểu lầm, Trần đại ca không phải ta tôi tớ, ngươi chớ có nói lung tung. Ồ, là tại hạ đường đột. Người kia giống như phú quý người ta công tử, giờ phút này tư thái lại thả rất thấp, chắp tay thật sâu thi lễ một cái, hướng Lục Trầm bồi tội nói, thật sự là hôm nay quá nhiều đồng đạo hội tụ, tại hạ có chút hưng phấn, mong rằng huynh đài chớ nên trách tội. Một chút việc nhỏ mà thôi. Lục Trầm cười. Huynh đài lòng dạ khoáng đạt, thật không hổ là Giang công tử bằng hữu. Người kia dẫn bọn hắn ngồi xuống, cười khổ nói, chuyện hôm nay là ta cản rỡ trước đây, làm tự phạt ba chén. Hắn nói, trên tay nhưng không có cái gì động tác, quay đầu lại cùng Giang Bảo Tài trò chuyện. Lục Trầm cũng không thèm để ý lời khách sáo mà thôi. Người ta có thể nói nhiều như vậy, đoán chừng vẫn là xem ở Giang Bảo Tài trên mặt mũi. Nếu không mình đoán chừng liền cái này lầu 3 đều lên không tới. Lần này đến đây Bích Thủy cung bái sư môn đồ, nghe nói có trăm người, xin hỏi Giang công tử đây có phải hay không làm thật? Cũng không giả, ta hôm qua nghe sư phụ nói qua. Tê, vậy lần này nội môn đệ tử danh ngạch, coi như có chút khó tranh giành a. Người kia vẻ mặt đau khổ nói, Bích Thủy cung mỗi 3 năm tuyển nhận môn đồ, đều là chỉ thả ra 10 cái nội môn danh ngạch, năm nay nhân số so những năm qua còn nhiều hơn ra gần như gấp 2, sợ là một cuộc các chiến. Lý huynh trời sinh tay vượt eo hồng, tiến vào nội môn không khó lắm. Ta bất quá là chỉ là trời sinh hai hình mà thôi, ngươi là không biết rõ, năm nay cái khác phủ quận tới quái thai rất nhiều, trong đó một trời sinh thân có 7 hình, chính là năm nay thân chuyển danh ngạch đều có hy vọng nắm bắt tới tay. Hai người nói lời tin tức rất nhiều. Bọn hắn đang khi nói chuyện, lại có 5-6 thân ảnh lục tục ngoe ngoe đi vào lầu 3. Lục Trầm giống như là một cái người trong suốt, chỉ yên tĩnh nghe, cũng không có mở miệng. Trên thực tế khi biết thân phận của hắn về sau, cũng không ai nguyện ý cùng hắn nhiều trò chuyện thứ gì. Cuối cùng một thân ảnh đi lên lúc, toàn bộ lầu 3 trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm người tới. Lục Trầm thuận bọn hắn ánh mắt nhìn, chỉ gặp một cái sợi tóc tái nhợt nữ tử, trong ngực ôm một thanh kiếm, xuất hiện tại khúc quanh thang lầu. Mặt người kia không biểu lộ, bộ pháp không nhanh không chậm đi đến đám người bên cạnh. Có thể cho ta để cái vị trí ạ? Một đạo rõ ràng là thanh thúy nữ tử thanh âm, lại như kiếm minh vang lên bong bong, không có nửa điểm tâm tình chập chờn, lạnh thấu xương như gió lạnh phá Giang Bảo Tài đứng ngồi bất an. Bởi vì nữ tử kia chính là đối lời hắn nói. Lục Trầm trong lòng khe khẽ thở dài, suy nghĩ một chút vẫn là đưa tay khoác lên Giang Bảo Tài trên bờ bay, bắt hắn cho theo về trên ghế. Trần. Giang Bảo Tài vừa phun ra một chữ, Lục Trầm liền lắc đầu. Có chút vị trí có thể để cho, nhưng có một ít nhường ra đi, coi như thật chính là nhường ra đi. Nữ tử đôi mắt rất bình tĩnh, ánh mắt lại quét về phía ngồi tại mặt khác một người, người kia không chút do dự đứng người lên, chuyển đến một cái khác bàn lớn bên cạnh. Vương, Vương Tích Hoa. Lúc trước cùng Giang Bảo Tài bắt chuyện người kia, không xác định hỏi ra âm thanh. Nghe nói các ngươi thiết tiến khoản đãi các lộ môn đồ. Nữ tử kia nhẹ nhàng gật đầu, liền đưa tay cầm qua rượu trên bàn, phối hợp uống đám người gặp nàng xác thực không phải đến náo sự, lập tức nuối lòng một hơi. Chỉ nói là lúc bao nhiêu đều cẩn thận nghiêm túc bắt đầu. Nghe qua Vương cô nương đại danh, không biết ngươi lần này bái nhập Bích Thủy cung, là muốn trở thành vị kia trưởng lão thân truyền đệ tử. Có người nhỏ giọng hỏi. Trên bàn thanh âm lập tức một tịch. Vương Tích Hoa không có trả lời, dùng sức đổ ngược lại bầu rượu, lông mày nhẹ chau lại. Còn có rượu sao? Có, ta cái này để trưởng quý mang lên. Chúng ta đi lấy đi, cũng không nhọc đến phiền hắn chạy lên chạy xuống. Nữ tử cảm xúc vẫn không có ba động, nhưng xuống lầu thân ảnh lại là có vẻ hơi vội vàng. Trên bàn người đưa mắt nhìn nhau. Trời sinh bảy hình a, ta trước kia liền nghe đều chưa từng nghe qua, bây giờ lại may mắn có thể tận mắt nhìn đến loại người này. Ngươi nhỏ giọng một chút, đừng đắc tội với người nhà. Chắc hẳn lần này thân truyền danh ngạch, tất có nàng một cái. Những người khác thấp giọng đàm luận. Lục Trầm lại không nghĩ nghe thêm nữa. Liên quan tới Bích Thủy cung nhập môn khảo hạch, nên hiểu rõ đồ vật đã hiểu rõ, không cần thiết tiếp tục ở chỗ này chậm trễ thời gian. Chư vị, Mộ gia còn có chút việc, xin được cáo lui trước. Đám người nghe vậy giải giáp phụ họa một tiếng. Giang Bảo Tài nhìn thấy Lục Trầm đi dứt khoát, xin lỗi một tiếng liền đứng người lên cùng đi theo ra ngoài. Những người kia liền tranh thủ hắn đưa đến nơi cửa thang lầu. Ngươi làm sao cũng đi theo ra? Đi xuống thang lầu, Lục Trầm ngẩng lại nhìn về phía Giang Bảo Tài, lắc đầu nói, ta ly khai đúng là có việc, ngươi hẳn là nhiều cùng bọn hắn tiếp xúc. đợi bọn hắn tiến vào tông môn chính là sư huynh đệ, tạo mối quan hệ tổng không có gì sai. Ta kỳ thật không muốn cùng bọn hắn liên hệ. Giang Bảo Tài cười khổ hai tiếng. Là sư phụ không phải để cho ta tới chuyến này. Thế giới này là dựa vào thực lực nói chuyện, sư phụ hắn lão nhân già có thể cho ta hiện tại địa vị, cũng có thể thu hồi đi, ta phải làm là hảo hảo luyện võ, mà không phải giao tiếp. Lục Trầm có chút ngoài ý muốn. Cái này tiểu tử trong lòng sách đến vẫn là rất rõ ràng. Vậy ngươi nhận biết vừa mới vị cô nương kia sao? Vương Tích Hoa. Giang Bảo Tài nghi hoặc. Lục Trầm gật đầu không nói, quay người đi xuống lầu dưới. Nếu như không có cảm ứng sai, Vương Tích Hoa xác nhận xông Giang Bảo Tài mà tới. Vừa mới kia cố khí tức nội liêm đến cực hạn, không có chút nào tiết ra ngoài, mang cho người ta cảm giác gáp bách lại còn thắng thối thể cảnh võ giả. Bình thường võ giả bị nàng cố ý nhằm vào dưới, tự nhiên mà nhiên liền sẽ sinh lòng e ngại, thậm chí cũng sẽ không phát giác kia là tâm thần sợ hãi. Giang Bảo Tài chính là như thế, một câu ẩn chứa một loại nào đó thế, liền không tự chủ muốn đứng lên. Hắn không biết rõ Vương Tích Hoa vì sao muốn như thế, nhưng đối với Giang Bảo Tài mà nói, hậu quả cũng không tốt như vậy. Coi như còn một điểm ân tình đi. Lục Trầm trong lòng lầu bầu. Giang Bảo Tài lại là cao mày nói đến, người này tại sư phụ ta khi trở về, xác thực có tới cửa tới tìm sư phụ ta, nhưng... Hắn một câu chưa nói xong, thanh âm liền tiêu đi xuống. Lục Trầm sớm có cảm giác, khép mắt nhìn về phía quán rượu ngoài cửa trên đường phố. Đứng nơi đó một đạo sợi tóc tái nhợt thân ảnh, một tay nhấc lấy hai vỏ rượu, chuôi kiếm này trên lại chọn mặt khác bốn đàn. Không có dừng lại, Lục Trầm đi thẳng tới quán rượu bên ngoài. Giang Bảo Tài hơi do dự, đồng dạng đi theo ra ngoài. Ta tìm sư phụ ngươi đúc kiếm, hắn nói hoặc là trở thành đệ tử của hắn, hoặc là tìm tới người này, ngươi cùng hai cái này giống như đều có quan hệ, có thể giúp ta giải quyết một chút không? Vương Tích Hoa đi đến trước người hai người dừng lại bước chân. Cẩn thận nghiêm túc đem trong tay hai vỏ rượu phóng tới trên mặt đất, sau đó từ trong ngực xuất ra một cái rúm gió tràn giấy. Giang Bảo Tài tiếp nhận mở ra. Phía trên một cái vẽ giống như lúc chân dung, khoảnh khắc hiện lên ở hai người trước mắt. Chân dung bên trong người chính là người mặc thành vệ quân nhung phục Lục Trầm. Một cái mắt, trên đường cái hai người, khỏe mắt cơ hồ là đồng thời có quắc một cái. Cô đương, ngươi nói lời này có ý tứ là cái gì? Ta có chút không minh bạch, ngươi có thể là ta giải hoặc một hai. Nói chuyện chính là Giang Bảo Tài. Hắn giờ phút này lông mày chăm chú vặn cùng một chỗ. Chương 77, thu nhận sử dụng đặc tính, huyết hải phù đồ. Chương 77, thu nhận sử dụng đặc tính, huyết hải phù đồ. Trên đường dài ba đạo thân ảnh đứng sững sững. Chung quanh vãng lai người đi đường, không thiếu có hiếu kỳ ánh mắt nhìn tới. Lục Trầm nhìn xem trên bức họa dung mạo của mình, trầm mặc không nói. Bàng trưởng lão năm nay thân truyền danh ngạch đã dùng, muốn trở thành đệ tử của hắn, trừ khi ngươi chịu đem vị trí nhường lại, còn lại chính là đem người này bắt sống về Bích Thủy Cung, hy vọng ngươi có thể nói cho ta hắn ở đâu. Tóc trắng nữ tử thanh âm thanh lãnh. Giang Bảo Tài cao mày nói, trong môn muốn tiến hành truy nã. Vì cái gì? Liên vì môn kia thượng thừa võ công. Nhưng tại Hắc Thủy Thành lúc, sư phụ hoàn toàn không có muốn truy cứu dáng vẻ, làm sao lại làm như vậy? Vương Tích Hoa không nói gì, cứ như vậy bình tĩnh nhìn xem Giang Bảo Tài. Vương cô nương hỏi nhầm người. Ta cùng chân dung người là từng có tiếp xúc, nhưng hắn vẹn vẹn chỉ là cùng ta giao dịch một môn võ công, sau đó liền đã mất đi tung tích, nếu là ta biết rõ, sư phụ sớm nên tại Hắc Thủy Thành lúc liền hỏi ta. Giang Bảo Tài thần sắc thản nhiên. Hắn thực sự nói thật. Lục Trầm từ Hắc Thủy Thành rời đi thời điểm, hắn là tận mắt thấy, sau đó không còn có gặp qua đối phương thân ảnh. Người bái sư thời cơ không tệ. Vương Tích Hoa yếu ớt nói một câu, tiến lên cầm lại trang giấy một thanh nhét vào trong ngực. Chợt nàng dùng sức hít khí mũi, đôi mắt sáng lên nhìn về phía Lục Trầm. Yêu ma hương vị, ngươi hẳn là một cái người, nhưng trên người yêu ma khí tức như thế nồng đậm, đại khái suất là mang theo yêu ma nội đan một loại đồ vật, lại hoặc là vật liệu. Nghe vậy, Lục Trầm khỏe miệng giật một cái. Hắn không nói gì, chỉ nhàn nhạt quét mắt Vương Tích Hoa. Đối phương một bộ đơn giản tối y, phía trên không ít địa phương giống bị cỏ cây phá, ngoại trừ mái đầu bạc trắng đáng chú ý bên ngoài, nhìn qua cùng bình thường nữ tử không hề có sự khác biệt. Tinh xảo gương mặt thoáng có chút thô ráp, giữa lông mày mang theo một vòng khí khái hào hùng. Ta hiện tại giết nàng, hẳn là muốn phí không ít công phu cùng thời gian. Lục Trầm cảm giác rất nhạy cảm, trong lòng đánh giá người này hẳn là so Lục Vân Thiệu mạnh hơn, nhưng nếu cùng Bạch Gia gia chủ khách quan, hắn cũng có chút đắn đo khó định. Bởi vì Bạch Gia gia chủ là bị hắn dùng dương nhu xử lý, thực lực cụ thể chưa rõ ràng. Tổng thể mà nói, người này bề ngoài thường thường không có gì lạ, khó mà tưởng tượng sẽ là một trời sinh bảy hình võ giả. Nếu như là yêu ma nội đan, không biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Ta sẽ dùng ngang nhau giá trị đồ vật trao đổi, tài liệu coi như xong. Ồ, ngang nhau giá trị. Lục Trầm giật mình, xuất ra viên kia màu sắc như trắng trân châu yêu ma nội đan. Vật này một mực bị hắn tùy thân mang theo. Đối thông mạch cường giả đều có tác dụng đồ vật. Giá trị không cần nói cũng biết. Quả nhiên là yêu ma nội đan, hơn nữa còn là phẩm tướng thượng đẳng nhất giai yêu đan. Vương Tích Hoa trong con ngươi sắc thái vui mừng chợt lóe lên. Lập tức suy nghĩ một lát, từ trong ngực lấy ra một chương xanh vàng trang sách, nói, cái này phía trên ghi lại một môn vận chuyển khí huyết cổ pháp, từng là thượng cổ thất truyền bí pháp. Dùng phương pháp này vận chuyển khí huyết, có thể rèn luyện nội kinh phẩm chất, khiến nội kinh đạt tới thao thao bất tuyệt vô cùng tận tình trạng. Đối thối thể cảnh giới này tới nói, chính là siêu việt tuyệt học cấp võ công cơ bảo. Tuyệt học cấp võ công là tông sư khai sáng, chỉ là mấy chữ này liền đủ để cho người nghe ngóng động dung. Nhưng mà Lục Trầm lại là không hề bị lay động, phản hỏi, tức là như thế cơ bảo, vì sao chỉ giá trị một viên yêu ma nội đan? Yêu ma kinh khủng, nhưng có thể sát giả có khối người, chỉ là huyện lệnh đồ tể đầu kia yêu ma, liền lấy chân khí liên quan yêu ma thể phách nội đan bị cùng một chỗ ép thành một miệng. Nội đan làm sao có thể như thế yêu thích? có thể so sánh thậm chí siêu việt một môn tuyệt học cấp võ công. Yêu ma nội đan có thể luyện dược, chỉ là nhất gia yêu đan, đoán chừng đều cần mấy cái thông mạch cảnh giới võ giả đi săn giết. Giá trị có thể chống đỡ bạch ngân 5000 lượng. Nếu là dựa theo bình thường tới nói, khẳng định không thể đổi lấy một môn có thể so với tuyệt học cổ pháp, chỉ là Vương Tích Hoa nói đến đây, trên mặt hiện lên một vòng vẻ xấu hổ. Phương pháp này rất là cực đoan, công hạnh 10 năm nếu là không được viên mãn, một mực tiêu hao tự thân khí huyết, cuối cùng sẽ tươi sống đem chính mình luyện thành một bộ thây khô. Ồ, khó trách sẽ thất truyền. Lục Trầm kinh ngạc, đưa tay tiếp nhận thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Mặt trái tuyên khắc đầy lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ, không nhìn kỹ căn bản thấy không rõ. Vẹn vẹn không đến hai hơi thời gian, Vương Tích Hoa lại đem cấp tốc thu hồi. Lục Trầm không buồn, giờ phút này Lâm Đạo Bia bên trên đã hiện ra từng đạo tin tức. Võ học, vô tướng phù đồ ấn đặc tính, huyết hải phù đồ đặc tính trạng thái, chưa thu nhận sử dụng thu nhận sử dụng điều kiện, công hành bách biến trước mắt tiến độ không, 100 cái này đặc tính ngược lại là quái gì, huyết hải phù đồ. Có Lâm Đạo Bia tại, viên mãn tại ta mà nói, liền chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lục Trầm thần sắc không hề bận tâm. Nếu là hiệu quả đúng như Vương Tích Hoa lời nói, ngày đó bí pháp thật đúng là không thể bỏ qua. Bất quá giá trị phương diện, lại không thể tính như vậy. Nếu như không có Lâm Đạo Địa, cái này cái gọi là thượng cổ bí pháp chính là một tờ giấy lột, lấy lại cho hắn đều chẳng muốn nhìn một chút. Ai dám luyện loại này tà môn đồ vật? Thoáng suy nghĩ, Lục Trầm chỉ lắc đầu nói ra, không nói trước cái này đồ vật phải chăng làm thật, chỉ là loại kia tà môn điều kiện, người bình thường ai dám luyện, chỉ dựa vào nó còn đổi không được ta yêu ma nội đan. Vương Tích Hoa nghe vậy, lông mày cau lại, giống như đang xoắn suýt cái gì. Nàng suy nghĩ một lát, đem một cái tay khác dẫn theo vài hũ rượu buông xuống, thanh kiếm liên quan vỏ kiếm đưa cho Lục Trầm. Thượng phẩm danh khí thu thủy kiếm, ta dùng cái này kiếm làm thế chấp, đợi ta bái nhập Bích Thủy Cung về sau, lại gom góp cùng yêu đan cung cấp giá trị vật phẩm hoặc ngân lượng đến chỗ về. Ban trưởng kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lạnh thấu xương. Lục Trầm cong ngón đúng ra, thân kiếm run rẩy dữ dội, sau đó không dùng lực, chỉ tiện tay hướng mặt đất ném đi, liền thẳng tắp không có vào đá xanh lộ diện, chỉ còn lại trôi kiếm bên ngoài. Hắn qua tay ba thanh nhập phẩm danh khí, đối với loại này binh khí tất nhiên là có phán đoán. Kiếm này so với trong dương cái kia thanh nguyên kiếm, phẩm chất muốn cao hơn mấy tầng lâu. Đã như vậy, mong rằng Vương cô nương thủ tín, tại hạ đồng dạng muốn bái nhập Bích Thủy Cung, ngày sau nói không chừng ta còn muốn hô một tiếng Vương sư tỷ. Lục Trầm đem nội đan cho nàng, thuận tay đem xanh vàng trang sách lấy đến trong tay. Hắn cũng không sợ đối phương chạy trốn. Một thanh thượng phẩm danh khí, giá trị ít nhất bạch ngân bạc lượng. Trong lúc nhất thời, Song Vương chính nhìn xem trên tay đồ vật, đều cảm thấy rất là hài lòng. Chỉ có Giang Bảo Tài một mặt do dự, nhìn xem Lục Trầm muốn nói lại thôi. Thằng đến sắp trở lại Lục Trầm trụ sở, hắn mới mở miệng nói, "Trần đại ca, kia Vương Tích Hoa trời sinh bảy hình, bái nhập Bích Thủy Cung rất có thể chính là thân truyền đệ tử, ngươi vì sao không thừa này cơ hội, bán một món nợ ân tình của nàng?" Lục Trầm không có giải thích, cười cáo từ một tiếng liền quay người đóng cửa. Chớ nói có khả năng, cho dù thật sự là thân truyền đệ tử, lại dựa vào cái gì để hắn lấy lòng? Trở lại nhà chính, Lục Trầm xuất ra tấm kia xanh vàng trang sách, tinh tế tưởng tận xem xét. Thẳng đến tới gần hoàng hôn, hắn thói quen nhóm lửa ngọn đèn, chợt đốn gối ngồi xếp bằng dựa theo văn tự thuật vận chuyển hô hấp vận chuyển khí huyết. Trong khoảnh khắc, từng đầu gân xanh giống như cầu long nổi lên, huyết dịch trào lên âm thanh rõ ràng có thể nghe, không ngừng ở bên tai ào ào quen quẩn. Bóng đêm yên tĩnh, không biết là khi nào thần. Lục Trầm hai mắt đột nhiên mở ra, tâm thần bên trong Lâm Đạo Địa, đồng thời có văn bia hiện hiện. Thu nhận sử dụng đặc tính, huyết hải phù đồ chương 78, kim thân bất diệt, lịch kiếp bất hủ. Chương 78, kim thân bất diệt, lịch kiếp bất hủ. Không nghĩ tới dịch dung trạng thái dưới, ta cũng có thể không bị ảnh hưởng, bộc phát toàn bộ lực lượng. Lục Trầm trong con ngươi khác thường mang hiện lên, đứng người lên chậm chậm thôi động phong lôi lớn cái quọc, sấm rền lập tức tại nhà chính bên trong quần quần quanh quần. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn hiện tại vẫn là lấy trần thập nhất dung mạo, tại thôi động tung công, nhưng một thân khí huyết nội kình, thường ngực như hỏa lò, không chút nào thụ trói buộc. Trước đây loại kia hơi sử dụng nội kình, thể phách liền muốn không tự chủ được khôi phục cảm giác, hoàn toàn biến mất. Kể từ đó, ngày mai Bích Thủy Cung khảo hạch, liền không cần bó tay bó chân. Dù sao bái nhập Bích Thủy Cung là vì tông sư truyền thừa mà đến, nếu là có thể trở thành nội môn đệ tử thậm chí hạch tâm thân truyền đệ tử, vậy liền không thể tốt hơn. Càng đến gần trung tâm quyền lực, liền càng dễ dàng tới gần trong truyền thuyết tông sư Mai Cốt Điện. Kinh dẫn quyền gia thú nơi tay, chỉ cần có thể tiến vào kia địa phương, truyền thừa liền chạy không thoát. Huyết Hải Phù Đồ, lấy xương làm cơ sở lấy máu đúc quan, kim thân bất diệt, lịch kiếp bất hủ. Lục Trầm ánh mắt đại định. Đây là một môn nhục thân thần thông, coi trọng chính là lấy khí huyết rèn luyện thể phách, đạt tới kim thân bất diệt trạng thái. Tập võ đến nay, hắn nhìn qua rất nhiều khổ luyện công phu, thậm chí tự thân còn tu luyện có một môn đại viên mãn khổ luyện kim trung cháo, có thể nhục thể cường độ, tại không sử dụng thần thông tình huống dưới, căn bản gánh không được võ giả bình thường đao binh. Phải biết một cái khí huyết đại thành võ giả, một thân cự lực đều có thể ngược lại tốn cửu lưu, chính là sử dụng bình thường binh khí, chém vào trên người đều muốn ra chóp thịt bong, nhiều nhất so người bình thường nhiều kháng một đoạn thời gian. Khổ luyện cũng chỉ là một loại võ công, liền so bình thường quyền cước binh khí võ công, nhiều chướng một chút lực khí cùng khí huyết. Nhưng dưới mắt cái này môn thần thông, là thật sự rõ ràng có thể tăng lên nhục thân cường độ, chỉ cần khí huyết đầy đủ, thiết thạch quyền loại kia đặc tính hiệu quả, là hoàn toàn có thể đạt tới. Mà lại loại này cường đại, cũng không phải là chỉ có nhục thân kiên cố, thể phách lực lượng đồng dạng sẽ tùy theo tăng trưởng. Yêu ma nội đan đổi được rất đáng. Lục Trầm thoáng bình phục suy nghĩ, qua loa rửa mặt về sau, liền về đến phòng nghỉ ngơi. Ngày mai là Bích Thủy Cung nhập môn khảo hạch, hắn muốn đem toàn thân trạng thái tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Ngủ 3 cái giờ, ngoài phòng liền có người tại cao giọng hô lớn. Nơi này là Bích Thủy cung địa bàn, ngày thường người gây chuyện cơ bản không có. Cho nên nghe được thanh âm, Lục Trầm rời giường có chút rửa mặt, liền sải bước ra cửa ra bảo, hướng về kia nói tiếng âm đi đến. Trong môn giờ thìn bắt đầu khảo hạch, các ngươi cấp tốc tập hợp, quá hạn không đợi. Tầm anh sứ tới. Lục Trầm đi tới lúc, thanh niên kia đang đứng tại gò đất mang, xung quanh còn đứng lấy một vòng Hắc Thủy Thành võ giả. Ngoại trừ bọn hắn, còn có rất nhiều gương mặt lạ. Chỉ bất quá những cái kia gương mặt lạ, có cái khác tầm anh sứ dẫn dắt. Lục Trầm đi theo Hắc Thủy Thành chi đội ngũ này, một đường tiến vào nội thành, đi vào một tòa cung điện to lớn. Đây là tông môn nhiệm vụ đại điện, cùng thần vệ quân nơi đóng quân, sơn môn tại phía sau. Tầm anh sứ lúc này thái độ không còn cứng rắn như vậy. Tự giới thiệu một phen về sau, liền vì mọi người giải thích nội thành nguy nga dãy cung điện, cùng lý hỏa môn sự tình. Trong lúc đó, lục tục ngao ngoe có người tới đại điện. Hơn 100 đạo thân ảnh, nhưng là đứng tại trên quảng trường lại có vẻ cực kỳ thưa thớt. Ngươi làm sao đứng ở chỗ này? Một đạo thanh lãnh thanh âm, mang theo một chút nghi hoặc, tại Lục Trầm vang lên bên tai. Lục Trầm nguyên bản đứng tại đám người phía sau, còn muốn nhìn xem Vương Tích Hoa có hay không tới, bây giờ nghe thanh âm này, cũng không có gì cảm thấy bất ngờ. Hắn quay đầu nhìn lại, đối phương vẫn là bộ kia cách ăn mặc. Ta lại không giống như ngươi loại này cao thủ, quá mức làm cho người chú mục, thế nhưng là sẽ bị nhầm vào. Tùy ý trả lời một câu, Lục Trầm liền quay đầu nhìn về phía cung điện cửa chính. Bích Thủy cung nhập môn khảo hạch, chia làm tư chất cùng thực lực. Cái trước từ không cần nhiều lời, đại thể chính là nhìn tiên thiên cùng hậu thiên dịch hình, cùng võ công tu luyện tiến trình. Thiên tư người nổi bật, dù là thực lực không quá quan, nếu là có trưởng lão nhìn chúng, dầu gì cũng là một cái nội môn đệ tử, thậm chí là một cái thân truyền danh ngạch. Cái sau liền tương đối tàn khốc, muốn từng vòng sàng chọn, vòng thứ nhất bị đào thải chính là tạp dịch đệ tử, cứ thế mà suy ra, còn tính là công bằng. Lục Trầm hồi tưởng đến Xuân Lai lâu nghe được tin tức, Vương Tích Hoa lại là kỳ quái nói, ngươi ngày đó đã có thể nhìn ra ý đồ của ta, yếu hơn nữa còn có thể so những người này yếu. Nghe vậy, Lục Trầm quét trong đám người, kia mấy đạo khí tức nặng nề thân ảnh, không khỏi im lặng. Trong những người này, ít nhất có 5 cái thối thể cảnh võ giả. Nàng là thế nào cho là mình mạnh hơn bọn họ? Hai người lúc nói chuyện, cung điện cửa lớn bị mở ra. 7 đạo người mặc trường bào thân ảnh đi ra, có nam có nữ, đều là đã có tuổi người. Trong đó một người, rõ ràng là Lục Trầm thấy qua bằng lão. Bọn hắn đi đến đã sớm chuẩn bị xong trên bàn tiệc ngồi xuống. Chỉ có một người vẫn như cũ đứng đấy, mở miệng nói, lão phu Cơ Vạn Hải, chính là Bích Thủy cung đại trưởng lão, bởi vì cung chủ bế quan chưa ra, lão phu liền tạm thay cung chủ chấp trưởng trận này nhập môn khảo hạch. Mặt người kia cho giàn mua, nhưng tiếng như lôi chấn, tại đại điện quảng trường trên không quanh quẩn. Lục Trầm trong mắt dị sắc lóe lên. Đầu tiên chính là đo tư chất, vô luận tiên tiên hoặc hậu thiên dịch hình người, hiện tại đứng ở trung ương, cốt linh 20 trước đó, đạt tới nội kình cảnh giới hoặc trở lên, đứng tại chỗ chớ động, những người còn lại lui lại 10 trượng. Xoạt đại điện trên quảng trường đám người, trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Lục Trầm cất bước hướng về phía trước. Vương Tích Hoa cũng giống như thế. A. Trước đại điện, Bàng lão nhìn thấy Lục Trầm thân ảnh, không khỏi kinh dị lên tiếng. Bên cạnh có hai vị lão giả, nghe vậy thuận ánh mắt nhìn, thần sắc đều là khẽ động, chợt nhìn nhau. Cái nha đầu kia ta kim mua muốn, ngươi chớ cùng ta đoạn. Cho cười, như thế người kế tục, ngươi một cái thối rèn sắt có thể dạy nàng cái gì? Một người khác ngôn ngữ rất không khách khí. Hắn hùng hùng hổ hổ nói, Bàng lão tặc ngươi cũng đừng nhìn, ngươi năm nay thân truyền danh ngạch đã sử dụng hết, lại nhìn nha đầu kia cũng thành không được ngươi đệ tử. Bàng trưởng lão không để ý đến bên cạnh thanh âm, mà là nhìn xem Lục Trầm thân ảnh, có chút kinh nghi bất định. Giang Bảo Tài từng tại bên cạnh hắn đề cập, để Lục Trầm bái nhập hắn mạch này ý nghĩ, nhưng về sau từng có một lần sờ xương, tăng thêm sàng chọn danh ngạch lúc thường thường biểu hiện, để hắn gác lại ý nghĩ này. Chủ yếu nhất là, Bàng trưởng lão nhớ đến lúc ấy hắn sờ xương, đối phương một thân căn cốt không tốt không xấu, làm sao bây giờ lại là đi đến trung ương? Quái sự, ta thật giả quá lẩm cẩm rồi sao? Tại hắn một lần hoài nghi bản thân lúc, dưới đấy mọi người đã bắt đầu tiến hành tư chất khảo thí. Tính danh, Tiền Phú Quý, dịch có mấy hình, thiên tiên vẫn là hậu thiên, trời sinh một hình. Hỏi xong lời nói, có người lúc này tiến lên cẩn thận sờ xương, xác nhận không sai sau liền tiếp theo hỏi hướng phía dưới một đứng ở chỗ này tuyệt đại đa số người, đều là trời sinh có một hình hoặc là hai hình. Ngẫu nhiên có cái tam hình hoặc bốn hình thanh âm truyền ra, liền dẫn tới đám người ghé mắt. Vương Tích Hoa, trời sinh bảy hình. Một cái lao hậu sờ xong xương, đo xong võ công về sau, liền cao giọng quát. Bị toàn bộ quảng trường trong nháy mắt một mảnh yên tĩnh. Cái gọi là thiên phú, đơn giản căn cốt cùng nội tính. Vương Tích Hoa căn cốt, hiển nhiên đem đám người cả kinh không nhẹ, liền liền trưởng lao ghế bên kia, đều là một trận la hét ầm ĩ âm thanh dâng lên. Chỉ có Bàng trưởng lão không nói lời nào, cao mày nhìn về phía khảo nghiệm người. Những người kia bước chân đã đi tới Lục Trầm nơi này. Tính danh, Trần Thập Nhất. Dịch có mấy hình, thiên tiên vẫn là hậu thiên. Hậu thiên cải dịch lưỡng hình. Bàng trưởng lão thực lực thâm bất khả trắc, chính là như thế xa cự ly, kia vài câu đối thoại vẫn là rõ ràng rơi vào trong tai. Hắn nghe được Lục Trầm câu nói sau cùng, hai mắt trong nháy mắt trợn tròn. Bàn tay lớn đột nhiên một trường bố tại trên đùi mình. Ai nha, thất sách. Chương 79, Hậu Thiên Lưỡng Hình, Thần Vệ Quân. Chương 79, Hậu Thiên Lưỡng Hình, Thần Vệ Quân. Bảng trưởng lão hiển nhiên không nghĩ tới. Lục Trầm lại hậu thiên sửa lưỡng hình. Tiên thiên cùng hậu thiên khác nhau rất lớn, hậu thiên sửa căn cốt cũng không phải là duy nhất một lần thành hình, mà là cần thời gian dần dần một chút xíu cải biến căn cốt, ngắn thì nửa năm lâu là một năm, phương sẽ định hình. Chắc không được lần trước ta không có mò ra. Hắn nhìn xem Lục Trầm đã bắt đầu diễn luyện quyền pháp, cùng khổ luyện công phu, trong mắt có vẻ áo não hiện lên. kia thật là hai môn viên mãn võ công. Tập võ thiên phú, nội tính so căn cốt quan trọng hơn. Trời sinh hai ba hình người thường có, nhưng căn cốt thường thường người, bằng vào nội tính sửa căn cốt, lại là cực kỳ hiếm thấy. Căn cốt không tốt, liền đại biểu lấy người này tập võ, tiến độ tốc độ tất nhiên sẽ không nhanh, như thế tình huống dưới, muốn một môn võ công tập được viên mãn, nội tính người nổi bật, cũng cần thời gian 3-5 năm. Càng không nói đến lục trầm hai môn võ công đều là viên mãn. Trên quảng trường này trời sinh số hình võ giả, chưa từng có một người võ công viên mãn người. Có thể thấy được võ công viên mãn độ khó. Nội tính hư vô mà mịt, tuyệt đại đa số người tự nhận nội tính không thấp, chỉ khi nào có tương đối. Bàng trưởng lão tự nói lấy lắc đầu. Lời ấy sai rồi. Trung quanh mấy vị trưởng lão đồng dạng chú ý tới lục trầm, nghe được bàng trưởng lão, đều có riêng phần mình cách nhìn. Những cái kia bé con phần lớn đều là phú quý người ta xuất thân, thở nhỏ có tắm thuốc cố bản bồi nguyên, luyện được cũng phần lớn là trung thừa thậm chí thượng thừa võ công, đều nghĩ tại thông mạch trước đó kiếm đủ 10 hình, muốn viên mãn nói nghe thì dễ. Đúng là cái này lý. Cái này Trần Thập Nhất vừa mới báo cốt linh, đã 25, niên kỷ tại bọn hắn trong những người này, xem như cao nhất một nhóm, tập được hai môn tầm thường công phu viên mãn, nội tính tất nhiên là không kém, nhưng trong đó tập võ thời gian không thể coi thường. Bất kể như thế nào, kia tiểu tử so với tiên thiên 3-4 hình người kế tục, cũng không kém cỏi bao nhiêu. Mấy người cao đàm quát luận. Chỉ có đại trưởng lão Cơ Vạn Hải một mực không nói chuyện, bình tĩnh nhìn xem Lục Trầm diễn võ. Soạt, soạt trận. Cơ Vạn Hải bấm tay gõ nhẹ bàn trà, thản nhiên nói, "Chư vị, lần này môn đồ khảo hạch, tới những này năm hình bảy hình người kế tục, phần lớn tu luyện trung thừa thượng thừa võ công, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng bọn hắn là chạy Bích Thủy cùng tới đi." Thoại âm rơi xuống, đang ngồi 6 vạn trưởng lão, hai mắt đồng thời lấp lóe một cái. "Hừ, lão phu tự nhiên biết rõ một ít người có chủ ý gì, mấy lần trước mời chào môn đồ lúc, có 2-3 cái 4-5 hình võ giả đã là vô cùng tốt." Hôm nay điện này bên trong chỉ là trời sinh dịch hình võ giả, liền nhiều đến hơn 20 người. Một cái râu dê lão giả hừ lạnh, trong mắt có hàn mang phun trào. Những người khác thần sắc ngược lại là không hề bận tâm. Việc này không sao, bọn hắn đời này cũng sẽ không đặt chân nơi đó, bái nhập sơn môn liền thành thành thật thật là Bích Thủy cùng bán mạng đi. Trên quảng trường, Lục Trầm sớm đã triệt hồi quần giá. Mấy cái khảo thí tư chất người, cái này lúc sau đã đi đến một nhóm khác người nơi đó, sờ xương đo lường tính toán tuổi tác. Bất quá chung quanh vẫn là có rất nhiều kinh dị ánh mắt, thỉnh thoảng rơi ở trên người hắn. Lục Trầm không thèm để ý chút nào. Khảo hạch đến bây giờ, kỳ thật đã tính bắt đầu. Trong những người này, đại đa số tư chất tốt đều đã rơi ở trong mắt trưởng lão, thậm chí là bị tối định vì thân truyền cũng có nói. Đến tiếp sau cho dù khảo hạch thất bại, nên bái sư vẫn có thể bái sư. Thiên phú có thời điểm chính là trọng yếu như vậy. Theo đo xong một nhóm khác người cốt linh, những người kia ghi chép tính danh cùng võ đạo cảnh giới về sau, liền đi về phía cửa chính. Một lát sau một mảnh đen nghịt bóng người, lập tức từ cung điện cửa ra vào tràn vào trong điện. Nhất phía trước có 10 người song hành, người mặc thuần một sắc màu đỏ trường bào, cầm trong tay trường mâu gánh vác sừng châu đại cung. Khí tức nặng nề, như núi cao biển rộng, một cố làm cho người sợ hãi sát khí, trong khoảnh khắc bao phủ lại toàn bộ quảng trường. Những người kia sau lưng đi theo một đoàn Bích Thủy cung đệ tử, nhưng không một người dám vượt qua bọn hắn. Đây là ta Bích Thủy cung thần vệ quân, các ngươi khảo hạch vòng thứ nhất, chính là cùng bọn hắn đơn độc một người từng đôi chém giết, kẻ bại hoặc chủ động từ bỏ người đào thải, có thể trèo lên tên tạp dịch đệ tử. Thoại âm rơi xuống, trong quảng trường khảo hạch đám người đều là thần sắc ngốc trệ. Lục Trầm cũng là khỏe mắt có rúm. Cái này 10 người sống khí tức không che đậy, rõ ràng là trải qua vô số chém giết thối thể võ giả, cùng nhau đứng ở nơi đó, sát khí liền tự nhiên mà nhiên bắn ra. Hắn dám khẳng định, mấy người kia ở giữa, tùy tiện xách ra một cái, đồng thời đánh 3 cái Lục Vân Thiệu là không có vấn đề, nhưng như thế khảo hạch, ý nghĩa ở đâu? Cũng không thể là trông cậy vào một đám, đại đa số là khí huyết đại thành võ giả, đến đánh bại một cái hung hãn như vậy thối thể võ giả đi. Suy nghĩ ở giữa, 10 người kia đã đứng tại quảng trường nhất phía trước. Lục Trầm thấy thế, trong lòng biết cái này vòng chỉ sợ cũng là từ bọn hắn một nhóm người này bắt đầu, lông mày lập tức nhăn lại. Muốn đánh bại bọn hắn cũng không phải là chuyện dễ. Vương Tích Hoa lông mày nhỏ nhắn nhẹ trao lại, quay đầu nhìn về Lục Trầm hỏi, ngươi có mấy phần chắc chắn? Không có nắm chắc. Sư Minh, ngươi còn không có đem quy tắc giảng minh bạch. Trường lao trên ghế, có người nhìn thấy Cơ Vạn Hải ngồi xuống, nhịn không được nhắc nhở. Cơ Vạn Hải trên mặt hiện hiện cười nhạt ý, nói, quy củ cũ, trước tiên đem mấy cái này thiên tài tràn ngập ngạo khí cuộc sống đánh gãy, lại cùng những người khác giải thích quy tắc. Hắn nói, nụ cười trên mặt dần dần quái dị. Trong sân rộng, vang một tiếng, 10 người đồng thời nhảy ra, phân tán phương vị. Lục Trầm giờ khắc này rốt cục biết rõ vì sao là trên quảng trường khảo hạch, bởi vì nơi này quá lớn, đủ để dung nạp bọn hắn 10 người đồng thời xuất thủ. Vòng thứ nhất bắt đầu. Nguyên bản ghi chép tư chất tin tức những người kia, thuận Lục Trầm bọn người bắt đầu điểm danh. Muốn lên sàn trong 10 người, Trần Thập Nhất danh tự thình lình ở bên trong. Văn bối Trần Thập Nhất, mời tiền bối chỉ giáo. Đi vào một cái thần vệ quân trước người ba trượng, Lục Trầm chắp tay hành lễ. Hô không có dấu hiệu nào. Một cái to lớn nằm đấm, đối diện liền hướng hắn vánh tới. Lục Trầm ánh mắt đạm mạc, đã cho thể diện mà không cần, vậy liền không có gì đáng nói. Tay phải hắn nắm tay, đồng dạng dùng sức đánh ra. Trong chốc lát, song quyền va chạm, phanh răng rắc không khí chấn động, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ. Người kia khỏe mặt giật một cái, vừa thu hồi run lên tay, một đạo thương ảnh liền hoành không mà tới, làm kim thạch giao kích tiếng vang lên. Lục Trầm sớm co đón trước, trường thương trong tay chiêu thức biến đổi, giống như trường côn quay lại, chớp mắt liền quất vào người kia bả vai. Kinh khủng cự lực đem nó thân ảnh nện đến lui lại nửa bước. Mặc dù dùng chỉ là thiết thạch quyền đấu pháp, nhưng ở liệu địch tại trước hạ, trong khoảnh khắc liền chiếm thượng phong. đương 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 trường thương vừa nhanh vừa mạnh, so với trường mâu lực đạo không kém chút nào mấy phần. Người kia sắc mặt xanh xám, quanh thân khí kình bành trướng, một cây trường mâu trở nên vô cùng cuồng bạo. Mấy lần va chạm, nhưng mà lại từ đầu đến cuối chậm trường thương một bước. Thần vệ quân bị một cái nhập môn khảo hạch đệ tử áp chế, quả thực là chuyện cười lớn. Người kia triệt để nổi điên, một cỗ vô hình kình khí khuấy động, vai hàm cao cao nâng lên, báo hiệu nảy sinh. Lục Trầm Kim trung cháo toàn lực vận chuyển, thân hình đột nhiên cất cao, chợt quả quyết lui nhanh ra. Giống một đạo thanh âm đáng sợ nổ vang, mặt đất trong nháy mắt từng khúc băng liệt. Cái này đúng là một môn âm ba công. Chương 80, nghiền sát chương 80, nghiền sát to lớn quảng trường. Bị đạo thanh âm này chấn động đến bắt đầu run rẩy. Lục Trầm đứng mũi chịu sào, Kim Trung dị tượng vô ý thức liền muốn thi triển, nhưng vẫn là đem trong lòng rung động đè xuống, cấp tốc che chính mình lỗ tai. Dù là phản ứng đã rất nhanh, đầu vẫn như cũng bị chấn động đến vang ong ong. Thể nội khí huyết bốc lên, Lục Trầm sắc mặt một dữ tợn, lực sâu quanh thân run tay ném mạnh, trường thương đột nhiên xé rách bụi mù. Đồng thời, hắn đạp liệt địa mặt, thân hình giống như tiễn, chớp mắt đã tới thần vệ quân trước người. Làm trường thương bị đón đỡ ra sân à. Một cái nắm đấm mang theo kinh khí, đột nhiên đánh vào người kia lồng ngực. Phốc, đáng sợ kinh khí từ cái này người phía sau xông ra, xé rách màu đỏ trường bào, lồng ngực cũng theo đó lõm Lục Trầm không có ngừng. Thiết thạch quyền ngũ hành thung hôn nguyên như một, quyền cương chấn động, quyền khắc nện ra số quyền. Dừng tay, ẩn chứa chân khí thanh âm quen quần. Lục Trầm phảng phất không nghe thấy, đùi phải giống như dao long xuất hải, trùng điệp quất vào người kia trên thân. Lực đạo chi lớn trực tiếp đem nó trực tiếp quất bay. Âm vang đụng ngã một bên khác, ngay tại kịch chiến một tên khảo hạch đệ tử. Tên đệ tử kia kêu lên một tiếng đau đớn, từ dưới đất bò dậy, mờ mịt nhìn quanh chu vi. Cùng lúc đó, một người mặc áo xám râu dê láo giả, cực tốc cấp đến cái kia thần vệ quân bên cạnh, một tay giỏ xét tại hắn trên cổ, thần sắc khẩn trương lập tức tràn ngập tức giận. Hắn từ ống tay áo xuất ra một bình đan dược, rót vào người kia miệng bên trong, lập tức tức giận nói: "Nghiệt xúc, một cái thần vệ quân lại kém chút bị nhập môn đệ tử đánh chết, phế vật đồ vật, chữa khỏi vết thương sau cút cho ta ra thần vệ quân đi." Râu dê lão giả gọi người, đem cái kia hôn mê thần vệ quân kiếm đi. Lập tức nhìn cũng không nhìn, thân hình lại cấp trở lại trưởng lão bữa tiệc. Nguy hiểm thật, kém chút bị kia tiểu tử đánh chết. Hắn nói, góc miệng không khỏi có quắc. Những người khác cũng đều chau mày. Nguyên bản còn tưởng rằng là bình thường giao chiến, chưa từng nghĩ đầu tiên là thần vệ quân vận dụng toàn lực, sau đó lại bị Trần Thập Nhất trong nháy mắt, kém chút đem nó cứ thế mà nện giết. Đây hết thảy phát sinh quá đột ngột. Thần vệ quân đều là Bích Thủy Cung tốn hao lớn tâm huyết bồi dưỡng, nếu là ở chỗ này chết đi một cái, tổn thất không là bình thường lớn. Hắn là thối thể cảnh võ giả. Có người nghi hoặc. Bàng trưởng lão lập tức lắc đầu, không có khả năng, người này tại Hắc Thủy Thành lúc ta liền chú ý, hắn còn không có đạt tới lấy nội kình tôi luyện thể phách tình trạng. Xác thực, bên ta mới cảm ứng qua, nội kình nên chưa quán thông lục hợp. Cái này sao mà quái dị, một cái hậu thiên cải dịch lưỡng hình người, có thể vừa đối mặt gần như nghiền sát thối thể cảnh. Bọn hắn cảm thấy khó có thể tin. Phải biết Bích Thủy Cung thần vệ quân, tại đồng bậc bên trong tối thiểu có thể lực chiến 2-3 cái phổ thông thối thể cảnh võ giả mà không bại. Soạt được rồi, thần vệ quân cùng tu cầm Bích Hải Triều Sinh Thung, một thân công phu đều tại cùng tiến bên trên, bất thiện nhục thân chém giết cũng thuộc về bình thường. Bình thường? Mấy cái trưởng lão mặt bảng đồng thời co lại. Nếu là bất thiện cận chiến chém giết, những cái kia thần vệ quân trong tay cầm lại là cái gì? Chỉ là mặc kệ mấy người nghĩ như thế nào. Cơ Vạn Hải vẫn là ngăn trở bọn hắn đàm luận, đứng người lên cao giọng nói, mới lao phu quyền nói, các ngươi chỉ cần tại thần vệ quân dưới tay chống nổi nửa nén hương, liền coi là thông qua lần khảo hạch này. Lúc này, trên quảng trường sửa hình thể võ giả, cơ bản đã kết thúc khảo hạch. Nghe được câu này cũng không khỏi ngây dại. Bọn hắn phần lớn người mặt mũi bầm dập, có chút càng là miệng mũi chảy máu, giờ phút này tất cả đều ánh mắt u oán nhìn về phía Lục Trầm. Bởi vì cái kia hôn mê thần vệ quân duyên cớ, còn lại 9 người tại khảo hạch lúc, ra tay rõ ràng rất nặng, vì vậy không thể tránh khỏi bị đánh đập. Tuyệt đại bộ phận đều không có kiên trì đến nửa nén hương. Lục Trầm lạnh nhạt tự nhiên, hắn cũng không sợ Bích Thủy Cung tìm phiền toái. Một cái thối thể võ giả toàn lực xuất thủ, liền đem hắn đánh chết lại như thế nào? Từng đôi chém giết nào có cái gì điểm đến là dừng, song phương cũng không phải võ đạo cảnh giới chênh lệch rất xa, có thể kịp thời dừng tay, coi như lúc tình huống thật muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, những cái kia trưởng lao chỗ nào có thể kịp ngăn lại. Võ giả điểm sinh tử, rất nhiều thời điểm bất quá là trong nháy mắt sự tình. Suy nghĩ ở giữa, mấy cái kia thần vệ quân đã là đi hướng một nhóm các người. Kia là võ đạo cảnh giới đều tại nội kình trở lên, nhưng không có sửa căn cốt võ giả. Vành chín đạo khí tức lần nữa bộc phát. Lần này so trước mấy đám người, tình hình chiến đấu còn muốn kịch liệt. Bởi vì đám người này bên trong có mấy cái là thối thể võ giả, thần vệ quân xuất thủ lúc đều không thế nào có lưu chỗ trống. Nhưng kết quả muốn so Lục Trầm cái này một nhóm người muốn tốt rất nhiều, có 13 người đều không có bị đào thải. Lại đến cuối cùng một nhóm người, thần vệ quân liền thu lực đạo, giống như lúc trước Hắc Thủy Thành đại hán sàng chọn người lúc, từng cái đánh tới, hơn 10 người chỉ đào thải gần một nửa. Vòng thứ 2 khảo hạch, đào thải người có thể để danh ngoại môn. Cơ Bạn Hải thanh âm lại lần nữa vang lên. Lần này vẫn như cũ rất ngắn gọn. Lục Trầm lần trước tại Xuân Lai lâu có nghe qua, ngược lại là biết rõ vòng thứ 2 khảo hạch nội dung. Nghe nói là muốn tại yêu ma khí tức gáp bên dưới, kiên trì thời gian một nén nhang. Bên thắng chính là nội môn đệ tử, nếu như nhân số nhiều hơn danh lạch, liền muốn khảo hạch đệ tử lẫn nhau tranh đoạt. Ù. Đấu dưng, mặt đất kịch chấn. Trên quảng trường chậm rãi lộ ra một cái địa cung cẩm bảo. Lần khảo hạch này, nhập địa cung chờ đủ một nén nhang, còn có thể tự hành đi ra người có thể qua quan, tốt gọi các ngươi biết rõ, Bích Thủy Cung đệ tử thậm chí thần vệ quân, đều cần cùng yêu ma liên hệ, lần này cũng là cho các ngươi chính diện tiếp xúc yêu ma cơ hội. Cơ Vạn Hải mang theo hai cái trưởng lão, nói một câu liền thuận bậc thang không có vào địa cung. Cái thứ nhất, Tiền Phú Quý, một thân ảnh cầm danh sách mà không thay đổi điểm danh. Ngươi như từ bỏ thối lui sau một trượng, ta cái này tiến. Từ Hắc Thủy Thành cùng nhau tới thiếu niên, khẽ cắn môi liền đi xuống bậc thang. Lục Trầm nhìn xem địa cung u ám lối vào, lông mày hơi nhíu lên, nơi đó cũng không có cái gì khí tức truyền tới. Nhưng mà một nén nhang không đến, người kia liền bị một cái trưởng lão ôm ra, trên mặt không có chút nào màu máu. Kế tiếp, lục tục ngoe ngoe ở giữa, có người tiến vào lại bị xách ra, cũng có một hai cái là chính mình cắn chặt hàm răng đi ra, chỉ là cái chán sợi tóc đều lây dính mồ hôi. Nhìn qua giống như là trải qua một cuộc các chiến. Trần Thập Nhất, nghe được cái tên này, Lục Trầm thân hình khẽ động, dậm chân đi xuống địa cung. Một đầu thang đá uốn lượn mà xuống, không có nửa điểm ánh sáng. Mờ tối hoàn cảnh, cũng không có ảnh hưởng một cái võ giả thị lực, huống hồ thang đá không dài, rất nhanh liền đi đến cuối cùng. Kia là lấp kín cửa đá. Một cái trưởng lão đứng ở ngoài cửa, mặt khác hai thân ảnh thì là đứng tại trong đó. Lục Trầm tại cái kia trưởng lão ra hiệu dưới, một bước bước vào trong cửa đá. Bình bỗng dưng, một cỗ chưa bao giờ có đại khủng bố cảm giác, đột nhiên bao phủ Lục Trầm tại tâm thần bên trong, tựa như bước vào sinh mệnh cấm khu, trong khoảnh khắc liền muốn thần hồn tiêu tán, hóa thành xương khô. Đương 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 bên tai tiếng chuông vang lên, xua tán đi loại kia đáng sợ run rẩy cảm giác. Lục Trầm trong nháy mắt hoàn hồn, con ngươi thẳng tắp nhìn về phía trước người ba trượng cự ly, nơi đó một đầu sinh linh hình người đứng sừng sững, cao có ước chừng một trượng sáu thước. A, ngươi thế mà không có bị cái này xuất sinh chấn trụ tâm thần. Đại trưởng lão Cơ Vạn Hải gặp Lục Trầm vào cửa liền nhìn về phía đầu kia sinh linh, lộ ra vô cùng kinh ngạc. Một vị khác trưởng lão đồng dạng phi thường ngoài ý muốn. Chương 81, cửu hình bổ sung, thân truyền Lục Trầm. Chương 81, cửu hình bổ sung, thân truyền Lục Trầm. Đầu thú dữ tợn, giống như sói giống như hổ. Trên đó có to to nhỏ nhỏ các thứ, từ xa nhìn lại như là sừng thú. Toàn thân vảy giáp màu đen, tại trong bóng tối hiện ra màu đỏ sậm chạch, một đôi lợi chảo bị dây sắt xuyên qua, đem nó đính tại trên vách đá, không có nửa điểm sinh cơ. Nhưng mà băng lãnh thụ đồng bên trong lại có lưu quang đang cuộn trào. Lục Trầm tinh tế quét mắt, lúc này mới quay đầu chắp tay nói, hồi đại trưởng lão, đệ tử cũng không biết ra sao nguyên nhân, đầu này yêu ma trên người khí tức, để cho ta rất không thoải mái. Ồ, Cơ Vạn Hải trong lòng khẽ động, không có tại cái đề tài này trên xoắn xuýt, ngược lại nói, con thú này tên là ghét chạm canh gác, tam gia yêu ma, chính là ly hỏa môn di vật, hắn yêu ma nội đan cũng không bị lấy ra, ngươi cảm thấy khó chịu rất bình thường. Tam gia yêu ma, nội đan chẳng lẽ không phải bình thường, vì sao không đem nó lấy ra? Không người có thể lấy. Cơ Vạn Hải quay đầu lại, nhìn xem đầu kia ghét chạm canh gác ánh mắt phức tạp nói, tam gia yêu ma, không phải không thể tông sư giết, nội đan không phải không thể tông sư luyện, một khi đem nội đan lấy ra, hắn khí tức có thể hấp dẫn đại lượng nhị giai thậm chí tam gia yêu ma tìm tới. Và lại chính là hắn khí tức, sinh linh chạm vào tức tử. Thể xác hóa yêu. Thanh âm nhàn nhạt tại trong hang đá vang lên. Lục Trầm trong lòng có chút không bình tĩnh, hắn nhớ tới Thanh Bình huyện cùng Hắc Thủy Thành yêu ma, cái trước quỷ dị mà kinh khủng. Cùng người trước mắt hình sinh linh, đều là không tầm thường thú loại. Chỉ có Hắc Thủy Thành Hà Thần, là tương đối thường gặp hình rắn yêu ma. Nhưng này chỉ sợ cũng là bởi vì có võ giả đem nó trọng thương về sau, mới không có hiện ra yêu ma quỷ dị năng lực. Thạch quật bên trong trong lúc nhất thời lại lâm vào yên tĩnh. Tốt, một nén nhang đã qua, ngươi có thể đi ra. Cơ Vạn Hải huy động tay áo, nhìn xem Lục Trầm ly khai sau cửa đá, lắc đầu nói, kẻ này không biết ra sao nội tình. Đại trưởng lão đây là động tâm. Ha ha, là ngoan thạch hay là ngọc thô cũng còn chưa biết, hậu thiên dễ lưỡng hình, nội tình liền có thể giết tối thể, trở thành một cái nội môn đệ tử tất nhiên là dư xài, nhưng hắn niên kỷ không nhỏ, thiên phú cũng không tính một suất. Địa cung bên ngoài, Lục Trầm thần sắc như thường đi ra, chung quanh ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt đều là cùng nhau ngây người. Trước đây tiến vào võ giả, không khỏi là hôn mê, hoặc sắc mặt tái nhợt đi ra, bây giờ lại có người nhẹ nhõm đi ra. Cái này khiến bọn hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Kia hai cái sắc mặt chưa khôi phục người, càng là không thể tin, chỉ có tự mình trải qua mới hiểu loại kia đại khủng bố, đến tột cùng là bực nào đáng sợ. Trần Sư Minh, ngươi chẳng lẽ không có tiến vào đạo thạch môn kia à? Một cái trên mặt sợ hãi chưa tiêu thanh niên chắp tay. Mặc dù còn tại khảo hạch, nhưng ở trận người đều xem như Bích Thủy cung đệ tử, tăng thêm Lục Trầm trên một vòng biểu hiện rõ như ban ngày, gọi một tiếng sư minh, những người khác cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Tiến bảo. Lục Trầm lời ít mà ý nhiều nói, bên trong kia đồ vật rất khủng bố. Kinh khủng. Thanh niên khỏe miệng co giật. Hắn cũng không có tại Lục Trầm trên mặt trông thấy thần sắc sợ hãi. Huống hồ đầu kia hình người yêu ma, chỉ là khí tức liền có thể để cho người ta thần hồn run rẩy, lại đâu chỉ là kinh khủng. Hoa. Trận. Một cái 16-17 tuổi thiếu niên, vừa đi ra địa cung liền ngã trên mặt đất nôn mửa liên tu. Với đám người trong nháy mắt lui lại mấy trượng. Lục Trầm nhận ra người này, đó là cái trời sinh tứ hình nội kình võ giả, một thân trường bào màu tím quý khí mười phần, không biết là xuất thân ở đâu cái vương quyền thế gia, lúc này lại nằm dạp trên mặt đất cùng thổ, không có nửa phần hình tượng có thể nói. Kia thiếu niên tướng mạo tuấn tú, ngẩng đầu nhìn đến đám người ghét bỏ bộ dáng, miễn cưỡng cười nói, sư minh sư tỷ, các ngươi nghe ta giải thích, việc này không phải ta bản ý. Sư tỷ, các ngươi muốn tin tưởng ta. Thiếu niên gương mặt cứng ngắc, hắn biết mình lần này Bích Thủy Cung, xem như đi không. Những người khác thấy thế, đối địa cung đồ vật càng hiếu kỳ. Không ít người hỏi thăm những cái kia ra thân ảnh, chỉ là thanh tỉnh đi ra người, phần lớn đều là mang theo thâm ý mập mờ hai câu. Hơn một canh giờ đi qua, cuối cùng một người cũng từ địa cung ra. Kia là Vương Tích Hoa, nàng lông mày nhẹ trao lại, sắc mặt có chút khó coi, nhưng không hề giống những người khác đồng dạng tái nhợt. ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được cái gì? Nàng đi đến Lục Trầm bên cạnh, trong con ngươi mang theo một tia hiếu kỳ. Lục Trầm lắc đầu, hắn không thế nào nghĩ thảo luận cái đề tài này. Một lát sau, Cơ Vạn Hải ba người đi ra, Địa Cung cổng vào tùy theo bị quan bế. Ừm, lại có 27 người thông qua vòng thứ 2 khảo hạch, còn không tệ. Hắn lật nhìn xem bị đưa lên danh sách, gật đầu nói, đã như vậy, kia chư vị sư minh đệ trước hết chọn lựa đệ tử đi, những người còn lại nếu là vượt qua nội môn danh ngạch, ngày mai lại để cho bọn hắn giao đấu tranh đấu. Cơ Vạn Hải nói, liền đi hướng trưởng lão bữa tiệc bên kia. Tại chỗ người liên can hai mặt nhìn nhau, cũng không có xê dịch bước chân. Lục Trầm trong lòng rõ ràng, Bích Thủy Cung vô luận là nội môn danh ngạch, vẫn là thân truyền danh ngạch, mỗi lần đều là cố định số lượng. Cho dù là thân là trưởng lão, mỗi người tuyển nhận thân truyền danh ngạch, tổng số cũng không thể vượt qua 9 cái, càng không cách nào một lần đồng thời thu hai vị thân truyền. Về phần nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Bích Thủy Cung tài nguyên to lớn, nhưng phân phối đến đệ tử trên thân, nhưng là không còn bao nhiêu. Dù sao tài nguyên nghiêng, đầu tiên là thân truyền, sau đó là hạch tâm đệ tử, lại có là nội môn, ngoại môn, chớ nói chi là còn có một chi thần vệ quân phải nuôi sống, hàng năm tiêu hao tài nguyên có thể xương kinh khủng. Mà cái gọi là hạch tâm đệ tử, chính là từ nội môn đệ tử tấn thăng. Mặc dù không phải trưởng lão thân truyền, nhưng lại có thể tu luyện Bích Thủy Cung bên trong thượng thừa võ công, là tông môn của chủ. Đây đều là từ Giang Bảo Tài trong miệng hiểu biết. Lục Trầm mục đích rất rõ ràng, chuyến này không có gì ngoài võ đạo thần thông, bại lộ một thân võ đạo thực lực, vì chính là trở thành nội môn, thậm chí thân truyền đệ tử. Chỉ cần tới gần tông môn hạch tâm quyền lực vòng, liền có thể tiếp cận tông sư Mai Cốt Điện. Không phải tại cái này cao thủ tụ tập Bích Thủy Cung, muốn vụng trộm lấy đi truyền thừa, độ khó không thể bảo là không lớn, thậm chí nếu là bị người phát giác mục đích, khó tránh khỏi sẽ có họa sát thân. Nếu như có thể trà trộn vào Bích Thủy Cung hạch tâm tầng, đến lúc đó coi như không có cách nào, đem quyển gia thú lấy ra chắc hẳn vấn đề cũng không lớn. Đến cái kia thời điểm, dù nói thế nào đều là người một nhà, cũng không thể liền xem duyệt truyền thừa đều không được chưa. Huống hồ hắn hiện tại còn không biết rõ Mai Cốt Địa ở nơi đó, lỗ mãng làm việc không thể làm. Bây giờ dàn xếp lại, trước an tâm can tiến độ, Bích Thủy Cung hạch tâm tầng sự tình chỉ có thể tuần hoàn tiến dần. Lục Trầm trong lòng thầm nghĩ, dù sao lớn như vậy Bích Thủy Cung, cao tầng lại không đốc, biết rõ phong tỏa tông sư Mai Cốt Địa tin tức, khẳng định đối kia địa phương cũng có chỗ đề phòng. Việc này dung không được hắn có nửa điểm lỗ mãng. Về phần yêu ma, hắn hiện tại chỉ muốn hảo hảo luyện võ. Một bên khác, trường lao trên bàn tiệc, mấy thân ảnh đang thấp giọng trò chuyện. Vương Tích Hoa cô nương kia là có dấu vết mà lần theo chóc yêu nhân, thân thế bối cảnh cũng tính là trong sạch, các ngươi ai muốn đem nó thu làm thân truyền đệ tử? Chương 81, cửu hình bổ sung, thân truyền Lục Trầm 2 chương 81, cửu hình bổ sung, thân truyền Lục Trầm. Cơ Vạn Hải ánh mắt đang mở hí, liếc nhìn chúng trưởng lão. Trên mặt hắn không có cái gì gợn sóng, thản nhiên nói, mấy cái khác tứ hình năm hình người cũng đừng nghĩ, đều là cái khác phủ thành đại gia tộc đưa tới, thật muốn nghi thu, liền từ mấy cái này trời sinh tam hình hoa tử trên thân truyền đi. Đại trưởng lão, ý của ngươi thế nào? Một đám trưởng lão không nói lời gì, trong lòng giống như gương sáng đồng dạng. Bọn hắn ngược lại là muốn hỏi Cơ Vạn Hải muốn hay không thu lấy thân truyền, dù sao trời sinh bảy hình người kế tục, ai cũng đỏ mắt cực kỳ. Nàng không thích hợp ta mạch này. Cơ Vạn Hải lắc đầu, lập tức nói bổ sung, các ngươi cũng chớ coi tranh đoạt, đứa bé kia sinh ra một viên kiếm tâm, bảy hình đều là này sẽ lẫn, đối kiếm đạo nếu không có lý giải, có thể tuyệt đối đừng lầm người đệ tử. Kiếm tâm. Mấy người đồng thời giật mình. Chỉ có một thân ảnh trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, ngược lại ha ha cười nói, các vị sư minh đệ, lão phu đã sớm nói các ngươi chớ giành với ta, Bích Thủy Cung bên trong có thể dạy nàng, chỉ có Kim Mỗ một người mà thôi. Lão thất phu đắc ý cái gì, chúng ta là không tinh thông đạo này, nhưng tài nguyên sẽ không thiếu nàng nửa điểm. Những người khác nghe được kiếm tâm hai chữ, càng là hưng phấn. Chỉ có Bàng trưởng lão không yên lòng liếc nhìn quảng trường, giống như đang xoắn xuýt cái gì. Sau một lúc lâu, Bàng trưởng lão âm thầm cắn răng, trong lòng có quyết đoán, lúc này giống như là hữu ý vô ý mở miệng hỏi, "Chư vị, các ngươi ngoại trừ Vương Tích Hoa, chẳng lẽ liền không có những nhân tuyển khác sao?" Bàng sư đệ nói đùa, "Chúng ta thu lấy thân truyền danh ngạch đã không nhiều, mỗi một cái đều muốn thận trọng suy tính, không có gì ngoài cô nương kia cùng mấy cái có vấn đề bé con, còn lại tuy là căn cốt không tệ, nhưng muốn trở thành thân truyền lại là không đủ." Một cái trưởng lão bước ra, nói liền giao ngẩng đầu lên. Bàng trưởng lão phụ họa gật đầu, sau đó nhìn nói với Cơ Vạn Hải, "Đại sư minh, ta lần này chọn chúng một người đệ tử, chỉ là năm nay thân truyền danh ngạch đã dùng, muốn đem hắn trước thu làm hạch tâm đệ tử, đợi tông môn lần sau tuyển nhận môn đồ lúc, ta liền lập hắn làm thân truyền. Đương nhiên, hạch tâm chân truyền tài nguyên đều do ta một người gánh chịu." Thoại âm rơi xuống, mặt khác mấy vị trưởng lão trong nháy mắt ngừng lại câu chuyện, bá một tiếng cùng nhau nhìn về phía Bàng trưởng lão. "Ồ." Cơ Vạn Hải kinh ngạc liếc hắn một cái, nói đến Bàng sư đệ tăng thêm chuyến này thu thân truyền, bất quá mới 3 vị thân truyền, việc này từ không gì không thể, chỉ là không biết sư đệ muốn người nào. Những người khác không nói gì, nhưng trong ánh mắt đều là vẻ tò mò. Bàng Lâm trở thành trưởng lão thời gian trễ nhất, tăng thêm mới từ Hắc Thủy Thành thu lấy thân truyền, trên tay bất quá 3 tên đệ tử, bây giờ lại còn muốn gia tăng một người. Mặc dù trở thành trưởng lão thời gian muộn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Bàng Lâm là cái sẽ chỉ đánh thiết mã phu. Vừa vặn tương phản, Đúc Binh Mạch này chọn lựa tài liệu ánh mắt từ trước đến nay không tệ. Giờ phút này nhìn chúng khảo hạch đệ tử trên thân, tất nhiên có cái gì chỗ đặc thù. Chân thập nhất, Bàng trưởng lão phun ra một cái tên, để chúng trưởng lão trong nháy mắt kinh ngạc. Liên liên Cơ Vạn Hải trong ánh mắt cũng lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Kia bé con là không tệ, nhưng là niên kỷ quá lớn. Cái kia dâu dê trưởng lão lắc đầu nói, hắn hậu thiên cải dịch lưỡng hình, lại thêm một thân đại thành nội kình, có thể đánh giết một cái thối thể cảnh võ giả, tính không lên kinh diễm, vi huynh khuyên ngươi vẫn là đem danh ngạch lưu lại chờ lần sau môn đồ tuyển nhận lên đi. Những người khác cũng đều khuyên nói đến, đại thể đều đang nói Lục Trầm, mặc dù so một chút trời sinh hai ba hình người tốt, nhưng trở thành một cái Bích Thủy cung thân truyền vẫn là quá miễn cưỡng. Bàng Lâm trên mặt hiện lên một chút do dự, bất quá rất nhanh lại quả quyết lắc đầu nói, chư vị sư minh sư tỷ không cần khuyên ta, ý ta đã quyết, còn xin đại sư minh đợi chút nữa đem hắn cùng một chỗ kêu lên tới. Hắn tại Hắc Thủy Thành từng đối Lục Trầm sờ qua xương, biết rõ đối phương nội kình chưa quán thông lục hợp, lại thế nào có thể sẽ là đại thành nội kình. Chỉ là hắn vừa nói xong câu đó, đại trưởng lão phản ứng vượt quá lại tất cả mọi người đó trước. Bàng sư đệ thật có lỗi. Cơ Vạn Hải lắc đầu nói, những người khác ngươi cũng có thể thu, nhưng người này không được. Sư minh, ngươi, cái này tiểu tử ta muốn. Bàng Lâm nguyên bản sắc mặt khó coi, nghe phía sau câu nói này, lập tức mà ngơ. Không chỉ hắn, mấy vị khác trưởng lão trực tiếp bị giật nảy mình. Đại sư minh, ngươi tại sao có thể có ý tưởng như vậy? Kia tiểu ba nhi không về phần có thể vào ngươi mắt đi. Sư minh ngươi chỉ có một cái thân truyền danh ngạch, còn xin nghĩ lại a. Không được, đường đường Bích Thủy cung đại trưởng lão quan môn đệ tử, nếu là truyền đi chỉ hậu thiên cải dịch lưỡng hình, vực này tư chất chẳng lẽ không phải để thế lực khác cười nhạo? Sư minh nếu muốn lại thu lấy thân truyền, chính là Vương Tích Hoa cô nương kia căn cốt, đều chỉ có thể được xưng tụng miễn cưỡng. Bọn hắn thần sắc lo lắng khuyên can. Cái này đã liên quan đến Bích Thủy cung mặt mũi vấn đề. Các ngươi chờ gấp. Cơ Vạn Hải lắc đầu bật cười, lão phu lại không nói là thân truyền, bảng sư đệ có thể đem hắn trước chuyển đến chân truyền đệ tử vị trí, lão phu vì sao không được? Vậy sư minh có ý tứ là, chân truyền 3 năm, như hắn không đạt ta yêu cầu, liền trở về nội môn. Cơ Vạn Hải thần sắc lạnh nhạt. Mấy vị trưởng lão thấy thế đều là nuối lòng một hơi. Chỉ có Bàng Lâm một mặt táo bón bộ dáng, nếu là đối phương chỉ là cản trở thì cũng thôi đi, còn có thể lấy dũng khí tranh luận một phen. Nhưng muốn tranh đoạt đệ tử, Bích Thủy cung đại trưởng lão hy vọng, không phải hắn có thể sánh được. Sư minh là coi trọng hắn điểm nào nhất? Bàng Lâm không cam tâm. Nội tính, thậm chí võ đạo nội tình. Cơ Vạn Hải nói, hắn nội kình chưa từng quán thông lục hợp, liền có thể chém giết tối thể võ giả, lão phu còn không về phần giả như vậy mắt mờ, huống hồ kẻ này không sợ tam gia yêu ma khí tức, ta cố tình thử một lần hắn tiềm lực, mong rằng sư đệ có thể hiểu được. Chưa quán thông lục hợp, nói cách khác không có đại thành. Những người khác ánh mắt lóe lên. Việc này không cần lại bàn về. Kim Dương trưởng lão, hiện khảo hạch đã kết thúc, ngươi ngày mai xuất lĩnh 200 thần vệ quân, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Thanh Bình huyện, tỉ mỉ kiểm tra tất cả mọi chuyện chân tướng. Cơ Vạn Hải trong mắt hàn mang đại thịnh. Lão phu ngược lại muốn xem là ai muốn xuyên phá cái này trừ phụ trời. Chúng trưởng lão trầm mặc. Bọn hắn hồi tưởng lại 2 ngày trước, cô kia được đưa về tới trường mao thi thể, gần như đồng thời rủ xuống tầm mắt. Vương Tích Hoa, Trần Thập Nhất. Trên quảng trường, có người điểm danh, thanh âm to lớn, truyền khắp toàn bộ cung điện. Bên ngoài một mực vây xem khảo hạch Bích Thủy cung đệ tử, trong lòng đã sáng tỏ đạo thanh âm này ý nghĩa, đều hướng hai thân ảnh nhìn lại. Lục Trầm tại người kia ra hiệu hạ đi đến trưởng lão bữa tiệc. Đệ tử Trần Thập Nhất, gặp qua chư vị trưởng lão. Ừm, miễn lễ. Cơ Vạn Hải lúc này sắc mặt ôn hòa. Hắn đối mấy vị trưởng lão dặn dò một câu, liền đứng dậy dẫn Lục Trầm đi vào cung điện. Lão phu muốn thu ngươi làm đồ, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Đệ tử nguyện ý. Lục Trầm trả lời rất thẳng thắn, biểu lộ nhìn qua đã ngoài ý muốn có kinh hỉ. Chỉ là đáy lòng của hắn lại là nghi hoặc không hiểu. Đồng thời cảnh giác tăng lên tới tối cao. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, dựa vào bản thân biểu hiện ra đủ loại, trở thành một tên thân truyền đều rất miễn cưỡng, làm sao lại để vị này Bích Thủy cung đại trưởng lão tự mình thu đồ? Phải biết tham gia khảo hạch võ giả, căn cốt thượng giai mười mấy người, cuối cùng liền một cái Vương Tích Hoa bị mấy vị trưởng lão tranh đoạt, có thể thấy được thân truyền danh ngạch chân quý. Cái này khiến hắn không thể không cảnh giác. Bất quá Cơ Vạn Hải phía dưới một câu, liền bỏ đi hắn phần lớn lo nghĩ. Lão phu thu đồ cũng không phải là không có yêu cầu, ngươi lại nhập nội môn trực thuộc hạch tâm đệ tử. Như trong 3 năm có thể lại dịch thất hình, đạt tới cửu hình bổ sung tình trạng, đồng thời võ đạo cảnh giới đi vào nội tráng cấp độ, lão phu liền lập ngươi là thân truyền, như không đạt được liền trở về nội môn. Chương 82, Thiên Sinh Sắc Cơ, Long Xả Khởi Lục. Chương 82, Thiên Sinh Sắc Cơ, Long Xả Khởi Lục. Cung điện rộng rãi. Nhưng Lục Trầm không có nửa điểm tâm tư dò xét. Nội dưỡng kình, ngoại ngao thân, chỉ phải là nội kình quán thông lục hợp, đạt tới đại thành cấp độ về sau, liền bắt đầu rèn luyện thể phách, tiến hành rèn luyện, từ đó bước vào thối thể cảnh. Thẳng đến thể phách đầy đủ cứng cỏi, gánh chịu nội kình thông suốt chu thiên kinh mạch, chính là nội tráng. Huyết hải phù đồ chuyên chú nhục thân một đạo, Lục Trầm biết mình, cực có thể sẽ tại thối thể cảnh đi được rất nhanh, chỉ cần khí huyết đầy đủ, tốc độ tuyệt đối sẽ nhanh hủ chết người. Bình thường võ giả lấy nội kình tôi luyện thể phách, thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhanh nhất cũng cần 3-4 năm. Trong thời gian càng là không thể dự đoán. Chỉ ít Lục Trầm cùng nhau đi tới, nhìn thấy thối thể võ giả, cực lớn đa số người đều đã đến trung niên. Giống những cái kia khảo hạch đệ tử, tuy có mấy người là thối thể võ giả, nhưng cơ hồ đều là vừa bước vào cảnh giới này không bao lâu. Khí huyết cảnh có ẩn huyết đan, nội kình có ngưng huyết đan, thối thể cũng hẳn là có cái gì đan dược mới đúng, bất quá ta hẳn là không cần. Lục Trầm suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Thời gian 3 năm, bước vào nội tráng tự nhiên không có vấn đề. Lại dễ kiếm bảy hình, có lâm đạo địa tại, cũng không có áp lực gì, thậm chí toàn thân tâm đắm chìm dưới, cả hai sẽ chỉ tốc độ càng nhanh. Ý niệm tới đây, Lục Trầm quả quyết làm một đại lễ. Đệ tử Trần Thập Nhất, bái kiến sư phụ. Ngươi ngược lại là cơ linh. Cơ Vạn Hải cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói, dưới mắt bái sư gắn liền với thời gian còn sớm, ngươi trước tiên làm một cái ký danh đệ tử đi, như tại trong 3 năm đạt tới lão phu yêu cầu, Bích Thủy cung sẽ làm xếp đặt tiến hội, chiêu cáo thiên hạ. Hắn mang theo Lục Trầm đi vào một cái tàng kinh cát. Bích Thủy Cung bên trong hoạch tâm đệ tử có thể lựa chọn hai môn trung thừa võ công tu luyện, ngươi mặc dù chỉ là lao phu ký danh đệ tử, nhưng tương tự nhưng phải ta chân truyền. Cơ Vạn Hải chỉ vào giá sách, mang theo thâm ý nói ra, môn này Ngư Long Biến chính là lao phu một mạch thượng thừa võ công, ngươi có thể lựa chọn môn võ công này, lại hoặc là lựa chọn hai môn trung thừa võ công. Võ học, Ngư Long Thuế đặc tính, Thiên Long Cửu Biến. Lục Trầm vừa cầm lấy môn này thượng thừa võ công, Lâm Đạo Bia trên liền có văn bia hiện hiện. Hắn cũng không có lật ra nhìn kỹ. Môn võ công này đặc tính thu nhận sử dụng điều kiện là đại viên mãn cấp độ. Dựa theo đặc tính miêu tả, rất hiển nhiên là một loại để tự thân phát sinh thuế biến thần thông, chỉ bất quá thượng thừa võ công viên mãn, cần rất nhiều thời gian. Trước mắt Tốn Phong chấn lôi đao, luyện đã thời gian rất lâu, nhưng tiến độ vẫn là tinh thông, cự ly tiểu thành cũng còn chênh lệch rất xa. Cùng là thượng thừa võ công, cũng là không cần phải gấp gáp tại lựa chọn Ngư Long Thuế, dù sao chỉ cần trở thành Cơ Vạn Hải thân truyền, khẳng định còn có thể tu luyện cơ hội, không vội ở cái này nhất thời. Ngược lại là mặt khác năm môn trung thừa võ công, để hắn đều cảm thấy rất hứng thú. Cái này năm môn võ công, là Bích Thủy Cung tất cả nội môn đệ tử, cùng thần vệ quân đều chủ yếu tu luyện trung thừa võ công. Võ học, Bích Hải Triều Sinh Thung đặc tính, Thiên Lý Truy Hồn một môn. Lục Trầm rất quen thuộc võ công, từng tại Cốn Yêu Tháp lúc, bị Bích Thủy Cung cung chủ truyền thụ luyện pháp. Đây là một môn tiễn thuật võ học, hắn đối với cái này rất là tâm động. Lục Trầm cũng không có trước tiên lựa chọn, mà là đưa tay cầm lấy mặt khác mấy quyển võ công, từng cái xem xét. Võ học, Bạo Viên Lục Hợp Thương đặc tính, Vạn Cân Chi Lực võ học, Thông Vũ Trưởng đặc tính, Bách Độc Bất Xâm võ học, Giao Xà Bắt Tán Thủ đặc tính, Thiên Sinh Sắc Cơ, Long Xà Khởi Lục võ học, Lưu Ma Kim Cương Thân đặc tính, Kim Cương Bất Hoại, Kim Thân Bất Diệt năm bản võ công, dần dần trên Lâm Đạo Địa hiển lộ. Lục Trầm thần sắc không thay đổi, đáy lòng đã có so đo, bất quá nhưng cũng không có lựa chọn, mà là quay đầu nhìn về Cơ Vạn Hải nói, đệ tử không biết cái nào một môn võ công phù hợp, còn xin đại trưởng lao vì đệ tử chỉ một đầu đường sáng. Người cái này tiểu hoạt đầu. Cơ Vạn Hải cười mắng một câu, trong lòng tức cảm thấy bất ngờ, lại có chút hài lòng Lục Trầm biểu hiện. Hắn xuất ra một môn thượng thừa võ công, dĩ nhiên có nói ở trên lý do, nhưng trong lòng cũng không hy vọng Lục Trầm lựa chọn thượng thừa võ công nhập môn độ khó cực cao, chớ nói chi là đem nó tu luyện đến viên mãn. Nếu như chỉ nhìn trước mắt chỗ tốt, không có đem ánh mắt buông dài xa, loại người này đại khái là không đảm đương nổi hắn Cơ Vạn Hải đệ tử. Dù sao tu luyện một môn thượng thừa võ công, muốn tại trong 3 năm kiếm đủ cửu hình, kia là người si nói mộng. Hiện tại Lục Trầm động tác này, tự nhiên để Cơ Vạn Hải nội tâm cảm thấy phi thường hài lòng. Thiên hạ võ công, tượng hình là nhất. Cơ Vạn Hải cũng không có trước tiên nói với Lục Trầm tuyển cái nào một môn võ công, ngược lại phối hợp nói, võ giả dịch hình chính là không phải người thuế biến bắt đầu, luyện được chư hình bổ sung thậm chí hợp nhất mới là trong cái này chân nghĩa, đến lúc đó nội kình hóa khí có thể chạy suốt thương mạch. Vì vậy luyện võ lựa chọn phần lớn lấy tượng hình làm chủ, như Viên Tý Phong Yêu, Xà Yêu Mãng Cân các loại. Chư hình hợp nhất có thể hóa bách thú. Ta Bích Thủy Cung cung chủ chính là dễ kiếm bách hình bổ sung hợp nhất, hóa thành đại long hình, cùng giai bên trong khó có đối thủ, vượt cấp sát phạt như già thưởng cơm rau dưa. Ngươi ngày kia sửa hai môn võ công, một là quyền pháp sửa hai tay, hai là khổ luyện sửa lưng, tiếp xuống sửa phương hướng tự nhiên là eo chân gân các bộ vị. Cơ Vạn Hải cầm lấy một bản Giao Xà Bắt Tán Thủ, nói, môn võ công này cũng là thể thuật, bao hàm có Xà Yêu Mãng Cân, nếu có thể tu luyện viên mãn, cùng ngươi trước mắt chỗ sửa chi hình, cũng coi như được là bổ sung. Ngươi như nghĩ trong 3 năm lại kiếm đủ 7 hình, môn võ công này nhất định phải luyện. Hắn bước râu. Lão phu Ngư Long Thuế, kỳ thật càng thích hợp ngươi bây giờ, chỉ là thượng thừa võ công thủ trọng căn cốt, cần thiết tốn hao thời gian quá dài, hiện tại tu luyện ngược lại là hại ngươi. Mặt khác một môn. Đại trưởng lão, mặt khác một môn đệ tử nghĩ tuyển Bích Hải Triều Sinh Thung. Lục Trầm hợp thời mở miệng đánh gãy. Cơ Vạn Hải có chút hăng hái nhìn xem hắn. Đệ tử coi là hình thú có thể sửa, thiên địa chi so như dạng có thể cùng hình thú bổ sung, cổ ngữ có vân phong tổng hổ vân tổng long, còn lại cái này 4 môn võ công, đệ tử càng có khuynh hướng Bích Hải Triều Sinh Thung. Kỳ thật hắn chỉ là đơn thuần muốn lựa chọn Bích Hải Triều Sinh Thung. Còn lại 4 môn trung thừa võ công, một là thương pháp, nhưng là đặc tính vạn cân chi lực, đối Lục Trầm hấp dẫn cũng không lớn. Như Ma Hoành Luyện Thân cũng giống như thế, có huyết hải phù đồ tại, tạm thời không cần thiết tốn hao tinh lực đi luyện khổ luyện công phu, một môn võ công luyện đến viên mãn nhưng là muốn không ít thời gian. Chỉ có tiên thuật võ công, trong lòng của hắn tương đối hài lòng. Mặc kệ là đặc tính, vẫn là võ công tính sử dụng, đều là như thế. Người nói không tệ. Cơ Vạn Hải gật đầu. Hắn nguyên bản cũng thế, muốn để Lục Trầm tuyển cái môn này võ công. Không nghĩ tới đối phương cùng hắn là đồng dạng ý nghĩ. Cơ Vạn Hải đối Lục Trầm càng thêm hài lòng. Không thật cao theo đuổi xa, đồng thời cũng sẽ không muốn lấy đi cái gì đường tắt, rất thông minh bé con. Trước có sửa qua viên mãn khổ luyện trải qua, nếu như lựa chọn Như Ma Hoành Luyện Thân, không hề nghi ngờ sẽ đi được phi thường thông thuận, là trong 3 năm có khả năng nhất trước gom góp 7 hình đường tắt. Nhưng này môn khổ luyện võ công cũng không thích hợp hắn hiện tại. Lục Trầm không có tuyển, Cơ Vạn Hải tất nhiên là hài lòng vô cùng. "Tốt, đã võ công đã cầm lên, ngươi bây giờ liền về sơn môn đăng ký tạo xét đi. Đại trưởng lão không đồng nhất cùng trở về sao? Lão phu còn có sự tình muốn làm, Bích Thủy Cung yên lặng quá lâu, rất nhiều người sợ là đều đã quên mất cái này chư phụ trời, đến tuột cùng là ai?" Chương 83, luyện được thân hình giống như hạt hình. Chương 83, luyện được thân hình giống như hạt hình. Từ cung điện ra. Trên quảng trường mọi người đã tản đi, chỉ có một cái áo xám đệ tử tại cửa điện bên ngoài chờ. "Sư đệ xin mời đi theo ta." Mặt người kia mang tiểu dung, chắp tay thi lễ, quay người liền dẫn Lục Trầm ra nhiệm vụ đại điện, đi hướng trụ sở bên kia. Nay điện là ngày bình thường giao phó nhiệm vụ cung điện, sư đệ ngày sau giao phó nhiệm vụ, trực tiếp tới này tìm ta là được, chúng ta nội môn đệ tử hàng năm đều cần hoàn thành 5 lần tông môn nhiệm vụ, nhờ sư đệ ghi nhớ. Hắn khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, giờ phút này lại cười là Lục Trầm giảng giải Bích Thủy Cung bên trong các loại công việc. Lục Trầm không có khinh mạn, thỉnh thoảng đem một chút nghi hoặc hỏi tham gia. Vị sư minh kia đồng dạng kiên nhẫn giải thích. Từ nhiệm vụ đại điện trở lại trụ sở thu thập xong đồ vật, lại cưỡi xe ngựa đi chí ít một canh giờ mới đi đến trước sân môn. Bất quá trong đó nguyên nhân cũng có rất lớn một bộ phận là nghe trước mắt sư minh giảng giải Bích Thủy Cung thưởng thức, vì vậy đi được chậm chạp chút. Ly Hỏa Môn địa chỉ ban đầu là vừa vặn những khu cung điện kia. Bích Thủy Cung chẳng biết tại sao, một chút sân bãi tại Ly Hỏa Môn địa chỉ ban đầu, tự mình sơn môn lại là khỏe mạnh rời xa nội thành sơn mạch dưới chân. Sơn mạch cao ngất kéo dài, căn bản là không có cách nhìn thấy cuối cùng. Vĩnh Linh phong sản vật phong phú, có bảo dược linh thú các loại, tông môn liền ở chỗ này đặt chân. Vị này tự xưng Diệp Tiến Nguyên sư minh, tiên nhân nói, Bích Thủy Cung vốn là quận Lâm Hải thế lực, về sau cung chủ cường thế, muốn nhất thống Thanh Châu chư phủ, chúng ta liền đi theo mà đến Đức Sư phủ. Ngoài ra còn có hai cái phủ thành, đều có một vị trưởng lão tọa trấn. Sư đệ về sau nếu là cảm thấy hứng thú, không ngại đến kia hai cái phủ thành đi một lần. Hắn mày rậm mắt to, lúc này Song Lục trầm thấp giọng nói, bằng vào sư đệ thân phận bây giờ, mặc dù không phải chân chính thân truyền, nhưng nếu đi kia hai cái phủ thành đi tới một lần, chỗ tốt tất nhiên sẽ viễn siêu người tưởng tượng. Nếu như sư đệ muốn đi, sư minh ổn thỏa vì người dẫn đường. Câu nói sau cùng, liền đã là bại lộ người này mục đích. Lục Trầm cười lắc đầu nói, nếu là có cơ hội khẳng định sẽ đi, nhưng bây giờ ta mới vừa vào tông môn, có nhiệm vụ mang theo, gần trong vòng 2 năm là không đi được. Cho dù có thể đi, hắn cũng sẽ không đi. Thời điểm này luyện nhiều công, so cái gì chỗ tốt đều tới thực sự. Đẩy vàng bạc chi vật, chỉ cần đủ là được, hắn cũng là không chấp nhất tại đây. Sơn môn rộng rãi bằng bạc, hai cây tráng kiện lập trụ điêu có phi cầm đầu thú, thô sơ giản lược nhìn lại có mấy trăm chồng, mây mù lượn lờ, giờ phút này chính vào giờ thị, người đến người đi một bộ cảnh tượng phồn hoa, so với tại tòa kia to lớn trong cung điện, nhìn thấy người còn nhiều hơn mấy lần. Trần sư đệ, một thanh âm truyền đến. Lục Trầm ngẩng đầu, chỉ gặp có mấy đạo thân ảnh chính hướng bên này đi tới. Những người kia có nam có nữ, niên kỷ không đồng nhất. Quanh thân khí tức hùng hậu trầm ngưng, chí ít cũng là thối thể cảnh võ giả. Bên cạnh Diệp Tiến Nguyên biến sắc, lúc này chắp tay xoay người, gặp qua các vị sư huynh sư tỷ. Không cần đa lễ. Một cái thân hình gầy gò thanh niên cười nói một câu. Vị này chính là Trần Thập Nhất sư đệ đi. Chúng ta ba người đều là đại trưởng lão thân truyền đệ tử, ta đến vì ngươi giới thiệu một cái, hắn gọi Vệ Chính, đây là Thái Thúc Thanh, ta tên Chu Cảnh Hằng. Chu Cảnh Hằng niên kỷ cùng Lục Trầm tương tự. Một bộ trường sam nhìn qua hơi gầy gò, mang trên mặt cười nhạt ý Lục Trầm không có khinh thường, chắp tay nói, gặp qua Chu sư huynh, Vệ sư huynh, Thái Thúc sư tỷ. Sư đệ chớ có khách khí, mặc dù sư phụ hắn lão nhân gia bây giờ còn chưa chính thức thu ngươi làm đồ, nhưng sớm muộn cũng sẽ trở thành chúng ta sư đệ. Chu Cảnh Hằng cười cười, lập tức miệng khẽ nhúc đích. Một đạo nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi thanh âm rơi vào Lục Trầm trong lỗ tai. Ngày mai trong tông môn có người thiết tiến ăn mừng, sẽ mời tham gia khảo hạch đệ tử tiến đến. Sư đệ nếu như nhận được mời, có thể không đến liền đừng đi. Lục Trầm thần sắc khẽ động, chỉ là còn không có nói cái gì. Chu Cảnh Hằng liền như không việc cười ha ha nói, chúng ta ba người vừa mới tại đại điện tiếp nhiệm vụ phải xuống núi, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được sư đệ. Sư đệ đi trước làm nhập môn sự tình, đối đãi chúng ta trở về lại tự một lần. Hắn nói, cáo từ một tiếng liền đi ra sân môn. Hai người khác, đối Lục Trầm gật đầu ra hiệu, cũng đồng dạng đi theo. Ăn mừng. Lục Trầm ánh mắt chớp động. Một bên suy nghĩ Chu Cảnh Hằng, một bên đi theo Diệp Tiến Nguyên đi vào tông môn nội điện. Bên trong sẽ có người tiếp đại sư đệ, Diệp Mỗ liền xin cáo từ trước. Diệp Tiến Nguyên ở ngoài cửa chắp tay. Lục Trầm đáp lễ nói lời cảm tạ, lập tức quay người đi vào nội điện. Xuất ra viên kia cơ vạn hải cho lệnh bài, lập tức có người lưu loát đăng ký danh sách. Sư đệ, đây là người thân phận ngọc bài, đại trưởng lão để cho người ta đến xuống mệnh lệnh, ngài hiện tại là nội môn hạch tâm chân truyền đệ tử, hàng năm có thể nhận lấy 36 mai đoạn huyết đan, 18 mai ngưng huyết đan, 9 cái báo thai dịch cân hoàn. Một người trung niên cười ha hả đưa tới một cái bao. Ngài sau khi nhập môn năm thứ 2 bắt đầu, hàng năm đều cần là tông môn hoàn thành 2 lần nhiệm vụ, xin đừng nên quên. Tông môn thế lực không phải nuôi không đệ tử. Điểm ấy Lục Trầm vẫn là biết đến, cũng không có cái gì dị nghị. Ngoại môn đệ tử 1 năm cưỡng chế 7 lần nhiệm vụ, nội môn 5 lần, đến hắn nơi này mới 2 lần, cũng đã là rất không tệ. Năm nay còn tốt, sang năm muốn nhìn có biện pháp gì hay không, tránh đi những nhiệm vụ này. Lục Trầm cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở nhiệm vụ bên trên. Đặc biệt là những nhiệm vụ này, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng yêu ma có liên quan. Đã tiến vào Bích Thủy Cung, vậy kế tiếp cũng chỉ có 2 chuyện, an tâm tập võ can tiến độ, một cái thì là trở thành thân truyền tìm hiểu mai cốt địa truyền thừa. Làm sao có thể lãng phí thời gian đi làm nhiệm vụ? Hắn đi vào bị chia cho chính mình độc tòa nhà tiểu viện, lập tức đem đồ vật đều nhất nhất cất kỹ, quyền gia thú thì là sát người đặt vào. Báo thai dịch cân hoàn, xử lý tốt hết thảy, Lục Trầm đem kia mấy bình đan dược đem ra. So với nội môn đệ tử, hắn đánh giá một cái, chính mình nhận lấy đan dược, muốn so nội môn đệ tử nhiều gấp đôi không thôi. Mặc dù không so được thân truyền, nhưng đãi ngộ chỉ ở thân truyền phía dưới. Dương Hưng tâm niệm báo thai dịch cân hoàn, không biết rõ một viên làm giá bao nhiêu. Viên đan dược màu tím nhạt, không có cái gì hương vị truyền ra. Giá trị có thể nói ngàn vàng khó mua. Việc đời thấy tiệm thuốc, hắn đã từng có đến hỏi qua, nhưng cũng không loại này đan dược bán, liền tại Hắc Thủy Thành dưỡng sinh điện bên trong, đều chưa từng gặp qua. Lục Trầm chỉ nhìn lại thu hồi đi. Dưới mắt mới vừa vào Bích Thủy Cung, mấy ngày kế tiếp khẳng định sẽ có không ít người tới cửa. Đây là không cần nghĩ, ngược lại là có thể phục dụng ngần huyết đan cùng ngưng huyết đan. Huyết hải phù đồ cần đại lượng khí huyết rèn luyện, vận huyết đan vừa vặn có thể giải khẩn cấp. Trên thực tế, chỉ luyện chưa tới một canh giờ, liền lần lượt có người tới cửa. Giang Bảo Tài, Vương Tích Hoa hai người là nhanh nhất tới, đuổi về sau lại liên tục tới mấy lượt người. Trong đó một cái chính là Chu Cảnh Hằng nhắc nhở Mở Yến. Những người còn lại đều là tới cửa tặng lễ, có trong môn phái đệ tử, cũng có bên trong thành lớn nhỏ gia tộc, đưa lên hậu lễ đồng thời cũng mời vào thành làm khách. Đối với đưa tới cửa lễ, bất kể là ai, Lục Trầm chiếu đơn thu hết. Về phần để hắn đi ra cửa ra và mời, thì là toàn bộ cự tuyệt. Nhập môn một tháng, hắn mỗi ngày đắm chìm luyện công, cảm thấy thể xác tinh thần đều trở nên thư sướng. Chưa bao giờ có như thế một đoạn an ổn thời gian. Trong tiểu viện, Lục Trầm thân hình giống như hạt, khi thì xê dịch, khi thì chậm rãi đi cái quọc. Một thân khí huyết kình lực nội liễm đến cực hạn. Ông trận, cương đại kình phong ầm vang nổ tung, Lục Trầm áo bào phân vật, bày ra một cái bạch hạc lưỡng xí thung công. Võ học, bạch hạc đề tung thuật, viên mãn.